năng lượng không biết, 93. Người này chỉ có năng lượng không biết so với sát chú thấp một chút, khó trách hai người rằng có thời gian lâu như vậy. Diệp Phong phát hiện người này quả nhiên giống như mình suy đoán như vậy, cũng là một người cao thủ. Như vậy rằng con nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn đi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lao Thiết cười lạnh một tiếng, cố ý khiêu khích đối phương. Nếu như chẳng qua là loại tiêu chuẩn này nói, đối với ta mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Hừ. Tả Khâu một tiếng hừ lạnh nóng người kết thúc. Tả Khâu cổ động hai tay áo, nguyên bản bàn tay trắng loan bắt đầu biến sắc, đầu tiên là đỏ tươi như máu, sau đó từ từ chuyển vì màu đen thui. Ngũ độc trường. Lao Thiết trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhưng vậy vẻ kinh hãi rất nhanh biến thành căm giận, quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Người người phải mà giết chi. Có phải hay không tà ma ngoại đạo không trọng yếu, có thể thủ tiêu ngươi là được. Tả Khâu huy động hai tay vỗ về phía Lao Thiết. Lao Thiết lúc này trở nên có chút kiêng kỵ, chẳng qua là chật vật né tránh, cũng không dám chính diện tiếp xúc hắn cặp kia trưởng. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, bị Tả Khâu trưởng phong quét qua cây cối, lá cây đều đang trở nên khô héo, cái tên đó bàn tay lại có độc. Độc tính thật đúng là khủng bố, chẳng qua là ngay tức thì lá cây trở nên khô héo. Xem ra chú Thiết gặp nguy hiểm. Lao Thiết có thể kêu lên bộ trưởng pháp này tên chữ, tự nhiên cũng biết cái này trưởng pháp lai lịch, hắn không dám tùy tiện đụng chạm, chính là bởi vì biết bộ trưởng pháp này âm độc quỷ dị chỗ. Các người thật đúng là đủ ác độc, bộ trưởng pháp này là dùng người sống tới đốt thực độc trùng, để cho độc trùng chui vào người sống ngũ tạng lục phủ, ăn mòn nội tạng. Làm nội tạng bị ăn mòn không còn một ngống, lúc này độc trùng đói bụng khó chịu thì sẽ chiếm đoạt đồng loại, để cầu phải sinh tồn. Mấy trăm độc trùng ra một cái trùng vương sẽ phá vỡ người cái bụng chui ra. Ngũ độc trưởng chính là thông qua một loại đặc thù nào đó năng lượng phương thức vận chuyển tới hấp thu trùng vương độc trong người làm, ngươi luyện đến bây giờ loại màu sắc này, hẳn dùng hơn 30 chỉ trùng vương, bị giết hại vô tội nhân dân ít nhất cũng có 30 người đi. Loại này được vì nhất định chính là diệt tuyệt nhân tính. Lao Thiết lớn tiếng mắng. Ồ, không nghĩ tới ngươi biết được còn thật nhiều. Tả Khâu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nói thật, luyện bộ trưởng pháp này sau đó, ta cho tới bây giờ chưa từng dùng qua đâu. Ngày hôm nay vừa vặn cầm ngươi đi thử một chút tay, ngươi hẳn vì thế cảm thấy vinh hạnh. Hừ, chẳng biết xấu hổ. Lao Thiết một tiếng gầm lên, lần này lại không có né tránh, mà là một trưởng đón Tả Khâu bàn tay vỗ tới. Ta đây muốn xem là ngươi trước độc chết ta, vẫn là ta trước hết giết ngươi. Hai người một dính tức lui, Tả Khâu phát ra một tiếng kêu đau, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lao Thiết một trưởng này uy lực lại như vậy cương mãnh. Lao Thiết chính là mặt đầy nổi giận nhìn mình vậy đã hơi có chút biến sắc bàn tay. Hắn không nghĩ tới ngũ độc trưởng lại khủng bố như vậy, chẳng qua là chốc lát tiếp xúc sẽ để cho mình trúng độc. Đại kim cương trưởng quả nhiên uy mãnh. Tả Khâu xoay đầu lại nhìn về phía Lao Thiết, nếu là lại bị ngươi vỗ lên mấy trưởng, nói không chừng ta thật vẫn sẽ chết ở tay ngươi lên đây. Đáng tiếc, ngươi đã trúng ta ngũ độc trưởng, chỉ cần một tiếng, ngươi thì sẽ độc khí công tâm mà chết. Ngươi nói, ngươi là hy vọng ta đứng ở chỗ này chờ ngươi một tiếng, nhìn ngươi chết ở ta trước mặt đây. Vẫn là hy vọng tiếp tục cùng ta động thủ. Tăng nhanh ngươi huyết dịch tốc độ lưu động, để cho mình ở nửa giờ bên trong chết. Tả Khâu nụ cười càng thêm dữ tợn. Đổi thái. Lao Thiết hướng đất lên phun một bãi nước miếng, hướng Tả Khâu vọt tới, bố chết cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Không được, tiếp tục như vậy chú Thiết sẽ chết. Diệp Phong ở một bên âm thầm lo lắng, từ hai người lần nữa giao phong trong vô luận là lực lượng hay là tốc độ, cũng xuất hiện phạm vi lớn hạ xuống. Diệp Phong đem tinh thần lực dò vào trong hư vực, trong đầu tìm kiếm thuốc giải độc. Trong hư vực kệ hàng lên đầy đủ đều biến thành tất cả lớn nhỏ, màu sắc khác nhau chai. Nhiều như vậy. Loại nào là có thể giải trừ ngũ độc trưởng? Diệp Phong trong lòng có chút nóng nảy, nếu không phải có thể đuổi kịp lúc tìm được giải dược, Lao Thiết có thể sẽ chết ở mình trước mặt. Diệp Phong trong đầu cái ý niệm này mới vừa thoáng qua, nguyên bản đông đảo kệ hàng đều biến mất không gặp, chỉ có một màu xanh biếc chai xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, chính là cái này. Xài 120 điểm vực trị giá mua một chai giải dược, Diệp Phong trong lòng nhất thời ổn định. Hắn lúc này mới đem sự chú ý lần nữa chuyển tới trên hai người, nhưng phát hiện Tả Khâu lại che ngực, nửa quỳ xuống đất. Ngươi, hèn hạ. Tả Khâu chậm rãi ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn về phía Lao Thiết. Hì hì, Lao Thiết nụ cười có mấy phần giữ tợn mùi vị. Đối phó ngươi loại người này, dùng hèn hạ thủ pháp cũng dễ hiểu. Hừ, ngươi lấy làm cái này có thể giết chết ta sao? Ngược lại thì ngươi... Dùng hết toàn bộ nội lực phát ra một kích, thân thể đã yếu ớt tới cực điểm, độc tố mất đi nội lực bài xích, cộng thêm ngươi yếu ớt, sẽ gấp đôi xâm chiếm ngươi thân thể. Ngươi hôm nay tối đa chỉ có 5 phút có thể sống, ha ha. Mà ta, chỉ cần băng bó một chút vết thương, chống đỡ trở về, tự nhiên sẽ có người cho ta xử lý sau này sự việc. Tả Khâu nổi điên vậy lớn tiếng cười. Vậy sẽ phải trước xem ngươi ngày hôm nay có thể hay không còn sống rời đi. Diệp Phong từ ẩn nút chùm mộc trong đi ra, đem Lão Thiết ngăn ở mình sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía Tả Khâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, quyết liệt. Tiểu Phong, người Lão Thiết mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, hắn không nghĩ tới Diệp Phong thật thoát khỏi một đám tay súng cùng với Man Nhu đổi giết. Chú Thiết, chú trước đem giải dược can tiếp, một viên đã đủ, còn dư lại sự việc, để ta giải quyết đi. Diệp Phong đem giải dược đưa cho Lão Thiết, Lão Thiết nhìn một cái đựng giải dược chai, chần chờ chốc lát, vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Phong. Mở bình ra, đổ ra một viên màu đỏ viên thuốc, ném vào trong miệng. Ngươi chính là Diệp Phong. Ngươi từ đâu tới giải dược? Man Nhu tên ngu xuẩn kia lại để cho ngươi trốn. Tả Khâu mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước mắt người tuổi trẻ này, hắn có thể không phải là Diệp Phong có thủ tiêu Man Nhu năng lực. Giải dược đương nhiên là ta nghĩ biện pháp lấy được, còn như Man Nhu. Ta nếu có thể xuất hiện ở nơi này, vậy hắn giờ phút này nhất định là nằm ở một cái địa phương nào đó, không có cách nào mở mắt. Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên lau một cái độ cong hơn nữa, đúng như ngươi biết, ta chính là Diệp Phong. Ngươi vấn đề ta đều đã trả lời xong, lưu câu nói sau cùng làm chăn chối đi. Ngươi dám giết ta. Ha ha, Tả Khâu khuôn mặt dữ tợn lên tiếng cười như điên. Diệp Phong móc ra trong tay USG, xa xa chỉ hướng Tả Khâu đầu có cái gì không dám. Chỉ gặp Diệp Phong ngón trỏ khẽ nhúc đích, sau đó nghe hai tiếng rên, mặt đầy kinh ngạc Tả Khâu liền chán nản ngã xuống đất. Hấp thu người chết linh hồn số lượng, 1. Tả Khâu, cống hiến giá trị, 2. Tội ác trị giá, 8.140. Đổi vực trị giá, 8.142 điểm. Diệp Phong xem đều không xem vậy thi thể một cái, liền xoay người lại, đỡ dậy Lao Thiết. Chú Thiết, chú không sao chứ? Ta không có sao, hắn đã chết rồi sao? Lao Thiết dè dặt đi tới Tả Khâu bên cạnh thi thể, dò hướng hơi thở của hắn chỗ, ở dò thám biết đối phương hô hấp đoạn tuyệt, lúc này mới yên tâm xuống. Ta đưa ngươi hồi Anh Long bên kia đi, ta lo lắng còn biết có những thứ khác mai phục. Diệp Phong nâng yếu ớt Lao Thiết hướng cách đó không xa một chiếc xe con đi tới. Vậy chiến Honda là Tả Khâu lúc tới mở. Tiểu Phong, cái đó to con cùng những cái kia tay súng cũng sau khi lên xe, Lao Thiết quấn quýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi rõ ràng. Đều bị giết chết. Diệp Phong túi đầu xuống, hắn không biết nên như thế nào giải thích loại chuyện này. Lao Thiết nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, gặp hắn không có muốn tiếp tục giải thích gì hướng, lúc này mới rời đi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước. Hai người một đường không nói, Diệp Phong khinh xa thục lộ liền đem xe lái về Anh Long ổ chỗ. Tiểu Phong, ngươi cũng cùng nhau gặp gặp Anh Long đi, chuyện lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi. Còn như chuyện ngươi, Anh Long hẳn sẽ hiểu. Lao Thiết xuống xe sau đó gặp Diệp Phong nửa ngày không có động tác, biết hắn trong lòng đang do dự chút gì, nhưng là ở hắn xem ra, Diệp Phong có một số việc không muốn nói ra, hẳn là có mình nỗi khổ, loại chuyện này, Anh Long hẳn là có thể hiểu. Diệp Phong lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn Lao Thiết ánh mắt tín nhiệm, lúc này mới gật đầu một cái, đi theo xuống xe. Hai người một đường vào Anh Long các người tụ tập phòng khách. Anh Long gặp Diệp Phong đi theo Lao Thiết trở lại, tỏ ra có chút giật mình. Lao Thiết, ngươi làm sao bắt hắn mang về cho ta? Không phải nói không nên để cho hắn biết sao? Anh Long, ta chúng bọn họ mai phục, là Tiểu Phong đem ta cứu lại được. Lao Thiết nhìn một cái bên người Diệp Phong, sắc mặt có chút cổ quái. Cái gì? Đem ngươi sự việc nói rõ ràng. Anh Long có chút nghi ngờ nhìn một cái Diệp Phong, hiển nhiên hắn còn không biết rốt cuộc xảy ra chút gì. Vì vậy Lao Thiết đem mình hiểu biết sự việc đầy đủ đều nhất nhất đúng sự thật nói tới, nghe đám người cũng không ngừng cau mày. Mà Anh Long chính là sắc mặt bất thiện nhìn về phía Diệp Phong. Những cái kia tay súng, còn có Tả Khâu cùng Man Nhu, đều là ngươi giết. Diệp Phong yên lặng gật đầu, cũng không có chối sự thật này. Nói đi, ngươi là người nào? Đến gần ta là mục đích gì? Anh Long ánh mắt như đao vậy sắc bén. Ta không có Diệp Phong ánh mắt trong eo, cùng Anh Long bốn mắt đóng đôi với. Nếu không có, vậy ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Anh Long phát ra cuồng loạn gầm thét, bốn phía những người khác nhưng cũng yên lặng yên tĩnh không tiếng động. Diệp Phong cúi đầu xuống, hắn không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này, hắn biết, nói cho Anh Long trận tướng, chỉ biết mang đến nhiều hơn nghi ngờ cũng không rõ ràng. Cho nên hắn lựa chọn yên lặng. Tại sao không trả lời ta vấn đề? Anh Long bắt lại Diệp Phong cổ áo, ta phải biết trận tướng. Nói cho ta trận tướng ba. Diệp Phong như cũ giữ yên lặng. Mặc cho Anh Long kéo lôi trước mình cổ áo, không có phản kháng. Ngươi không nói ra được đúng không? Vậy thì làm ta Long Thiên cho tới bây giờ chưa từng có ngươi như vậy. Huynh đệ Anh Long gặp Diệp Phong vẫn không có phản ứng, vung lòng tay, đem hắn đẩy ngã xuống đất. Vĩnh viễn cũng không nên để cho ta gặp lại ngươi. Diệp Phong lòng nhất thời chìm xuống, Long Thiên hôm nay nói ra những lời này, mình cũng không lực phản bác, thậm chí cũng không có cách nào giải thích cái gì. Biết sự việc đã không cách nào vãn hồi, Diệp Phong từ dưới đất bò dậy thân tới, ta thiếu ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp tất cả đều vẫn còn cho ngươi. Sau đó xoay người, rời đi. Anh Long, có lẽ Tiểu Phong thật sự có mình nổi khổ lao thiết không nhịn được đứng dậy. Không được nhắc lại người này, nơi này người bất kỳ, nếu như bị ta biết sau này cùng hắn có bất kỳ đồng thời xuất hiện, sau này thì không còn là ta Long Thiên huynh đệ. Long Thiên xoay người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái gì? Ngươi nói, Tả Khâu bọn họ tất cả đều là bị Diệp Phong giết chết. Một người vóc người sôi động quần đen cô gái nhìn về phía trước mắt hán tử. Không sai, Lao Thiết nói, Diệp Phong cũng chính miệng thừa nhận. Tên kia hán tử gật đầu một cái. Quả nhiên, cái đó Diệp Phong không phải là một mặt hàng đơn giản, Tả Khâu loại trình độ này cao thủ đều bị đánh chết, hắn rốt cuộc là lai lịch gì đâu. Quần đen cô gái hơi nheo lại cặp mắt. Chị Trân Châu, bây giờ Diệp Phong cùng Long Thiên hai người đã quyết liệt, chúng ta muốn không muốn đối với Diệp Phong động thủ. Vì Tả Khâu trả thù. Hán tử mặc dù ngoài miệng như thế nói, ánh mắt nhưng là len lén liếc Trân Châu bắp đùi. Có thể ngăn Tả Khâu, nói rõ Diệp Phong thực lực rất mạnh, hơn nữa rất có thể sau lưng có người âm thầm giúp đỡ. Ta cũng không phải là một cái sau lưng không có bất kỳ thế lực nào người tuổi trẻ, không tới 20 tuổi liền có thể có được giết chết Tả Khâu thực lực. Hơn nữa chớ quên, chúng ta mục tiêu là Long Thiên, còn có thế lực sau lưng. Thủ tiêu Long Thiên, diệt trừ hắn thế lực, là trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất, cũng không thích hợp gây thêm rắc rối. Còn như Diệp Phong, vẫn là do chính ta đi thăm dò chiều hướng một chút, xem hắn rốt cuộc có mục đích gì, nói không chừng, chúng ta vẫn có thể hợp tác đây. Trân Châu nhớ lại cùng ngày ở quán ba lần đầu tiên thấy người tuổi trẻ kia lúc tình cảnh. Chị Trân Châu, vậy ta, ngươi vẫn là ở lại Long Thiên bên kia tiếp tục làm nội ứng đi, bất quá cẩn thận một chút, chúng ta lần này cho thiết chết bày cuộc sự việc, hẳn để cho Long Thiên có chút cảnh giác. Nhưng là trong thời gian ngắn, hắn khẳng định còn sẽ không biết người đó chính là ngươi. Chương 21, Gia Cát Linh Nhi. Hỗn loạn một đêm rốt cuộc đã qua, làm Diệp Phong ngày thứ hai vừa rạng sáng có chút vô chi vô giác từ trên giường bỏ dậy, liền nghe được trong phòng ngủ bàn luận sôi nổi. Tiểu Diệp Tử, tối ngày hôm qua là cái trạng huống gì ạ? Ngươi tự mình một người trở về phòng ngủ cũng không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi, vẫn là lão đại hắn chạy trở lại nhìn một cái, phát hiện ngươi ở đây, mới bảo chúng ta trở về. Chúng ta còn lấy vì ngươi là đùa dai đâu. Kết quả sáng sớm hôm nay, bãi đậu xe của trường học bên trong phát hiện mấy cái tử thi, còn có tổng hợp lầu cách đó không xa phòng nhỏ đồ lặt vặt trong đống cũng có một cổ thi thể. Đều là bị người bắn chết, thật là khủng khiếp. Bây giờ cảnh sát đang điều tra chuyện này đâu? Phòng ngủ lão Lục lại gần một gương mặt to, thấp giọng hỏi những người này, là anh Long người thủ tiêu. Diệp Phong không để ý đến lão Lục cái vấn đề này, bất quá hắn nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương, nếu quả thật điều tra được liền mình trên mình, hắn phải làm thế nào đi đối phó. Gặp phải loại chuyện này, nguyên bản đêm trước phát sinh không vui sự việc liền đều bị ném tới sau. Diệp Phong biết vô luận anh Long đối với mình hiểu lầm có nhiều ít, mình cũng không có cách nào vãn hồi, chỉ có thể để cho thời gian để chứng minh mình cũng không có đối với hắn mưu đồ gây rối. Này, nói một chút mà, chúng ta bảo đảm không nói ra. Lão Lục như cũ không theo không buông tha. Các người không cần biết loại chuyện này. Diệp Phong đẩy ra lão Lục vậy tấm mặt mút. Xin hỏi, nơi này là 4 nóc 203 sao? Nơi cửa. Một người anh tuấn nữ cảnh sát ngẩng đầu nhìn xem số môn bài, sau đó đứng ở ngoài cửa gõ một cái rộng mở cửa phòng. Nàng một bộ chừng 20 hình dáng, mặc dù cả người cảnh phục nhưng như cũ không che giấu được vẻ đẹp của nàng, ngược lại cho nàng tăng thêm mấy phần anh khí. Người tìm ai? Phòng ngủ lão Lục tỏ ra có chút ân cần. Xin hỏi, Diệp Phong là cái này phòng ngủ? Nữ cảnh sát ánh mắt đã rơi vào Diệp Phong trên mình, hiển nhiên đã nhận ra Diệp Phong, nhưng vẫn là như vậy hỏi. Ta chính là, ngươi có chuyện gì? Diệp Phong hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ thuận lợi cho chúng ta một chút thời gian sao? Nữ cảnh sát tỏ ra có chút xấu hổ. Không thành vấn đề, tìm một chỗ đi. Diệp Phong gật đầu một cái, sảng khoái đáp ứng. Phong ngủ những thứ khác gây bảo thai nhất trí ở Diệp Phong sau lưng giơ lên ngón tay giữa. Mẹ kiếp, dáng dấp đẹp trai chính là không giống nhau, ta phải đi Hàn Quốc giải phẫu thẩm mỹ tư chặt chẽ đạn. Phong ngủ lão Lục ở xem không thấy Diệp Phong bóng người sau đó phát ra cảm khái. Nữ cảnh sát mang Diệp Phong đi tới một gian phòng tự học, để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, cái này ở giữa tự học cửa phòng đứng không thiếu cảnh sát. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, căn phòng học này bị chúng ta mượn, thành tựu hỏi thính tới sử dụng. Nữ cảnh sát gặp Diệp Phong bộ biểu tình này liền đoán được hắn nghi ngờ trong lòng. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết, trường học các ngươi xảy ra bắn chết án sự việc chứ. Nữ cảnh sát để cho Diệp Phong sau khi ngồi xuống, thẳng vào chủ đề, hoàn toàn không có mới vừa rồi ngượng ngùng mùi vị. ngược lại tỏ ra khá vì giàu kinh nghiệm. Buổi sáng thức dậy nghe nói. Diệp Phong gật đầu một cái. Ngươi là tối ngày hôm qua thì biết chuyện này vẫn là sáng sớm hôm nay mới biết. Nữ cảnh sát cái vấn đề này liền có chút xảo quyệt. Sáng sớm hôm nay mới vừa biết, nghe phòng ngủ lão Lục nói. Diệp Phong giả bộ có chút dáng vẻ nghi hoặc tại sao hỏi như vậy. Ngươi tối ngày hôm qua ở nơi nào? Nữ cảnh sát tiếp tục truy hỏi. Ở phòng ngủ. Diệp Phong chút nào không giấu vết trả lời. Vẫn luôn ở phòng ngủ. Không có đã đi ra ngoài. Nữ cảnh sát hiển nhiên là chất vấn giọng. Ta suy nghĩ một chút, đi qua 3 chuyến nhà cầu, hình như là 3 chuyến, cũng có thể là 2 chuyến, không nhớ nổi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Có vấn đề gì không? Mỹ nữ cảnh sát ở nơi này một loạt vấn đề không có được mình câu trả lời mong muốn sau đó, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, Diệp Phong cũng là không để ý chút nào đánh giá đối phương. Rốt cuộc, vẫn là nữ cảnh sát mở miệng trước ngươi biết anh Long. Biết. Diệp Phong không có chối. Nữ cảnh sát có chút bất ngờ nhìn Diệp Phong một cái. Dùng bút ở trên quyển sổ ghi chép một ít gì. Ngươi cùng hắn, quan hệ rất tốt. Nữ cảnh sát tiếp tục tính dò xét hỏi. Coi là bằng hữu đi, hắn là băng đảng đại ca. Ta chỉ là một học sinh mà thôi, không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, chẳng qua là tình cờ biết, sau đó cùng nhau ăn cơm mấy lần. Diệp Phong nói hời hợt. Nhưng mà, theo chúng ta nắm giữ tài liệu, hắn đối với ngươi khá vì chiếu cố đâu. Nữ cảnh sát trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Có thể là đi, đại khái là khí vị tương đầu duyên cớ đi. Diệp Phong lắc đầu cười khổ. Ngươi cảm thấy anh Long người này thế nào? Nữ cảnh sát dừng bút trong tay ghi, lộ ra kiểu con gái. Hắn rất hào phóng. Làm việc có quyết đoán, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, ta rất hâm mộ hắn loại này tính cách. Diệp Phong mặc dù có chút nghi ngờ tại sao nữ cảnh sát hỏi ra loại vấn đề này, nhưng hay là cho ra mình trả lời. Đánh giá này, hẳn coi như là rất cao đi. Nữ cảnh sát sát hữu giới sự gật đầu một cái. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể là hắn làm sao? Ta không biết. Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cùng hắn vậy thời điểm cũng biết trò chuyện những gì đề tài. Nữ cảnh sát tiếp tục hỏi loại này ly kỳ cổ quái vấn đề. Mọi người chung một chỗ, cũng chỉ là tùy tiện trò chuyện một chút. Trời Nam biển Bắc mù tán gẫu thôi. Diệp Phong cười nói. Hắn không cùng ngươi nói qua đèn trên đường sự việc. Nữ cảnh sát lần nữa cầm lên nước trong tay tính bút, chuẩn bị ghi chép chút gì. Không có, loại chuyện này hắn cho tới bây giờ sẽ không đối với ta nói. Diệp Phong lắc đầu. Chúng ta điều tra qua ngươi nói chuyện điện thoại ghi chép, không tới 8 giờ lúc này có người cho ngươi gọi điện thoại, cái số kia là thiết chiết, hắn cùng ngươi nói qua chút gì. Nữ cảnh sát vấn đề càng phát càng xảo quyệt. Không việc gì, chẳng qua là phổ thông hàn huyên thôi, chú Thiết vẫn luôn rất quan tâm ta, chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ có liên lạc. Nữ cảnh sát ở Diệp Phong trên mặt như cũ không nhìn ra bất kỳ dị thường. Hắn không cùng ngươi nói sự việc đặc biệt gì. Nói thí dụ như, có cái gì đặc thù hành động, hoặc là nói cho ngươi chuyện gì. Nữ cảnh sát tiếp tục nhắc nhở. Không có, chẳng qua là thông thường hàn huyên, cùng trước kia vậy, không địa phương gì đặc biệt. Diệp Phong lắc đầu. Ngươi biết lần này chết đều là người nào sao? Nữ cảnh sát cái vấn đề này hoàn toàn làm cho người im lặng, loại này nguyên bản liền thành tựu vụ án này hung thủ Diệp Phong cũng không rõ lắm sự việc, nàng đều như vậy hỏi ra. Không biết, chỉ nghe nói bãi đậu xe có mấy cái, còn có đồ lặt vặt trong đống cũng có một cái. Tổng cộng chết mấy cái? Diệp Phong hỏi ngược lại, hắn muốn biết ngoài trường học cách đó không xa trong công viên thi thể có hay không bị phát hiện. Chết năm, có 4 cái là không quá nổi danh côn đồ các ké. Đồ lặt vặt trong đống cái đó là Ngưu Hưng thủ hạ kiện tướng đắc lực Mang Ngưu, ở trên đường còn có chút tên tuổi, nghe nói hắn biết công phu, vẫn là bị người giết. Nữ cảnh sát nhìn một cái cửa, sau đó giảm thấp thanh âm nói. Biết công phu có ích lợi gì? Bây giờ là thời đại vũ khí nóng. Nhạy phải cao hơn nữa, còn không phải là một viên đạn chuyện. Diệp Phong không cho là đúng điểm môi, mặc dù hắn đã thấy qua Mang Ngưu công phu. Cắt, ngươi là không gặp qua công phu thật, thấy qua ngươi thì biết. Nữ cảnh sát trợn mắt nhìn Diệp Phong một cái tốt lắm, ta vấn đề cũng hỏi xong, ngươi có thể trở về phòng ngủ. Cảnh sát mờ, có thể hay không hỏi một chút ngươi tên gọi là gì? Diệp Phong trước khi đi không nhịn được nghĩ muốn đùa giỡn một chút nàng. Ta kêu ra Cát Linh Nhi, nhớ nha, sau này có người khi dễ ngươi, ngươi liền đến đội hình cảnh tìm ta. Nữ cảnh sát hướng về phía Diệp Phong giơ lên quả đấm nhỏ, đến lúc đó ta giúp ngươi đánh hắn. Được a, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đánh hắn. Diệp Phong nhướng mày đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Chương 22, gặp lại Trân Châu. Đội trưởng, ta cuối cùng biết, tại sao trong bãi đậu xe có nhiều như vậy M4A1 dùng 556 nạ tổ súng đạn vỏ đạn. Một người mặc cảnh phục tiểu tử trẻ tuổi vừa nhìn quản chế thu hình, một bên hướng về phía Bình Yên ngồi ở một bên người đàn ông trung niên nói. Cái đó gọi Man Như Côn Đồ Cắt Ké cũng thật lợi hại đi, như vậy cũng không đánh trúng hắn. Nếu như cái này không phải quản chế đường đi, ta còn tưởng rằng là trong nước đập khoa huyện lớn vùng đâu. Tiểu tử trẻ tuổi thở dài nói. Kinh khủng hơn là cái đó người cầm súng, dưới tình huống này, hắn như cũ không hoảng hốt bận điệu, dùng viên đạn đem mình bảo vệ ở trong phạm vi nhất định, bức bách đối phương giữ một khoảng cách. Tên kia người trung niên vừa nói liền lượt nhấn liền thả động tác chậm, chỉ trên màn ảnh một màn ngươi xem nơi này, hắn viên đạn, cũng không phải là lật đật bắn ra, mà là trải qua chính xác tính toán kết quả. Mỗi một lần đối phương bước di chuyển, hắn cũng biết phong tỏa đối phương động tác, đánh loạn đối phương nhịp bước. Ở nhiều lần đánh loạn đối phương tiết tấu tấn công sau đó, hắn bắt đầu trực tiếp công kích đối phương, hơn nữa để cho đối phương trúng ba phát, chật vật chạy trốn. Nhưng là nơi này có chút kỳ quái, đối phương chạy trốn sau đó, hắn cũng không có lập tức đuổi theo, mà là ở tại chỗ dừng lại chốc lát mới rời đi. Ngay sau đó hẳn là hắn truy đuổi vào đồ lặt vật chất, tiêu diệt đối phương. Người trung niên chỉ tên kia hung thủ rời đi bóng người nói. Đội trưởng, ta còn có một cái nghi ngờ, hắn xú mang đến để làm sao tới, còn có băng đạn. Tựa như đều là vô căn cứ từ trong bàn tay xuất hiện vậy. Chẳng lẽ là ảo thuật? Ngoài ra một người tuổi trẻ cũng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Cái vấn đề này trước tạm thời thả một thả, bởi vì ta cũng không cách nào đối với lần này làm ra một cái giải thích hợp lý, chỉ có thể chờ chuyên gia tới phân tích. Chúng ta lại xem ngoài ra một đoạn video. Người trung niên lắc đầu một cái, sau đó hướng chiếu thu hình người phất phất tay. Thu hình đổi thành liền ngoài ra một đoạn, chẳng qua là mấy giây thời gian liền kết thúc, thấy mọi người trợn mắt hốt mồm. Chứ bắt đầu một phát không bắn trúng, sau đó hắn liên tục mở ra bốn thương, ba cái đầu bể, một cái khác nếu như không phải là bị chật chân thế, hẳn cũng giống như nhau kết quả. Người trung niên trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn thương pháp cùng ý thức có thể so với sát thủ nhà nghề. Phía sau chạy trốn ra ngoài cái đó, chắc là sau đó bị bẻ gãy cổ cái kia đi. Bên cạnh một người tuổi trẻ lái miệng hỏi. Chính là hắn. Ngoài ra một người tuổi trẻ gật đầu một cái. Kinh khủng tốc độ, cơ hồ ở một giây đồng hồ thời gian liền hoàn thành đối với ba người trong nháy mắt giết, từ viên thứ nhất viên đạn bay ra, đến viên thứ ba đạn bắn trúng người thứ ba, dùng không tới một giây đồng hồ. Người trung niên thở dài nói. Mọi người ở đây ở chỗ này thổn thức không dứt. Lúc này một tên cảnh sát vội vàng vàng chạy tới đội trưởng, mới vừa 20 công viên trong rừng cây, có người phát hiện một cái nam thi. Tiểu Trương, ngươi và ta cùng đi xem, những người khác lưu canh giữ ở chỗ này, xem có không có nhiều hơn đầu mối. Người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy, hướng về phía bên cạnh một người tuổi trẻ vẫy vẫy tay, hai người cùng mới vừa rồi tên cảnh sát kia phía sau vội vã rời đi. Người chết khi còn sống cùng người tiến hành qua tranh đấu kịch liệt, lồng ngực trái tựa hồ là bị cái gì đòn nghiêm trọng xuyên thấu, cơ hồ chạm đến tim. Nhưng là tới chết nguyên nhân là chán cái này một viên đạn. Viên đạn hình hào cùng trong trường học mấy tên người chết ở giữa viên đạn giống nhau, đều là 45A cờ tờ, dùng ở US tờ lên, hẳn là cùng một người làm. Nhưng mà tại sao phải tới xa như vậy đâu? Nơi này cách 20 đại học có chừng cỡ 2 km khoảng cách. Người đàn ông trung niên không hiểu lắc đầu một cái. Tiểu Trương, điều tra rõ hắn lai lịch. Chú Dương, Trương Viêm, các người ở chỗ này à? Ta nghe nói nơi này cũng xảy ra một cọc án mạng, một người tư thế vai hùng hiên ngang cô gái cả người cảnh phục hướng hai người một đường nhỏ chạy tới. Linh Nhi, ngươi tới làm gì? Ta không phải nói, để cho các người đóng giữ tại chỗ sao? Người trung niên lắc đầu cười khổ. Chú Dương, nơi đó không có sức đấu, lại không cùng người ta nói chuyện phiếm, mỗi một mặt người cũng căng thẳng thật chặt, thật giống như người ta thiếu bọn họ tiền dáng vẻ. Ra cắt Linh Nhi một cái kéo lấy người trung niên tay áo, hướng hắn đoán hận nói. Ta để cho ngươi thẩm vấn chuyện tiến hành phải thế nào? Người trung niên giả vờ làm nghiêm túc. Hỏi qua rồi, cái đó Diệp Phong cái gì cũng không biết, ta đã sớm đoán được là như vậy, hắn còn nhỏ hơn ta, làm sao sẽ cùng loại chuyện này liên hệ quan hệ? Gia Cát Linh Nhi lắc đầu nói. Ngươi không quên làm biên bản chứ? Người trung niên một bộ chất vấn diễn cảm. Mới sẽ không quên đâu. Đợi một hồi ngươi trở về, ta đưa cho ngươi xem. Gia Cát Linh Nhi nhếch lên miệng như thế không tin người nhà. Ồ! Người này ra cắt Linh Nhi ánh mắt vô tình ở giữa rơi xuống đất cách đó không xa cỗ thi thể kia lên, tựa hồ cảm thấy người nọ có mấy phần quen mắt, không tự chủ được đi về phía trước, muốn nhìn rõ. Ngươi làm gì? Một người chết có gì để nhìn, không nên quá đến gần, phá hư hiện trường. Người đàn ông trung niên lên tiếng ngăn lại nói. Chú Dương, người này ta cảm thấy có chút quen mắt, ngươi để cho ta xem thấy rõ ràng. Ra cắt Linh Nhi đến gần cỗ thi thể kia, đem xốc xếp che đỡ gương mặt đó tóc vẹt ra. Lúc này mới thấy rõ người kia hình dáng. Ngươi biết? Người trung niên khẽ cau mày. Không nhận biết. Gia Cát Linh Nhi lắc đầu một cái. Trên người hắn cái này bộ trang phục và đạo cụ, ta trước kia gặp người xuyên qua, quần áo, tiểu tóc cũng một cái hình dáng, bất quá người nọ so hắn lão nhiều. Vậy tìm người, tên gì? Người trung niên gặp có đầu mối, liền không định bỏ qua cho. Ta cũng không biết, ta 10 tuổi năm ấy cùng cha cùng đi núi Võ Đang viếng thăm Không Hư đạo trưởng, lúc này ở trên đường gặp phải qua hắn. Bởi vì gia tộc chúng ta thân phận khá cao, hắn còn chủ động cùng cha ta lên tiếng chào hỏi. Nghe cha nói, người nọ là một tán tu, luyện là độc công, những thứ khác ta cũng không biết. Gia Cát Linh Nhi le lưỡi một cái. Tên này người chết nói không chừng cùng hắn có quan hệ. Người trung niên chau mày, đối với điều này gãy mất đầu mối, hắn có chút cảnh cảnh với trong lòng. Người nọ mặc dù là tán tu, bất quá vẫn là có thể thu học trò, người này có thể là đệ tử của hắn hoặc là con cháu cũng nói không chừng đây. Gia Cát Linh Nhi thuận miệng nhận lấy đề tài. Người trung niên nhìn một cái Gia Cát Linh Nhi, sau đó nhìn xem cỗ thi thể kia, túi đầu, một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng. Tiểu Trương, bên kia ta đã để cho người tới, ngươi trước lưu lại nơi này cùng bọn họ tới. Ta cùng Linh Nhi đi về trước, vụ án phân tích còn cần tiếp tục. Cùng nhân viên nghiệm xác có kết quả, đem văn kiện cũng đưa cho ta. Người trung niên cho mới vừa đi theo mình tới Tiểu Trương hạ nhiệm vụ mới. Ừm, Dương đội. Tiểu Trương hết sức sảng khoái đón nhận nhiệm vụ này, đối với tiến vào đội hình cảnh thời gian không lâu, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc tới bắn chết vụ án hắn mà nói, là một cái rất tốt học tập cơ hội. Diệp Phong, trùng hợp như vậy. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nguồn chỗ, trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc là ngươi. Đúng vậy, ta Châu Châu, ngươi sẽ không quên ta chứ. Thời khắc này Trân Châu, nguyên bản hấp dẫn giày cao gót đổi thành màu trắng giày thể thao, váy cũng biến thành màu xanh giặt nước quần jean. Trên người cũng không có trước kia như vậy bại lộ, mà là đổi thành một kiện nữ thức áo sơ mi trắng, tóc lại cũng ghim lên đuôi ngựa. Hoàn toàn là một bức sức sống 10 phần thiếu nữ thanh xuân hình dáng, thấy Diệp Phong một hồi ngạc nhiên. Thế nào? Đổi cả người quần áo ngươi liền không nhận biết ta. Trân Châu đưa tay ở Diệp Phong trước người quơ quơ, trên mặt thoáng qua lau một cái khó mà phát giác nụ cười đắc ý. Không việc gì, ngươi biến hóa này cũng quá lớn một chút. Diệp Phong lắc đầu một cái, đối với nữ nhân này, hắn vẫn là có lòng cảnh giác ngươi tại sao lại ở chỗ này. Chương 23, phòng cà phê nói chuyện. Ta nghe nói trường học các ngươi bữa ăn sáng nước rán túi ăn thật ngon, cho nên cứ tới đây nếm thử. Trân Châu diễn cảm hết sức tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra chút nào giả bộ. Bất quá Diệp Phong nhưng cho rằng đây hoàn toàn là một cái kem chất lượng lý do, hắn cũng không phải là một cái chịu ra 200.000 giờ mở bờ để cho mình hát một bài ca người phụ nữ, sẽ vì ăn nước rán túi cố ý chạy tới. Nhìn Diệp Phong một bộ không tin diễn cảm, Trân Châu đột nhiên mỉm cười được rồi, ta thừa nhận, ta lần này tới là cố ý tìm ngươi. Có không có hứng thú ăn cơm chung? Ta ăn điểm tâm rồi. Diệp Phong nhìn đồng hồ tay một chút hơn nữa bây giờ vẫn chưa tới 10 giờ. Vậy chúng ta đi sở tạ bụt uống chút cà phê, ta mời khách. Gặp Diệp Phong tựa hồ như cũ không có động tĩnh, Trân Châu bất đắc dĩ mở ra hai tay, ta lại không thể ăn ngươi, có cần phải lạnh như vậy mà sao? Ta chỉ là muốn tìm một chỗ cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Được rồi, trầm mặc hồi lâu. Diệp Phong rốt cuộc gật đầu một cái. Trân Châu hết sức lão luyện trên đất trước một bước, khoác lên Diệp Phong cánh tay, anh đẹp trai, đi thôi. Diệp Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Trân Châu sẽ có loại này cử động, bất quá ngay sau đó thư thái, dẫu sao Trân Châu ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, độ dày da mặt xa phi mình có thể so với. Hơn nữa hôm nay mình cũng hoàn toàn không phải những ngày qua Ngô Hạ A lừa gạt, căn bản cũng không cần sợ hãi nàng, cũng chỉ mặc cho nàng kéo rời đi. Dọc theo đường đi, ngược lại là cũng có không thiếu hâm mộ ánh mắt, đại đa số đều là nam sinh, cũng có số ít nữ sinh. Đối với loại chuyện này, Diệp Phong mới đầu có chút không thích ứng, nhưng là rất nhanh liền học được Trân Châu coi mà không gặp. Hai người tới phòng cà phê, bởi vì là thứ hai, hơn nữa còn là buổi sáng, phòng cà phê bên trong người không là rất nhiều. Hai người đi thẳng tới nhất dựa vào bên trong chỗ ngồi xuống, điểm hai ly cà phê. Diệp Phong, đối với chúng ta mà nói, ngươi nhưng mà có mấy phần thần bí đây. Trân Châu bưng lên cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một cái, ánh mắt nhưng là nhìn chăm chú vào Diệp Phong, muốn từ hắn diễn cả bên trong xem ra đầu mối gì tới. Có không? Diệp Phong không tỏ ý kiến, cười một tiếng. Nói như thế nào đây, vô luận chúng ta như thế nào điều tra, cũng không phát hiện được bất kỳ chỗ đặc thù, chúng ta đến bây giờ còn là không có biết rõ, rốt cuộc là kia cái tổ chức, có cái gì thông thiên khả năng, có thể đem ngươi thân phận che giấu như vậy chút nào không lọt sơ hở. Trân Châu một tay nhẹ nhàng chuyển động cà phê trên bàn ly, nhìn như lơ đãng thưởng thức trước. Thật ra thì ta chẳng qua là người bình thường mà thôi. Diệp Phong lắc đầu cười nói, hắn từ Trân Châu trong lời nói này, đã biết đối phương tựa hồ phát giác mình chỗ đặc thủ. nếu như có thể giết chết Tả Khâu cũng có thể coi như là người bình thường nói, như vậy phi nhân loại giới hạn xem ra liền cần lần nữa tiến hành phân chia. Trân Châu một tay nâng cằm của mình, chút nào không kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn xem Diệp Phong có cái gì không đặc thù phản ứng. Ngươi muốn như thế cho rằng, vậy ta cũng không có cách nào. Diệp Phong không có thừa nhận, cũng không có chối. Có thể hay không nói cho ta, ngươi đến gần Long Thiên mục đích là cái gì? Là vì tiền? Vẫn là vì một cái người? Hoặc là thế lực sau lưng hắn? Trân Châu lại bưng lên cà phê uống một hớp, nhìn như lơ đãng hỏi. Không, tại sao Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Trân Châu, hắn rất ghét loại mục đích này bàn về, mình rõ ràng không có bất kỳ mưu đồ, nhưng là tất cả mọi người đều cho rằng mình là có mục đích, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Cầm ly cà phê tay phải không tự chủ được gia tăng khí lực, trên ly xuất hiện tí ti vết rách hơn nữa phát ra thanh âm rất nhỏ. Diệp Phong nhìn một cái trên ly cái hở, lúc này mới thu liễm lực lượng. Mà Trân Châu hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này, khóe miệng nàng hơi nâng lên. Nếu như trước mình lấy được hết thẻ tình báo cũng có thể có giả tạo nói, như vậy trước mắt mới vừa phát sinh một màn này đủ để chứng minh Diệp Phong căn bản cũng không phải là một người bình thường. Được rồi, tùy ngươi nói thế nào, ta có thể nói cho ngươi, mục đích của chúng ta là cái gì, rất đơn giản, Long Thiên thế lực sau lưng. Có không có hứng thú hợp tác? Trân Châu biết hai người nói đã đến hồi kết, tiếp tục trò chuyện tiếp ý nghĩa đã không lớn. Lúc này dứt khoát nói, không có hứng thú. Diệp Phong lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ trả lời như vậy, vậy ta như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi tiêu diệt người chúng ta, dựa theo lẽ thường mà nói, sẽ bị chúng ta tổ chức làm kẻ địch để đối đãi. Như vậy, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ trở thành vì chúng ta mục tiêu công kích. Dĩ nhiên, nếu như ngươi lựa chọn ở chúng ta cùng Anh Long trong tranh đấu giữ trung lập, chúng ta có thể triệt tiêu loại này đối nghịch quan hệ, không đúng ngươi cùng bên cạnh ngươi người động thủ. Chúng ta không trông cậy vào ngươi hỗ trợ. Chẳng qua là không hy vọng ngươi quấy rối mà thôi. Trân Châu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi hắn cho ra câu trả lời. Dù sao, theo chúng ta biết, ngươi cùng Anh Long đã quyết liệt, ngươi cũng không có tiếp tục giúp lý do của hắn. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, nhưng ngay sau đó ảm đạm xuống hắn sự việc, cùng ta không quan hệ. Ném ra một câu nói này, Diệp Phong cũng không quay đầu lại rời đi. Trân Châu chính là khỏe miệng nâng lên, lộ ra nụ cười chiến thắng. Cho đến Trân Châu nhắc tới đem mình thành tựu mục tiêu. Diệp Phong mới phản ứng được, nếu như mình thật bị để mắt tới, lấy mình thực lực, ngược lại vẫn chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là phòng ngủ một đám huynh đệ, còn có mình quen biết vài bằng hữu, cũng có thể sẽ bị thành tựu mục tiêu công kích, đó không phải là hắn muốn thấy. Hơn nữa hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực đi bảo vệ tốt nhiều người như vậy. Lựa chọn duy nhất chỉ có thỏa hiệp, tạm thời tránh loại này nguy cơ. Này, Lão Thất, ngươi làm cái gì nha? Hôm nay chính trị kinh tế học ngươi đều không đi lên. Khá tốt, chúng ta giúp ngươi bổ một bản giấy xin nghỉ. Trở lại phòng ngủ, lão nhị liền kêu ầm lên. À, có chút việc bận điệu, trong chốc lát quên mất, cảm ơn. Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng, hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy, mình tựa hồ bắt đầu cùng bên người cái thế giới này có chút hoàn toàn xa lạ. Chuẩn xác mà nói, từ mình lần đầu tiên mở hư vực đạt được lực lượng bắt đầu, cùng với sau đó gặp phải một loạt sự việc, để cho mình tiếp xúc đến một cái thị trường thế giới mới, một cái nút ở phía sau màn. Cùng nhân loại bình thường không có cùng xuất hiện thế giới. Theo một ít tin tức lá cải nói cái đó tay súng là trường học của chúng ta học sinh phòng ngủ lão lục, những lời này lần nữa đưa tới Diệp Phong chú ý. Cắt, ai tin à? Súng bắn bể đầu, ngươi còn làm trường học chúng ta thật sự có loại cao thủ này. Lão bát cho rằng đây hoàn toàn là nói chuyện giật gân. Lão lục, ngươi khẳng định lại là ở trường học trên diễn đàn thấy nhảm chán bắt quái, lần này lại là cái đó bắt quái cao thủ như thế có thể kéo. Đem trường học chúng ta nói thành là sát thủ nhà nghề căn cứ huấn luyện. Phong ngủ lão đại cho lão lục một cái liếc mắt. Này, chính là cái này bài đăng lão lục vừa nói liền mở ra trường học BBS, chọn chúng một cái tựa đề, điểm xuống đi. Diệp Phong trong lòng có chút thấp thỏm bu lại, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Chương 24, thần bí hacker. Bài đăng là một cái ẩn danh người sử dụng phát, phía trên rõ ràng dán trong bãi đậu xe mấy tờ tấm hình, vậy hẳn là từ bãi đậu xe trong video chặn lấy xuống. Mặc dù ngay mặt nhìn không rõ lắm, bất quá cũng đã coi như là rất rõ ràng. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, vậy theo vùng là thật, đích xác là hắn vậy sáo trang chuẩn bị, trong lòng lột bột một chút loại vật này, cảnh sát làm sao biết thả ra. Phía dưới nhắn lại cũng là quái lạ. Không trách nhiệm đi ngang qua, không phải ta đây làm dọn. Thà giết lầm 100, không thể thả qua một cái, đem trên lầu kéo ra ngoài bắn chết. Để cho ngươi cướp ta ghế salon 3. Đây rõ ràng là từ đâu cái trong phim ảnh trích ra, quá giả. Cao thủ, thỉnh thoảng muốn bái ông ta làm thầy ba. các người đám này tài tử giai nhân kết quả có chân thật thông thường 3, có chân thật 6, có chân thật 10. Người không treo dây cáp, làm sao có thể nhảy như vậy cao 3, như vậy cao 6, như vậy cao 10. Mọi người ở đây vẫn còn tiếp tục sau khi nhìn tiếp theo nhắn lại, lúc này trong máy vi tính đột nhiên ở giữa đụng tới liền một cái khung đối thoại, người nơi quan sát chủ đề đã bị loại bỏ, tự động chuyển hồi trang chính. Bị bôi bỏ. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái này bài đăng truyền lên vẫn chưa tới 20 phút thời gian đi, lão Lục nhìn xem trong máy vi tính thời gian mới vừa các người không có ở lúc này mới phát ra bài đăng, ta liền điểm tiến vào. Nhưng mà chỉ có tựa đề viết là 20 đại học giấu giếm sát thủ, 6 người gặp gỡ bắn chết. Bài đăng bên trong một câu nói cũng không có, chỉ có mấy tờ tấm hình lão bát đưa ra sự nghi ngờ của mình hơn nữa, trước trong trường học không phải nói, chỉ có 5 cổ thi thể sao, tại sao 6 người gặp gỡ bắn chết. Xem ra phát thiệp người đơn thuần tung tin bị xanh sự, liền sự việc đều không làm rõ ràng, liền phát loại vật này đi lên nhiễu loạn lòng người. Nhưng là Diệp Phong trong lòng nhưng là âm thầm nói lẩm bẩm rốt cuộc là ai. Trong trường học học sinh cũng chỉ biết là có 5 cổ thi thể, tại sao phát thiệp người biết có 6 cổ thi thể. Hơn nữa loại này tài liệu cơ mật, hẳn bị cảnh sát nghiêm mật giữ, làm sao sẽ bị để lộ ra tới. Chú Dương, mới vừa rồi cái bài đăng đó ra cắt Linh Nhi trong mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía đội hình cảnh dài Dương Xuyên. Dương Xuyên nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt nghiêm túc nhìn rồi mỗi một người tại chỗ, nhưng không có chút nào đầu mối lao thái, xem nhiều lần thu hình là ngươi ở bảo quản, trừ người nơi này trở ra, có hay không những người khác xem qua. Đội trưởng, không có người ngoài xem qua. Ta cũng làm chuyến đi này đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết loại vật này là cơ mật văn kiện, làm sao biết cho người ngoài xem. Một người mang đen bên mắt kiếng người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Ai có thể nói cho ta, vật này là làm sao lưu đi ra. Dương Xuyên đột nhiên vỗ bàn một cái, mọi người tại đây một vùng lặng yên. Hồi lâu, mới phát ra một cái yếu ớt thanh âm đội trưởng, cái này mấy bức hình, là ta lấy ra. Người, Dương Xuyên xoay đầu lại nhìn về phía thanh âm nguồn chỗ. Cái đó là phụ trách phân tích xem nhiều lần Lý Vĩnh. Đội trưởng, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta chẳng qua là lấy ra bức hình, đặt ở ta trong máy vi tính, muốn cùng trở về làm phân tích, lấy ra tất cả đều là có hung thủ mặt bên hoặc là ngay mặt bức hình. Nhưng mà, mới vừa bỏ vào máy vi tính sau này, máy vi tính liền bị người công kích, ta nhanh chóng nhổ xong dây điện, khá tốt tài liệu cũng không có ném. Bất quá, không lâu lắm. Liền nghe Tiểu Trần nói trường học bờ bờ ép lên xuất hiện cái bài đăng đó, Lý Vĩnh cũng không dám xem Dương Xuyên. Dẫu sao dưới tình huống này tiết lộ thứ tài liệu này, trách nhiệm trọng đại. Dương Xuyên cho mày, khoát tay một cái được rồi, không trách ngươi. Đối phương rõ ràng cho thấy có dự mưu. Sau này chú ý một chút. Cảm ơn Dương đội. Lý Vĩnh nghe Dương Xuyên như thế nói, trong lòng một hòn đá rốt cuộc buông xuống. Vụ án này xem ra không có nghĩ giống ở giữa đơn giản như vậy, tên kia hacker, có thể là hung thủ đây. Cố ý hướng chúng ta thị uy. Cũng có thể, là hung thủ đối đầu, muốn bắt được hắn tới. Bỏ mặc như thế nào, hung thủ cùng tên kia hacker cũng không phải loại hiền. Dương Xuyên diễn cảm trịnh trọng. Dương đội, bây giờ cơ bản ghi chép đều đã làm xong, ban đầu chúng ta liên lạc Man Ngưu lão đại Ngưu Hưng, nói cho hắn Man Ngưu thời điểm chết, hắn rất giật mình, một mực không buông nói là Long Thiên người làm. Hỏi hắn vô Man Ngưu qua tới làm gì, hắn nói là muốn bắt Long Thiên bạn Diệp Phong làm người chất phác. Diệp Phong bên kia cũng đã hỏi, đi qua điều tra biểu hiện, hắn là không có một người bất cứ bối cảnh gì cô nhi, từ ra đời liền bị cô nhi viện thu nuôi, từ nhỏ học được đại học, không có bất kỳ không tốt ghi chép, là một phẩm học kiếm ưu học sinh giỏi. Nửa năm trước trong lúc vô tình biết Long Thiên, hai người là được bạn tốt, bất quá hắn cho tới bây giờ không có tham dự qua Long Thiên bất kỳ hành động nào. Đi qua ghi chép tới xem, hắn căn bản cũng không biết vậy một buổi tối chuyện gì xảy ra. Hắn bạn cùng phòng chúng ta cũng đều hỏi thăm qua. Buổi tối hôm đó đều ở đây phòng ngủ, liền lầu túc xá đều không ra khỏi, không có phát sinh bất kỳ dị thường nào sự việc. Bên cạnh một người chừng 30 tuổi hình cảnh đem bút trong tay ghi đưa tới. Nói cách khác, hắn không có thời gian gây án, nhưng mà nếu như hắn bạn cùng phòng cũng đang nói dối đâu. Dương Xuyên hơi nheo lại cả mắt. Bọn họ bạn cùng phòng là nói thật, bởi vì buổi tối 9h sau đó, ra lầu túc xá là cần ở phòng ngủ nhân viên quản lý chỗ ghi danh. Hơn nữa phòng ngủ nhân viên quản lý tại án phát vậy đoạn thời gian, trừ đi qua một chuyến nhà cầu xài không tới một phút thời gian trở ra, hắn cũng ở lầu một lối vào phòng làm việc. Cái đó phòng làm việc có một cái cửa sổ lớn miệng là đối lầu một lối vào, ra vào tất cả nhân viên hắn cũng có thể thấy được. Nhưng là theo hắn nói, Diệp Phong bọn họ phòng ngủ người không có ra vào qua. Ý ngươi là, ở sau đó, cũng không thấy bọn họ trong đó người nào đó từ lầu túc xá bên ngoài đã trở lại. Dương Xuyên hơi nhíu mày. Đúng vậy. thẳng đến buổi tối 11h, phòng ngủ nhân viên quản lý mới khóa rớt lầu một cửa, sau đó nếu như có người muốn đi vào lầu túc xá, đều phải kêu nhân viên quản lý mở cửa. Tên kia hình cảnh gật đầu nói, hiển nhiên, hắn đã đem tất cả có thể nghĩ tới sự việc cũng tiến hành qua liền cặn kẽ hỏi. Có hay không những phương pháp khác vào lầu túc xá, chẳng lẽ lầu một cũng chưa có cửa sổ có thể vào chưa? Dương Xuyên quay đầu nhìn về phía dãy trường học cửa sổ. Bọn họ trường học sớm liền nghĩ đến một điểm này, lầu một tất cả cửa sổ đều dùng hợp kim nôm hàng rào chặn lại, một là vì chống trộm, hai là vì ngăn chặn học sinh tối về thời điểm không ghi danh loại chuyện này. Hình cảnh lắc đầu cười một tiếng, trừ phi có người có thể đủ nhảy ở trên lầu hai cửa sổ, lầu hai cửa sổ cách mặt đất có chừng 3.5 thước cao độ, cái này coi như là thế giới nhảy cao quan quân cũng không khả năng nhảy tới. Dương Xuyên nghe lần này phân tích, như có điều suy nghĩ giữ vững yên lặng. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, Long Thiên bên kia còn không điều tra chứ? Thiên kia hình cảnh lắc đầu một cái không hỏi qua. Tiểu Trần, ngươi cùng ta cùng đi, làm xong ghi chép là được, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Dương Xuyên nhìn xem mọi người ở đây, ánh mắt cuối cùng rơi vào một người người tuổi trẻ trên mình. Ta cũng phải đi. Không đợi Tiểu Trần trả lời, bên cạnh liền vang lên một cái thanh âm khác. Linh Nhi, ta bây giờ là đang phá án. Dương Xuyên sắc mặt hơi trầm xuống. Chú Dương, chú biết con tại sao tới thành phố Hàng Châu, chị Nguyệt Nhi nàng ra cắt Linh Nhi nước mắt cũng mau ra đây. Dương Xuyên vừa gặp loại này dáng điệu liền nhức đầu. Được rồi, con cùng đi đi, bất quá, đến bên kia không cho nói chuyện. Gia Cát Linh Nhi nguyên bản đáng thương mong chờ diễn cảm lập tức trở nên mừng rỡ như điên, biến sắc mặt nhanh giống như lật sách vậy, để cho mọi người ở đây nhìn một trận chắc lưỡi hít hà. Dương Xuyên lập tức ý thức được mình bị lừa ngươi con bé này. Chương 25, một phong thư. Long Thiên chỗ trước cao Úc, hai người an ninh ngăn cản trước tới thăm Dương Xuyên cùng Gia Cát Linh Nhi các người. Dương Xuyên móc ra mình thẻ cảnh sát, lạnh lùng nhìn hai người. Hai người an ninh một hồi do dự, cuối cùng hay là đem ba người bỏ vào. Nhưng lập tức liền bấm Long Thiên điện thoại anh Long, có mấy cái trên giấy tới, trong đó có một cái là đội hình cảnh đại đội trưởng Dương Xuyên. Biết. Long Thiên thờ ơ đáp một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới Dương Xuyên sẽ tới mình bên này, dẫu sao lần này cùng Trân Châu tiểu quy mô mâu thuẫn huyên náo có chút lớn. Làm Dương Xuyên bước dài nhập chỗ ở mình phòng khách, Long Thiên đang chuẩn bị nhạo báng mấy câu, ánh mắt nhưng không tự chủ được bị Dương Xuyên sau lưng trẻ tuổi nữ cảnh sát hấp dẫn. Gia Cát. Linh Nhi. Long Thiên kêu lên cái tên này thời điểm rõ ràng có chút chần chờ, hắn hung hãn nhay mấy cái cặp mắt, lúc này mới xác nhận mình thấy được không là ảo giác. Anh Long Thiên, chúng ta nhưng mà có thật nhiều năm không gặp đâu. Gia Cát Linh Nhi cuối cùng từ Dương Xuyên sau lưng nhảy đi ra. Thật sự là ngươi. Ngươi làm sao mặc lên cái này thân? Long Thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn một bộ cảnh phục Gia Cát Linh Nhi. Trường học thực tập, cho nên ta liền thuận đường tìm quan hệ đem mình lấy, nếu không ta làm sao có thể tới thành phố Hàng Châu. Còn phải cảm ơn chú Dương, giúp ta gạt cha ta. Gia Cát Linh Nhi che miệng cười trộm. Linh Nhi, mấy năm không gặp, ngươi ngược lại thật càng lớn càng đẹp liền à, bây giờ cũng là một ký hiệu tiểu mỹ nhân. Long Thiên cười trêu nói. Long Thiên, lần này chúng ta tới là vì điều tra một vụ án. Dương Xuyên gặp hai người càng nói càng thoát khỏi chủ đề, không nhịn được cắt đứt đang chuẩn bị nói gì Gia Cát Linh Nhi. Gia Cát Linh Nhi ở Dương Xuyên sau lưng hướng về phía hắn làm một mặt quỷ. Không biết Dương đại đội trưởng có chút vấn đề gì đâu. Long Thiên lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía lần này tới tìm hiểu nhân vật chính Dương Xuyên. Lần này 20 đại học bắn chết án sự việc, ngươi biết chưa? Dương Xuyên không khách khí chút nào ngồi ở Long Thiên cách đó không xa trên ghế salon. Nghe nói. Long Thiên gật đầu một cái. Theo ta biết, lần này người bị giết, tựa hồ cùng ngươi có chút mâu thuẫn đâu. Dương Xuyên ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt đầy bướng bỉnh Long Thiên. Ở thành phố Hàng Châu. Cùng ta Long Thiên có người mâu thuẫn còn nhiều mà, tử địch cũng có không thiếu, bọn họ cũng không còn sống thật tốt sao. Long Thiên bất đắc dĩ mở ra hai tay hướng chi, ta căn bản cũng không biết lần này chết đều là những người gì. Ngươi thành tiểu dân chúng quan phụ mẫu, dù sao cũng phải nói điểm công bằng đi, không nếu xảy ra chuyện gì tình, thời gian đầu tiên sẽ tới tìm tới ta. Ta Long Thiên mặc dù không phải là người tốt, nhưng là cũng hiểu chút luật pháp, xem ai không vừa mắt liền giết người đó, đó là sát thủ. Ta chẳng qua là côn đồ các ké. Cấp bậc còn không có như vậy cao. Đầu chọc như hương ngươi biết chứ. Dương Xuyên bị Long Thiên một hồi cấp trắng làm cho có chút im lặng, hắn ngược lại là không nghĩ đến tên côn đồ cắt ké này miệng còn rất lợi hại. Biết, qua lại mấy lần, không quen. Long Thiên trả lời rất là ngắn gọn. Trong người chết, đã chứng thật, có một người là hắn kiện tướng đắc lực mang yêu. Dương Xuyên thanh âm hơi ngừng, nhìn một cái Long Thiên phản ứng chúng ta đã thẩm vấn qua hắn, hắn nói cho chúng ta, hắn phái mang yêu đã qua, là vì bắt Diệp Phong làm con tin. Man Nhu chính là cái đó to con bạo lực cùng chứ. Chết tốt hơn. Suốt ngày làm chút khi nam phách nữ sự việc. Long Thiên vỗ nổi lên bàn tay. Diệp Phong ngươi biết đi. Dương Xuyên chặt chẽ nhìn chằm chằm Long Thiên phản ứng. Lần này Long Thiên rốt cuộc có phản ứng, nghe được Diệp Phong tên chữ, hắn trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua lau một cái ảm đạm cùng yêu thương, nhưng ngay sau đó che giấu xuống. Biết Long Thiên gật đầu có vấn đề gì không? Ngươi cùng hắn hẳn rất quen thuộc. Dương Xuyên tiếp tục hỏi tới. Bạn bình thường Long Thiên thanh âm tỏ ra có chút tịch mịch. Ngưu Hưng nói cho ta, hắn bắt Diệp Phong làm con tin, là vì đối phó ngươi. Dương Xuyên tiếp tục đối với Long Thiên làm áp lực. Dương Đại đội trưởng, ngươi cho rằng lời như vậy tin được không? Đầu tiên, Diệp Phong cùng ta chẳng qua là biết mà thôi, ta cũng không phải là đối với người đàn ông có đặc thù gì là tốt, ngươi cho rằng Ngưu Hưng cầm hắn làm con tin, đối với ta có thể đưa đến bất kỳ trói buộc nào tác dụng sao? 2. Ở thành phố Hàng Châu, Ngưu Hưng tên đầu chọc kia lão mặc dù có chút danh tiếng, bất quá ở ta trong mắt, hắn chẳng qua là một cái đầu lớn một chút châu chấu mà thôi, như thế nào đi nữa nhảy nhót, hắn cũng sẽ không biến thành con góc. Thứ 3. Nếu như ta muốn diệt trừ hắn cái thế lực này, ngươi cho rằng ta sẽ lưu hắn cái này lão đại người sống sao? Long Thiên những lời này nói Dương Xuyên á khẩu không trả lời được. Trầm mặc hồi lâu, Dương Xuyên lúc này mới gật đầu một cái được, ta biết, xem ra chuyện lần này, xa phi ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đi trước. Chú Dương, con muốn trước lưu lại ra Cát Linh Nhi dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Dương Xuyên. Dương Xuyên khá có thâm ý nhìn một cái Long Thiên, lúc này mới gật đầu một cái. Không tiễn. Long Thiên hướng về phía rời đi Dương Xuyên cùng mới vừa làm biên bản Tiểu Trần hai người hô. Anh Long Thiên. Gia Cát Linh Nhi gặp Dương Xuyên rời đi, lúc này mới đến gần, đem hai cái bình bằng ngọc đưa cho Long Thiên cái này là chị Nguyệt Nhi để cho ta cho ngươi. Đây là. Long Thiên có chút kinh ngạc nhìn trong tay hai cái chai. Trong bình màu xanh biếc mặt là một viên tẩy tùy đan, ăn cái này, ngươi liền có thể thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên, chân chính trở thành một người tiên thiên võ giả. Gia Cát Linh Nhi mặt đầy mỉm cười. Tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan đan phương không phải tin đồn nói đã tuyệt tích sao? Ngươi từ đâu tới đan dược này? Long Thiên tuy trong lòng mừng rỡ, bất quá vẫn là có chút nghi ngờ. Cái này nhưng thật ra là không hoàn chỉnh tẩy tùy đan, là ta ông cố căn cứ trong trí nhớ đã gặp tẩy tùy đan luyện chế, nhưng là trong đó còn thiếu ít một chút dược liệu, cho nên dược liệu sẽ giảm bớt nhiều. Bất quá, hắn nói cái này không có gì tác dụng phụ, an tiếp sau này có 30% cơ hội có thể tẩy tùy thành công. Gia Cát Linh Nhi giải thích. Ngươi ông cố. Ngươi không phải nói cái này là Nguyệt Nhi nàng Long Thiên khẽ nhíu mày. Cái đó. Thật ra thì một chai khác là chị Nguyệt Nhi nhờ ta mang cho ngươi ngưng thần đan, ta thuận tiện đem tẩy tùy đan cũng. Nói thành là nàng Gia Cát Linh Nhi thanh âm càng ngày càng nhỏ, len lén dòm Long Thiên phản ứng. Nguyệt Nhi cho ta ngưng thần đan làm gì? Long Thiên cảm thấy có chút không rõ ràng. Ta lúc ấy cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng đối với ta nói, muốn đột phá tiên thiên thật ra thì có ba loại phương pháp. Lực lượng. Tinh thần lực, hoặc là nội lực, chỉ cần một loại đột phá cảnh giới tiên thiên, như vậy thì có thể bước vào tiên thiên cường giả hàng ngũ. Nàng nói anh Long Thiên anh thể chất đặc thù, nội lực không cách nào đến cảnh giới tiên thiên, có thể tìm kiếm những phương pháp khác tới tiến hành đột phá. Mà ngưng thần đan là tăng cường tinh thần lực, cho nên nàng sẽ để cho ta đem người này giao cho ngươi. Gia Cát Linh Nhi lúc này mới giải thích. Nguyên lai như vậy cũng có thể Long Thiên nhìn trong tay hai bình đan dược, tỏ ra có chút hưng phấn. Đúng rồi. Nàng còn có một phong thơ để cho ta chuyển giao cho anh. Gia Cát Linh Nhi vừa nói liền từ trên mình tìm tòi ra một phong thư tới, phía trên dùng xinh đẹp cực nhỏ chữ nhỏ viết mấy chữ Long Thiên Hôn Khải. Long Thiên có chút không kịp chờ đợi mở ra thư tới xem. Chương 26, Long Gia Tân chặt chẽ. Đại ca, gần đây được không? Lần này Linh Nhi len lén chạy tới thành phố Hàng Châu, ta thuận tiện nhờ nàng mang cho ngươi một chai ngưng thần đan. Nguyên bản ta cũng một mực lấy vì chỉ có nội lực đột phá hậu thiên cảnh giới hạn. Mới có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng mà trước đó vài ngày, ta tình cờ biết một người tán tu người, lại gắng gượng thông qua cường hóa thân thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Điều này làm cho ta suy đoán, nếu như tinh thần lực đột phá đến cảnh giới hậu thiên giới hạ, chắc có thể đến cảnh giới tiên thiên. Vậy một quả ngưng thần đan, là ta cho biết tra chuyện này sau đó, hắn nhờ tam trưởng lão luyện chế, có thể biên độ lớn tăng cường tinh thần lực. Sau khi uống, tinh thần lực nếu như đột phá cảnh giới hậu thiên, đến tiên thiên. Có lẽ ngươi vậy trong đan điền bệnh kinh niên cũng có thể sẽ có chuyển biến tốt. Đến lúc đó, ngươi liền có thể danh chánh ngôn thuận trở về gia tộc. Cha những năm gần đây, vẫn luôn ở nhớ mong ngươi, hắn cũng chỉ có ngươi một cái như vậy con trai. Chuyện năm đó, hắn cũng là cưỡng bức tộc quy cùng trưởng lao áp lực mới đưa ngươi đuổi ra ngoài. Hy vọng ngươi có thể có ý hướng một ngày quật khởi, nở mày nở mặt trở lại Long Gia, để cho đám kia thế lực trưởng lão xem bọn họ năm đó thành tựu là sai. Nguyệt Nhi chẳng qua là một giới nữ lưu, cuộc đời này tâm nguyện, chẳng qua là tìm một người mến yêu chàng trai gả cho. Đại ca nếu không phải chịu về Long Gia, Nguyệt Nhi liền phải gánh lên làm tộc trưởng trọng trách, cả đời hạnh phúc chính là phá hủy. Nguyệt Nhi nhưng mà ngươi em gái ruột, ngươi có thể nhịn lòng xem ta như vậy vượt qua cả đời. Hy vọng đại ca có thể sớm ngày trở về, gánh nổi tộc trưởng trọng trách, đưa Nguyệt Nhi xuất giá. Còn có một chuyện, phải nói rõ, cảnh giới tiên thiên cũng không phải võ giả tầm thường tưởng tượng như vậy là võ học đỉnh cấp. Cảnh giới tiên thiên trong cũng có chia cao thấp, đại ca sau khi đột phá, vạn không thể cậy mạnh so dũng khí, cần khiêm tốn làm việc. Long Nguyệt lưu bút. Long Thiên nhìn xong cái này phong thư chẳng qua là lắc đầu cười khổ. Nguyệt Nhi con bé này, phong thư này như thế viết, sẽ không phải là có người yêu, muốn gấp trước xuất giá liền chứ. Đàn ông kia là một người thể tu giả, bất quá, là một người tán tu, không có gia tộc bối cảnh người. Chị Nguyệt Nhi cùng ta nói qua, còn để cho ta không cần nói cho người khác. Gia Cát Linh Nhi nháy một đôi mắt to nhìn về phía Long Thiên. Khó trách con bé này ở thư bên trong nhắc tới tên kia tán tu đâu, còn nói là bạn. Long Thiên nghe lại là lắc đầu, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái ảm đạm bất quá, để cho ta tên này trời xanh phế vật lên làm tộc trưởng, nàng cũng có phần quá đề cao ta. Anh Long Thiên mới không phải phế vật, ta nghe chị Nguyệt Nhi nói qua, anh Long Thiên chỉ dùng không tới một năm thời gian liền đến hậu thiên đỉnh phong, những người đó đều là ghen tị anh Long Thiên mới nói như vậy. Gia Cát Linh Nhi nhếch lên miệng, vì Long Thiên bảo chưa nói. Hậu thiên đỉnh phong có ích lợi gì? Đan điền dị thường, không cách nào chuyển đổi tiên thiên lực. Như thế nào đi nữa mạnh, cả đời cũng chỉ là hậu thiên đỉnh phong mà thôi. Long Thiên khẽ thở dài một tiếng. Cùng phế vật không khác. Anh Long Thiên, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Gia Cát Linh Nhi ở một bên yếu ớt nói, nhìn Long Thiên bộ dáng này, nàng trong lòng thật không dễ chịu. Không có chuyện gì, đã qua nhiều năm như vậy. Long Thiên xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Gia Cát Linh Nhi. Rời đi một đề tài lần này tới thành phố Hàng Châu, cảm thấy nơi này như thế nào? Rất tốt à, phong cảnh rất đẹp, khắp nơi đều là cây, còn có núi. So nhà chúng ta cái đó phá nhà tốt hơn nhiều. Gia Cát Linh Nhi liền vội vàng gật đầu nói. Cha ngươi phải biết ngươi như thế nói, không đánh nát vụn ngươi cái mông không thể. Gia Cát Thế Gia Quỳnh Ngọc Lầu Các nếu như cũng coi là phá nhà, vậy đầy trời dưới nhà đều biến thành hầm cầu. Long Thiên lắc đầu cười nói. Đúng rồi, anh Long Thiên, lần này tới trước. Ta gặp qua Diệp Phong. Gia Cát Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến chuyện như vậy tình, ở nàng nhìn lại Diệp Phong hẳn là cái này trần thế bên trong Long Thiên duy một người bạn. À, là bởi vì vụ án sự việc chứ? Long Thiên khẽ cau mày, nhìn như lơ đãng hỏi. Ừ, đúng vậy, là một rất đẹp trai nha. Gia Cát Linh Nhi cười nói. Đó là ta đẹp trai, vẫn là hắn đẹp trai. Long Thiên hơi nhướng nhướng mày đầu, chờ đợi Gia Cát Linh Nhi trả lời. Cái này, cái đó. Các người thuộc về bất đồng tiểu đi. Khó mà nói. Ra Cát Linh Nhi do dự hồi lâu, hiển nhiên hai người ở nàng trong lòng vùng vây hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nào so với cái kết quả tới. Ừ, như thế xem ra, ta đây là cùng hắn vẫn là cùng một cấp bậc, so hắn lớn 8 tuổi ta bày tỏ rất vui vẻ yên tâm, xem ra còn không có lão. Long Thiên có chút tự luyến từ bên cạnh cầm lên một cái gương, chỉnh sửa một chút đầu mình phát. Người thật tự luyến. Ra Cát Linh Nhi không nhịn được cười nói. Diệp Phong cùng ngươi nói những gì? Long Thiên buông xuống gương, nhìn về phía Gia Cát Linh Nhi. Hắn nói ngươi người rất tốt. Gia Cát Linh Nhi che miệng cười nói ngươi có quyết đoán, rất hào phóng. Các người làm biên bản viết chẳng lẽ cũng là cái này chứ? Long Thiên đối với Gia Cát Linh Nhi cho ra đáp án này bày tỏ khó mà tiếp nhận. Không có, cái này là hỏi riêng hắn. Gia Cát Linh Nhi le lưới một cái. Từ phía dưới ngươi ngay cả cái này cũng hỏi, nói rõ các người quan hệ không bình thường sao? Long Thiên trong lòng một hòn đá rốt cuộc buông xuống. Gia Cát Linh Nhi nếu như thế nói, như vậy Diệp Phong là hung thủ sự việc nhất định là lừa gạt đi qua. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhiều chuyện một chút sao, có cái gì ghê gớm. Nhưng mà có một việc, ta cảm thấy rất kỳ quái, mấy ngày nay hai người các ngươi tựa hồ cũng không có điện thoại lui tới. Ngươi trước kia không phải mỗi tuần lễ cũng biết kêu hắn đi ra ăn cơm sao. Gia Cát Linh Nhi nói tới chỗ này, phát giác một tia dị thường. Ta gần đây tương đối bận rộn, thằng nhóc kia thật giống như gần đây cũng có cái gì thi đi. Cho nên liền lười kêu hắn đi ra. Long Thiên che phủ đã qua. Đúng rồi, cái đó quán ba đế hoàng tại sao đột nhiên ở giữa liền sửa sang. Ông chủ cũng không biết chạy đi nơi nào. Ta còn nói chuẩn bị đi nhìn một chút không, dù sao cũng là thành phố Hàng Châu nóng bỏng nhất quán ba. Gia Cát Linh Nhi hoán hận nói. Cái này cũng không biết, bất quá ông chủ lão lưu là một chủ ham chơi, ai biết hắn đi nơi nào đâu. Long Thiên lắc đầu cười khổ, hắn biết nếu như là người cố ý đem chuyện này liên hệ với nhau. nói không chừng thật có thể khai thác ra lần này bắn chết án phát sinh nguyên nhân hậu quả. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này còn đợi thời gian bao lâu? Long Thiên trong lòng mong mỏi cái bé gái này mau rời đi đất thị phi này. Liền mấy ngày nay rời đi đi, dẫu sao lần này là gạt cha ta, thời gian không thể đợi quá dài. Ta tin cùng đan dược đều đã đưa đến, những thứ khác, cũng không có chuyện gì. Gia Cát Linh Nhi tỏ ra có chút thất vọng. À, dù sao sau này tìm cơ hội lại chạy ra làm cho, chỉ cần lần này không bị cha ngươi phát hiện, lần sau liền còn có cơ hội. Nếu như bị phát hiện, vậy sau này muốn chạy ra ngoài liền có chút khó khăn. Hạ Long Thiên cố ý thúc giục nàng mau rời đi thành phố Hàng Châu. Nói cũng phải, xem ra ta ngày mai phải sớm một chút trở về, lần sau tới nữa thành phố Hàng Châu. Gia Cát Linh Nhi nghe Long Thiên vừa nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức quyết định đường về. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, đến lúc đó nhiều chơi một đoạn thời gian, ta mời ngươi ăn cơm. Long Thiên gật đầu một cái, đem Gia Cát Linh Nhi đưa ra ngoài. Chương 27, nước đứt tay dê sổm. Long Thiên cầm lên cái đó đựng ngưng thần đan tiểu thanh hoa bình ngọc, tự nhủ thật xin lỗi, Nguyệt Nhi, mặc dù là ngươi giúp ta phải tới đồ, nhưng mà phạm là cùng người đàn ông kia sát thực tế đồ, ta cũng sẽ không dùng. Cái đó cho tới bây giờ không có hết sức tra trách nhiệm người đàn ông. Dùng sức bóp nát bình ngọc, đem bể vùng tiện tay ném vào trong đống rác, Long Thiên cũng không quay đầu lại rời đi. Ta Long Thiên là một không phụ tang mẹ cô nhi, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy. Chị Trân Châu, Man Nhu cũng đã chết, Long Thiên sớm muộn sẽ tìm tới ta. Chém cỏ muốn trừ tận gốc, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại ta công việc này miệng. Nhu Hưng giờ phút này hoàn toàn không có trước kia chấn định như thường. Long Thiên không sẽ ở thời điểm này động ngươi, hắn động ngươi, chẳng qua là từ tìm phiền toái. Bây giờ toàn bộ thành phố Hàng Châu cảnh sát cũng đang điều tra chuyện này. Trân Châu lạnh lùng nói huống chi, giết chết Man Nhu cùng thủ hạ ngươi đám kia tiểu lâu la căn bản cũng không phải là Long Thiên người. Không phải Long Thiên người, vậy sẽ là ai? Nhu Hưng thời khắc này đầu hoàn toàn cứng lên, nếu là ở ngày thường, hắn nhất định có thể tùy tiện đoán được hung thủ không phải Long Thiên nói, vậy cũng chỉ có Diệp Phong. Trân Châu mặt đầy khinh thường liếc mắt một cái Nhu Hưng, thấy được hắn cái này hoàn toàn không biết làm sao hình dáng, nàng cảm thấy một hồi chán ghét. Ngươi phái người đi giết Diệp Phong, người không phải Long Thiên thủ hạ giết chết, ngươi nói còn có thể là ai? Ngươi nói là Diệp Phong. Nhu Hưng mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng hắn không phải một cái học sinh phổ thông sao. Làm Nhu Hưng hỏi ra những lời này đồng thời, hắn liền mánh vô đầu mình một cái nguyên lai thằng nhóc kia là chứa ba. Trân Châu không để ý đến Nhu Hưng, chẳng qua là tự nhiên mở ra bút ký của mình bản. Chị Trân Châu, nếu chúng ta biết hung thủ chính là hắn, vậy không bằng chúng ta hướng đi cảnh sát tố cáo. Nhu Hưng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trân Châu. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi không có, hắn hoàn toàn có thể nói với ngươi ác ý phỉ báng. Hơn nữa, chúng ta bây giờ địch nhân là Long Thiên. Ngươi không nên chủ động khiêu khích. Đem chúng ta còn không có thăm dò lai lịch Diệp Phong kéo xuống nước tới, để cho chúng ta nhiều một cái cường địch. Phải đối phó hắn, phải cùng thủ tiêu Long Thiên sau này. Vậy cũng tốt, bất quá hắn thủy chung là một cái mìn định giờ, để mặc cho bỏ mặc, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Ngưu Hưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có thể thủ tiêu Man Nhu người, hôm nay không mượn Trân Châu thế lực, căn bản là hắn không cách nào ứng phó. Trân Châu đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Cơ Sven, ta phát hiện một cái người thú vị. Ở một cái khá cái khí tức hiện đại hóa trong phòng, một người tóc đen đen đồng chàng trai mang một bộ kính cường vàng, ngồi ở gần 20 màn ảnh máy vi tính trước, ngón tay không ngừng gõ trước người hắn có chừng một cái bàn phím. Thân ái dịch tiên sinh, mời không được ở ta hướng thượng đế khấn cầu thời điểm cắt đứt ta, như vậy ta lại phải làm lại. Cơ Sven là một người thân hình cao lớn chàng trai, thân cao gần 2m, cả người truyền giáo sĩ trường bảo. Cương nghị ngũ quan giống như đá hoa cương pho tượng vậy để cho người khắc sâu ấn tượng. Nhất gây cho người chú ý chính là đầu kia thuần màu vàng kim tóc ngắn cùng cặp kia thâm thúy biển màu xanh da trời con người. Giờ phút này trong tay hắn đang bưng một quyển thánh kinh, kiên nhẫn đọc mỗi một cái từ đơn. Thân ái Keji, ta muốn chúng ta hẳn tìm được một cái có thể gia nhập chúng ta người mới, một cái rất đứa nhỏ có ý nghĩa. Tới xem cái video này, ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích hắn. Tên kia bị kêu là dịch nam tử tóc đen, hướng về phía cờ dịch vây vây tay, sau đó mở ra đoạn video kia. Một đoạn kia video bất ngờ là Diệp Phong ở trong bãi đậu xe bắn nhau. To con Cờ Dịch Bèn sau khi xem xong, khe nhữ mày dịch, hắn hoàn toàn là cái nghịch súng người ngoài ngành, ngươi xem hắn cầm súng động tác, cái này căn bản cũng không hẳn là một người sát thủ nhà nghề động tác. Bất quá hắn thương pháp đích xác có thể cùng nhất lưu sát thủ nhà nghề so sánh. Dĩ nhiên, ta không phải nói ba cái bể đầu súng lục cục, mà là phía sau cùng tên kia phi võ giả nhân loại chiến đấu, từ hắn biểu hiện tới nhìn như rằng ban đầu cũng không có tiếp xúc qua thương. chẳng qua là ở trong thời gian rất ngắn quen thuộc súng ống vận dụng. Bất quá, hắn năng lực tựa hồ có chút đặc thù, hắn súng trong tay tựa hồ là vô căn cứ xuất hiện. Không sai, cho nên ta mới cảm thấy hắn có chút ý tứ. Dịch khỏe miệng hơi nâng lên, lấy tay hướng lên đỡ đỡ khung kiếng. Ta cảm thấy, hắn thực lực kém liền điểm, mặc dù cũng coi là phi nhân loại, bất quá gặp phải cao thủ, bị giết chết có khả năng rất lớn. Cơ Sven lắc đầu một cái. Đừng quên, ở trên nói qua, bây giờ vì phòng ngừa những tổ chức khác thấm vào, chỉ có thể chiêu tân tay đi vào. Ta mấy ngày nay nhìn nhiều như vậy tay mới, cũng chỉ hắn tư chất tâm lý cùng thực lực mạnh một chút. Nhìn xong những cái kia thẻ ra quần hoặc là những thứ khác. Đãi lục ngại dù gánh. Ngươi cũng biết cái này có ưu tú bao nhiêu. Dịch liếc mắt. Hắn là một cái người Trung Quốc chứ. Cơ Sven nhìn chằm chằm vậy đặt cách trừ đầu kia tự nhiên tóc dài màu đen, hoàn toàn không thấy được những thứ khác bất kỳ đặc thù, chỉ có thể từ dáng người lên phân biệt ra cái này là một người đàn ông. Hẳn. Đúng không dịch những lời này cũng trả lời không phải rất chắc chắn. Được rồi, thì tùy ngươi, nếu như người Trung Quốc đều cùng dịch ngươi vậy thú vị nói, vậy chúng ta sẽ nhiều rất nhiều vui vẻ. Cùng Kelly bọn họ trở về, chúng ta bỏ phiếu biểu quyết đi. Cơ Sven rốt cuộc thỏa hiệp. Bất quá, ta có một cái vấn đề, ngươi tại sao có thể tìm được chúng ta vị này bọc cùng xác ước vậy tương lai chính xác bạn đồng đội? Hoặc là nói, ngươi có thể xác định hay không ngươi cuối cùng tìm trở về là trong video cái này, mà không phải là những người khác? Phải biết, hắn kính mát cùng khăn quàng hoàn toàn che lại hắn cả khuôn mặt Cơ Sven đối với lần này đưa ra mình nghi vấn. Ô hát, thân ái Cơ Sven, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta năng lực sao? Phải biết, ta nhưng mà bị mọi người gọi là tay của thượng đế cuối cùng hacker. Chỉ cần ta nghĩ có được tin tức, cho tới bây giờ không có được. Dịch đem hai tay bỏ vào mình trước mắt cách đó không xa, mười ngón tay khẽ nhúc nhích, tự luyến thưởng thức mình một đôi tay nhỏ trắng. Thân ái dịch, ngươi không được khinh nhẫn thượng đế, ta cảm thấy nước Đức tay dê sổm tiếng xưng hô này hiển nhiên thích hợp hơn ngươi. Cơ Sven ngồi ở một bên trên ghế salon, tiếp tục lật xem trong tay mình thánh kinh. Đáng chết nước Đức lão, ngươi mới là nước Đức tay dê sổm. Dịch vừa nói từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động, bấm một số điện thoại này. Ngươi tốt, ta muốn một phần nước Đức tay dê sổm. À, không đúng không đúng. Ta là muốn nói, cho ta tới một phần Italy pizza là được. Tốt, cảm ơn. Chương 28, mới tới tiếng Anh giáo viên. Đám thằng này đáng chết, tại sao phải ta tới làm cái gì tiếng Anh giáo viên, chỉ là bởi vì ta sẽ 137 cái quốc gia khác nhau ngôn ngữ sao. Đây không khỏi quá dùng không đúng chỗ chứ. Một người tóc đen đen đồng chàng trai trẻ, đỡ đỡ trên sống mũi mắt kiếng. Tự đủ đoán hận nói. Thằng nhóc này là ngươi nói ra, dĩ nhiên muốn ngươi tới phụ trách đem hắn tìm ra. Vừa vặn cái đó thẻ ra quần tiểu tử cũng ở cái thành phố này, nếu như ngươi không muốn để cho thằng nhóc kia gia nhập chúng ta đội ngũ, vậy thì đa dụng dùng ngươi vậy vượt qua thán cơ sinh vật tóc đi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, hai tay ôm ngực, giọng lạnh như băng. Đầu. Ngươi cũng biết, ở thần bí Trung Quốc, cường đại tồn tại rất nhiều. Ta nếu như vô tình cúp dịch dè dặt nhìn về phía tên đàn ông kia. Ngươi yên tâm đi, ở chiêu mộ đến đội viên mới trước, chúng ta là sẽ không rời đi Trung Quốc. Chứ ngươi ra, mọi người cũng chưa có tới Trung Quốc, coi như là nghỉ phép. Sếp, cái này không công bình, tại sao mọi người đều có thể nghỉ phép, mà ta nhưng vẫn muốn công tác. Dịch nghe mình lão đại như thế nói, lập tức oán hận nói. Thân ái dịch, ngươi không cảm thấy chạch đến linh hồn chỗ sâu ngươi, thỉnh thoảng cũng cần đi ra phơi một chút ánh mặt trời sao. Mặc dù đầu của ngươi phát đạt trình độ đã vượt qua chúng ta những thứ này thán cơ sinh vật, nhưng là ngươi thân thể nhưng là so chúng ta những thứ này thán cơ sinh vật cũng xa xa không bằng, chẳng lẽ ngươi không lo lắng tương lai một ngày nào đó thân thể không cách nào gánh vác góc cần chất dinh dưỡng sao? Ngươi có thể tưởng tượng một chút, là ngày hôm đó đến lúc tới, ngươi muốn còn sống, chỉ có thể đem mình óc chứa ở một cái dinh dưỡng manh trong, cho mình gắn một cái máy móc thân thể của con người. Được rồi, lão đại. Ngươi không nên nói nữa những thứ này để cho ta nghe liền rợn cả tóc gáy bảo. Ta liền được chưa dịch rốt cuộc vẫn là lựa chọn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Dịch tiên sinh ngươi tốt, ngươi như thế trẻ tuổi chính là đại học hạ vặt tiến sĩ ngôn ngữ học, thật vẫn đúng rồi không thể ạ. Một người ông cụ tóc bạch kim diễn cảm có chút mất tự nhiên cười, ở dịch xem ra, mặt hắn lên viết đầy không tin. Ngươi không tin. Vậy cũng tốt, ta cứ nói thẳng đi, ta biết 137 quốc gia ngôn ngữ, nếu như tính luôn các nơi phương phương nói. Cộng lại chính là 327 loại. Ngươi hoàn toàn có thể tìm tới trường học các ngươi ban ngoại ngữ tất cả giáo sư tới tiến hành khẩu ngữ khảo sát. Dịch không che giấu chút nào mình cuồng vọng, bởi vì hắn hoàn toàn có cái này vốn. Cái này ngược lại không cần lão hiệu trưởng như cũ biểu hiện có chút do dự nhưng mà, dịch tiên sinh, lấy ngươi trình độ, ở trên quốc tế bất kỳ một khu nhà đại học nổi danh dạy học cũng sẽ không chút nào chướng ngại, tại sao lựa chọn chúng ta trường này đâu? Đối với cái vấn đề này, Dịch sớm liền nghĩ đến ứng phó câu trả lời là như vậy, ta lý lịch ngươi cũng nhìn thấy, ta là thành phố Hàng Châu người, chỉ bất quá đi học một mực đều ở nước ngoài. Lần này vừa vặn trở lại, cho nên ta chuẩn bị thể nghiệm một chút bản xứ đời sống của đại học, liền giải trừ mình một chút cố hương. Huống chi 20 đại học ở trong nước cũng coi là số 1 số 2 trường học, ta cảm thấy không có trường học nào so trường học các ngươi hơn nữa thích hợp ta. Xin hỏi Dịch tiên sinh lần này chuẩn bị đợi thời gian bao lâu đâu? Lao hiệu trưởng lau một cái giọt mồ hôi trên trán, hắn cảm thấy cùng đối diện người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm áp lực rất lớn. Ngắn nói, một tuần, dáng dấp nói, có thể phải một tháng cũng nói không chừng. Dịch gặp Lao hiệu trưởng một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm, lại bổ sung một câu ta không cần trường học các ngươi cho ta mở ra tiền lương, miễn phí trường học. Miễn? Miễn phí? Lao hiệu trưởng trợn to hai mắt nhìn về phía đối diện người thanh niên này. Hồi lâu không biết nói cái gì cho phải. Ta không hề thiếu tiền. Nói cho đúng tới, ta tới mục đích rất đơn giản, chẳng qua là đơn thuần truyền thụ ngôn ngữ học tập kỳ xảo. Hy vọng hiệu trưởng có thể cho ta cơ hội lần này. Dịch lời nói này nói tương đối thành khẩn. Nếu là như vậy, ta là không có cách nào cự tuyệt ngươi ý tốt. Bất quá, ngươi giảng bài có cái gì không đặc thù yêu cầu, nếu như có, chúng ta tận lực phối hợp thỏa mãn ngươi yêu cầu. Lao hiệu trưởng cảm giác được mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ừ, có một cái yêu cầu. Trường học tất cả nam sinh đều phải tới nghe giờ học, nữ sinh có thể tùy ý. Bởi vì, ta kinh nghiệm, đối với nam sinh tương đối tác dụng, nữ sinh nói, hiệu quả có thể sẽ kém một chút. Dịch thật sự là không nghĩ ra được nên giải thích thế nào nhất định phải tất cả nam sinh tới nguyên nhân này, chỉ có thể tín khẩu hồ siêu nói. Lao hiệu trưởng mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hiệu trưởng, xin hỏi trường học các ngươi tổng cộng có nhiều ít học sinh? Dịch đột nhiên đưa ra cái vấn đề này. Ở trường sinh toàn bộ coi là lên, ước chừng có 40.000 người trường đi. Hiệu trưởng cười nói, đối với cả nước có thể xếp hàng lên tên trường học, ở trường số người cũng là xếp hàng lên tên. Nam sinh có nhiều ít đâu? Dịch tiếp tục truy hỏi. Nam sinh muốn nhiều một chút, có chừng 24.000 đi, không tới 25.000. Hiệu trưởng trả lời. À, như vậy đi, mỗi ngày chọn 2.000 người tới nghe ta giờ học, tận lực không được thấp hơn 1.500 người, cũng không cao hơn 2.000 người. Ít người. Giảng bài số lần thì phải tăng nhiều, quá nhiều người, lại không quá tốt quản lý. Dịch cười nói. Cái này không thành vấn đề, chẳng qua là cái sân này hiệu trưởng tỏ ra có chút do dự 2.000 người, cái này làm sao ngồi hạ. Không cần sẽ dạy thật à, bên trong phòng cung thể thao ta cảm thấy cũng rất tốt. Dịch chỉ cách đó không xa cái đó nhà cao lớn. Cái này ngược lại là chủ ý tốt. Không biết thầy Dịch lúc nào có thể tới giờ học đâu. Hiệu trưởng nhìn xem cách đó không xa cung thể thao gật đầu một cái. Bây giờ liền có thể. Dịch khỏe miệng khẽ nhếch, ta có chút không kịp chờ đợi muốn gặp những người tuổi trẻ này đây. Diệp Phong, nghe nói trường học mời tới một cái đại học hạ vặt tiến sĩ ngôn ngữ học, muốn ở thể viện quán giảng bài, truyền thụ tiếng Anh cùng với chút loại ngôn ngữ học tập kỳ xảo. Ngươi có muốn đi chung hay không xem xem? Diệp Phong đang ở trong thư viện bưng một bản đại ý huyển tiến hóa bản về thấy nồng nhiệt, Tư Cường ngồi vào Diệp Phong bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói. Lão đại! Ngươi làm sao đột nhiên ở giữa đối với loại này giảng tọa có hứng thú? Ngươi không phải một mực rất ghét tiếng Anh sao? Diệp Phong để tay xuống ở giữa tiến hóa bàn về, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Cường. À, ta biết, lần này giảng tọa nhất định là một người đẹp. Không phải, còn có mấy tháng thì phải kiểm tra cấp 4, ta lo lắng sẽ ngủm. Nghe người ta nói, loại này thi, lần đầu tiên không qua, sau này số điểm chỉ càng ngày sẽ càng thấp. Nghe một chút cũng không việc gì chỗ xấu, cùng đi thôi. Tư Cường một bộ khẩn cầu diễn cảm. Coi như là phụ ngươi, mặc dù nói loại này giảng tọa đối với ta chỗ dùng không lớn, hay là đi nghe một chút cái đó cái gọi là tiến sĩ đến tuột cùng là không phải danh phủ kỳ thật đi. Diệp Phong bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chương 29, Hunter. Mọi người khỏe, ta họ Dịch, tên một chữ một cái chữ Phạm. Mọi người có thể trực tiếp kêu ta Dịch Phạm, cũng có thể kêu ta Dịch. Dịch ánh mắt quét qua người ở chỗ này nhóm, tự giới thiệu mình đến. Lần này vừa vặn đi ngang qua cố hương, cho nên lựa chọn ở quý giáo lưu lại một đoạn thời gian, vì các người những thứ này cao tài sinh cung cấp một ít ngôn ngữ học tập kỳ xảo, cũng coi là liền nhưng ta cuộc đời này một cọc tâm nguyện. Sau đó nhung dáng dấp diễn giảng bắt đầu, Diệp Phong nghe ước chừng nửa giờ, cảm thấy hắn mặc dù nói có chút đạo lý, hơn nữa phần lớn kỳ xảo đều có thể dùng đến, nhưng là mọi người tại đây phản ứng lại để cho hắn có chút nghi ngờ. Cái này tên gọi Dịch Phạm người, tuổi tác cũng không lớn. giảng bài kinh nghiệm thật ra thì cũng không phải rất đầy đủ, mặc dù rất nhiều thứ đích sắc rất hữu dụng, nhưng là hắn giảng bài căn bản chưa nói tới sinh động, ngược lại tương đối giáo điều, chẳng qua là đem mình biết đồ từng cái liệt kê đi ra. Để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, tất cả mọi người tại chỗ đều đang nghe như mê như say, so xem phim còn muốn mê mẫn. Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt, cái này chẳng lẽ biết thuật thôi miên. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lúc này móc ra giò xét, đem bình quang mắt kiếng vậy giò xét đeo lên, mới vừa đem giò xét điều thành một thể giò xét, hắn cũng cảm giác được một cổ cường đại áp lực từ cách đó không xa truyền tới. Diệp Phong lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy Dịch Phàm đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Lúc này, tham chắc khí trị số cũng rốt cuộc cho thấy đi ra. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 424. Lực lượng, 101. Tốc độ, 101. Tinh thần lực, 221. Tỷ số thắng, 0%, tỷ số chết, 97%, chạy trốn tỷ lệ thành công, 3%. Cái gì ba? Diệp Phong cặp mắt con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người một hạng trị số vượt qua 100. Mà trước mắt người này tất cả một hạng trị số đều vượt qua 100, thậm chí tinh thần lực vượt qua 200, cái này khủng bố trị số. Cao đến 90% 7 tỷ số chết cũng để cho Diệp Phong thân thể khẩn trương đến không nhúc nhích được. Không được, như vậy sẽ chết mất ba. Cho ta động lực ba. Diệp Phong chặt chẽ siết chặt mình quả đấm, thân thể như cũ không cách nào nhúc nhích chút nào, thấy được Dịch Phàm vậy ánh mắt hài hước, hắn hung hãn cắn một cái mình đầu lưỡi. Từ đầu lưỡi truyền đến óc chỗ đau rốt cuộc đem mình từ chết lặng giải cứu ra. Cố không thể để ý tới chảy máu đầu lưỡi, Diệp Phong lấy phi nhân loại tốc độ hướng sân thể dục nơi cửa chạy trốn. Chỗ hắn ở cách cửa bất quá 50m khoảng cách, đối với hắn mà nói chẳng qua là ngay tức thì đến, giữa lúc hắn trong lòng ngầm từ vui mừng mình tránh thoát một kiếp, lúc này một cái bóng đen ngăn ở lối ra. Diệp Phong lòng nhất thời nặng đến đáy cốc, hắn biết mình chỉ sợ là khó thoát kiếp này, thần kinh căng thẳng nhìn trước mắt tên này cùng mình thân cao không sai biệt lắm chàng trai. Nơi này không tiện nói chuyện, cùng ta tới. Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dịch Phàm một cái bắt tay mình cổ tay, đem mình từ thể dục lôi đi ra ngoài. Đến trường học một nơi che lấp, Dịch Phàm mới buông lỏng tay, ngươi tên gọi là gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đối với ta bạn học làm cái gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta là một người hunter, đối với ngươi những cái kia người bạn nhỏ, ta chẳng qua là thi triển tập thể thuật thôi miên mà thôi, chỉ có như vậy mới có thể tùy tiện tìm được tinh thần lực khác với người bình thường ngươi. Nói cho ta ngươi tên chữ. Dịch Phàm hai tay sau lưng, mặt đầy mỉm cười. Diệp Phong. Diệp Phong do dự hồi lâu, vẫn là nói ra mình tên chữ. Buổi chiều sau khi tan học, đi khách sạn lớn Hoàng gia, ngươi câu trả lời mong muốn đều tại nơi đó. Nếu như ngươi hy vọng tiếp tục qua người bình thường sinh hoạt, ngươi có thể lựa chọn không đến Dịch Phàm bắn ra một bản thẻ vùng người liền biến mất không gặp, chỉ để lại cầm thẻ vùng ngẩn người Diệp Phong. Không quá nhiều đại học năm thứ nhất sẽ, cung thể thao ở giữa học sinh lục tục đi ra. Diệp Phong có chút kỳ quái nhìn trước mắt một màn này, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Dịch Phàm rời đi. Giữa lúc Diệp Phong tò mò chuyện này, lúc này Dịch Phàm cũng từ cung thể thao trong đi ra. Bên cạnh còn vây quanh một vòng nữ sinh, vừa nói vừa cười. Mới vừa rồi hắn biến mất, nguyên lai là hồi cung thể thao. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai một cái. Trở lại phòng ngủ, Diệp Phong móc ra vậy tấm màu đen thẻ vùng, thẻ chính diện hiện lên mấy cái mạ vàng chữ cái tiếng Anh, Hunter Hunter. Thợ săn. Diệp Phong đem thẻ vùng lật tới phía sau là màu bạc trắng hiện lên từ đơn tiếng Anh. Danh hiệu, tay của Thượng Đế. Cấp bậc, bạc trắng. Trước tiên trúc, cân nhắc quyết định người. Cái này là danh thiếp sao? Diệp Phong trong tay thưởng thức trước tờ này cổ quái thẻ vùng. Đi, hay là không đi đâu? Diệp Phong đem thân thể nửa dựa ở trên giường đã xếp xong trên chăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái đó Dịch Phàm, là đủ để trong nháy mắt giết ta tồn tại, hắn lại không có làm như vậy. Điều này nói rõ hắn cũng không có giết ta tâm. Lấy hắn thực lực, cũng căn bản không có cần thiết cùng ta đùa bỡn âm mưu. Để cho ta đi khách sạn kia, hẳn là có chuyện cần nói, hơn nữa là ở trường học không tiện nói sự việc. Đi xem một chút cũng tốt. Đại khái buổi chiều 5 giờ cỡ đó, Diệp Phong nhìn đồng hồ tay một chút, rời đi phòng ngủ, ở cửa trường học gọi một chiếc xe taxi rời đi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có phải hay không muốn tìm Dịch Phàm tiên sinh, mời đi bên này. Một người phục vụ ở Diệp Phong mới vừa tiến vào cửa liền chủ động nên đón, đem hắn dẫn vào thang máy. Trong thang máy liền lầu 18 mới dừng lại, người phục vụ tiếp tục dẫn Diệp Phong đến một cái cửa phòng dừng lại, sau đó gõ cửa phòng. Mở cửa là một người thân hình cao lớn người ngoại quốc, cả người màu đen áo khoác, đứng phải thẳng tắp Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu một cái. Hắn lúc này mới đem một tờ giấy tiền đưa cho tên kia người phục vụ, Diệp Phong thấy tờ giấy kia tiền mới biết tại sao tên này người phục vụ nhiệt tình như vậy. đó là một bản 100 mỹ kim. Vào đi. Người đàn ông kia phát âm mặc dù có chút cổ quái, bất quá, Diệp Phong vẫn là rất dễ dàng liền nghe hiểu, hắn gật đầu một cái đi vào, sau đó người đàn ông kia đóng cửa lại. Diệp Phong gặp trong phòng khách trừ mình ra, tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ, trừ trước mình ở trường học gặp Dịch Phàm ra, những thứ khác mấy người cũng là người nước ngoài. Để ta giới thiệu một chút đi. Vị này là Diệp Phong. Dịch Phàm cuối cùng mở miệng, sau đó hướng về phía Diệp Phong đạo tên kêu Italy người đẹp kêu Kelly, nơi này cái này to con là Cuspen, người Đức Quốc. Mà đây vị manh nam đâu, chính là của chúng ta lão đại William, người Mỹ. Ta kêu Dịch Phàm, nước Mỹ lớn lên người Trung Quốc. Ngươi có nghi vấn gì đều có thể nói ra, chúng ta sẽ tận lực cho ngươi hài lòng câu trả lời. William thân cao đại khái 1m87 cỡ đó, dáng người cường tráng, hắn cũng không phải là cái loại đó rất đặc biệt đẹp trai người đàn ông, hơn 30 tuổi hắn so với hơn 20 tuổi Long Thiên thêm mấy phần trầm ổn cùng tự tin. Mặt đầy râu kéo gốc hắn, rất có vị nam nhân nói. Cho dù cùng to con Kersen ngồi chung một chỗ, cũng không tổn thương chút nào hắn vậy khí chàng cường đại. Ta muốn biết, các người tìm ta mục đích chủ yếu là cái gì? Diệp Phong nói thẳng không kiêng kỵ hỏi ra mình vấn đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 99, 9% tỷ số chết. Nếu ngươi hỏi như vậy, chúng ta cũng không cần vòng vo, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. William lộ ra hiền hòa nụ cười, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt mang vẻ mong đợi. Bởi vì ngươi biểu hiện để cho chúng ta cảm thấy ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Dịch Phàm chen miệng vào, mà sáng hôm nay ta đối với ngươi khảo sát càng nói rõ ngươi chính là chúng ta yêu cầu người. Nếu như chạy trốn cũng coi là biểu hiện tốt, vậy ta không biết các ngươi giám định là dạng gì tiêu chuẩn. Diệp Phong cũng không hài lòng mình buổi sáng biểu hiện, mặc dù đó là lựa chọn duy nhất. Ngươi sai rồi, ngươi tuổi trẻ, liền chúng ta cái này phải, sống sót mới là trọng yếu nhất. Tư chất tâm lý chưa khỏi hẳn người, ở sức sống mong manh dưới tình huống, sẽ chọn bó tay chờ chết bởi vì sợ hãi chiếm cứ bọn họ. Mà ngươi mặc dù biết chết uy hiếp tới, nhưng làm ra chính xác phản ứng. Trốn tránh không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, bất quá, làm ngươi chỉ còn lại trốn tránh cùng chết hai cái mục chọn lúc này lựa chọn trốn tránh mới là sáng suốt nhất cử động. William như cũng mặt mỉm cười, từ hắn lời bản có thể thấy được, hắn đối với Diệp Phong vẫn là có mấy phần thưởng thức. Các người là làm sao tìm được ta? Diệp Phong khi lấy được trước khi câu trả lời sau đó, đưa ra trong lòng mình cái thứ hai nghi ngờ. Hắn cũng không nhận vì mình bại lộ là bởi vì bắn chết án, bởi vì có rất ít người biết mình là hung thủ. Bởi vì làm cho này cái. Dịch Phàm mở ra phòng khách một cái màn ảnh, phía trên truyền bất ngờ là Diệp Phong ở bãi đậu xe đoạn video kia. Cái này không thể nói rõ cái gì đi, Diệp Phong còn muốn tiếp tục giấu tiếp, trong video kia mình cả khuôn mặt đều bị nghiêm nghiêm thật thật ngăn trở, căn bản là không thấy rõ là ai, huống chi mình còn mang tóc giả. Vậy ngươi xem cái này đi, Dịch Phàm mãn bất tại ý cười một tiếng. Nhấn trong tay rẹ một cái nút. Diệp Phong nhất thời thử ra, mới trong video, vậy đỉnh tóc giả bị loại trừ, liền kính mắt cùng khăn quàng đều bị lấy xuống, gương mặt đó bất ngờ là mình. Giống nhau video, chẳng qua là những cái kia che giấu không biết tại sao không có. Yên tâm đi, ngươi căn bản không có tất phải lo lắng chúng ta sẽ đem ngươi điều bí mật này tiết lộ ra ngoài. Dịch Phàm biết Diệp Phong đối với mình các người như cũ có lòng băn khoăn. Ta sở dĩ đem đoạn video này trả lại như cũ thành cái bộ dáng này. Chỉ là vì tìm được ngươi, để cho ngươi gia nhập chúng ta. Chẳng qua là đơn giản như vậy mục đích, còn như đoạn video này, hôm nay đã tìm được ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể hủy diệt. Ngươi là làm sao làm được? Diệp Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nếu như Dịch Phàm có thể làm được như vậy cũng đã nói lên, còn có những người khác có thể làm được, nếu là như vậy, mình là hung thủ sự việc sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta có thể nói cho ngươi ta là làm sao làm được. Nếu như ngươi không muốn, như vậy cái này toàn thế giới chỉ có ta một người có kỹ thuật, ta là sẽ không tiết lộ cho người bất kỳ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta còn có thể giúp ngươi đem trong video vậy thân quần áo toàn bộ đều loại trừ. Dịch Phàm hướng về phía Diệp Phong nhướng mày đầu thuận tiện nói một chút, nếu như ngươi muốn học nói, ta còn có thể phụ tặng cho ngươi như thế nào trừ AV bên trong mát xây hưởng. Ách! Không cần, cảm ơn. Diệp Phong có chút im lặng nhìn mặt đầy thô bị Dịch Phàm. Chúng ta đội ngũ kêu cân nhắc quyết định người. Dịch Phàm là tiểu đội chúng ta mưu sĩ, hành động người sắp đặt, mục tiêu đánh giá người, hắn chủ yếu phụ trách phía sau màn sự việc, không tham gia chiến đấu, bởi vì hắn thực lực quá yếu. Bình thường hắn chỉ thích mở loại này đùa giỡn, phi nhiệm vụ thời gian, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn coi thường hắn tồn tại. Lúc này, một bên to con Kersen mở miệng nói chuyện. Hắn, thực lực yếu nhất. Diệp Phong có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Dịch Phàm. này, gấu cho lớn, ngươi là không phải cố ý. Lại đang mới trước mặt người nói ta thực lực yếu nhất ba. Lại vẫn để cho hắn coi thường ta ba. Thật là quá đáng. Cẩn thận ta tung ngươi ảnh nóng ba. Dịch Phàm hướng về phía Cơ Spen lớn tiếng kêu to. Cơ Spen nói chẳng qua là sự thật thôi, ngồi ở trong góc keo ly rốt cuộc ở Diệp Phong sau khi đi vào mở miệng nói câu nói đầu tiên. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, keo ly nhưng thật ra là cô gái đẹp, bất quá nàng vậy thân lối ăn mặc rất giống người đàn ông, tóc ngắn, áo da, quần jean, màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Gương mặt đó chứng lên mặc dù không có chút nào đồ trang điểm sửa chữa qua dấu vết, nhưng tản mát ra một loại cuồng dã mị lực. Chẳng qua là từ vừa mới bắt đầu nàng liền căng thẳng gương mặt, không có chút nào diễn cảm. Ô hát, thân ái keo ly, liền ngươi cũng như thế nói, thật là liền tổn thương thấu tim ta. Dịch Phạm bụng mặt bổ nhào ngã xuống trên ghế salon. Keo ly, phụ trách công tác là nhẹ nhiệm vụ do xét tính công kích, dĩ nhiên cũng bao gồm khoảng cách gần tình báo thu gót, bởi vì lúc này có thể cần dùng đến người phụ nữ. Ở một trình độ nào đó mà nói, người đàn ông đối với đàn bà thiếu sức miễn dịch cơ dịch tiếp tục tiến hành giới thiệu. Mà ta, Tiêu Cần Spen, gánh vác hậu kỳ phòng ngự cùng hấp dẫn chú ý công tác, đơn giản mà nói, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, do ta tới tiến hành cản ở phía sau, phụ trách xử lý đôi kỳ công tác. Cần Spen chỉ mình nói, William là chúng ta cân nhắc quyết định người đội trưởng, là chủ yếu nhất sức chiến đấu, thâm niên vàng cấp loại thợ săn, có phong phú kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng với chúng ta một tổ này mạnh mẽ nhất sức chiến đấu. Nếu như không phải là hắn, mấy người chúng ta có thể đều chết hết rất nhiều lần. Cơ Spen giới thiệu xong William sau đó, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Chúng ta bây giờ yêu cầu, là một cái vừa có thể ở khoảng cách xa đảm nhiệm tay súng bắn tỉa công tác, lại có thể tham dự cận chiến tổng hợp cường giả. Mà đây hai điểm, đối với một người mới mà nói, ngươi đều vô cùng ưu tú. Có thể hay không cụ thể giới thiệu một chút, các ngươi nghề rốt cuộc là cái gì, sát thủ sao? Diệp Phong đưa ra sự nghi ngờ của mình. Hê hê, Cơ Spen quên mất ngươi là một người mới. Liền hấn tờ nghề nghiệp này là cái gì cũng không quá rõ. Liền do ta tới giải thích một chút đi, hấn tờ phiên dịch thành trung văn chính là thợ săn. Thật ra thì nghề nghiệp này thâu tóm phạm vi rất rộng, bao gồm giết người, tìm bảo, giải mật, không biết lĩnh vực thăm dò. Chỉ cần có người có nhu cầu, hơn nữa ở hấn tờ trang web lên phát bố trí nhiệm vụ, chúng ta liền có thể tiếp thụ nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đạt được tương ứng khen thưởng. Còn như nhiệm vụ phạm vi, thì phải xem nhiệm vụ phát bố trí người trí tưởng tượng, nói tóm lại. Chính là cái gì cũng có thể làm, cho nên phần lớn hận tở tổng hợp tư chất cũng rất cao. Ta hiểu ý, cũng chính là thỏa mãn một ít đám người đặc thù nhu cầu đặc biệt, sau đó đạt được tương ứng thủ lao công tác. Diệp Phong gật đầu một cái. Nhưng là hận tở hẳn là phân đẳng cấp chứ. Ta nghe Cơ Spen mới vừa nói vàng cấp bậc, có phải hay không còn có những thứ khác cấp bậc? Hận tở trước mắt mà nói phân vì 5 cấp bậc, sắt đen, đồng xanh, bạc trắng, vàng, bạch kim, bất đồng cấp bậc. Có thể tiếp nhiệm vụ cấp bậc là không giống. Trước mắt hận tờ trang web lên ban bố nhiệm vụ có 6 cấp bậc, từ cao xuống thấp theo thứ tự là SABCGE sắt đen cấp bậc có thể nhận nhiệm vụ cấp E cùng nhiệm vụ cấp D, hoàn thành 100 cái nhiệm vụ cấp E hoặc là 10 nhiệm vụ cấp D có thể thăng cấp vì đồng xanh cấp bậc, theo thứ tự hướng lên suy luận, thẳng đến vàng cấp bậc. Vàng cấp bậc tấn thăng bạch kim cấp bậc cũng có đặc thù yêu cầu. Hoàn thành 1000 cái nhiệm vụ cấp B hoặc là 100 cái nhiệm vụ cấp A đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Còn có một cái thực lực kiểm chắc quá trình, nghe nói thực lực phải đột phá một trình độ nhân tài. Có tư cách lấy được bạch kim danh hiệu, hoàn thành nhiệm vụ số lượng chỉ là một tiền đề điều kiện. Bạch kim cấp bậc mặc dù tương đối đặc thù, bọn họ có thể tiếp thụ nhiệm vụ cấp S khác, nhưng là một năm nhiều nhất chỉ có thể nhận một cái. William đối với những quy tắc này đã sớm thuộc lòng trong lòng, nơi để giải thích phải cũng tương đối cặn kẽ. Ta nếu như gia nhập, hẳn là thấp nhất sắt đen cấp bậc chứ. Diệp Phong đối với lần này có chút im lặng. Bất quá, có các người ở đây, thăng cấp hẳn không phải là rất khó. Nếu như ngươi nghĩ như vậy đã sai lầm rồi, mỗi một cấp bậc cũng chỉ có thể tiếp đối ứng hai cái cấp loại nhiệm vụ. Nói cách khác, nhiệm vụ cấp D, chỉ có thể dựa vào chính ngươi hoàn thành, chúng ta không có cách nào giúp ngươi, nếu như chúng ta ra tay, như vậy tương đương với ngươi buông tha nhiệm vụ. Nếu như là nhiệm vụ cấp C, ta cùng Cơ Dịch Phèn đều là vàng cấp bậc, không có cách nào giúp ngươi, Dịch Phàm cùng Kelly có thể giúp được ngươi. Nhưng là nhiệm vụ cống hiến giá trị sẽ bị bọn họ hai người phân đi một phần lớn. Cho nên muốn cùng chúng ta cùng nhau làm, liền nhanh chóng thăng cấp đến cấp bạc trắng đường đi. William tiếp tục giải thích. Được, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Diệp Phong gật đầu một cái còn như muốn không muốn gia nhập các người, có thể hay không cho ta một ít thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút. Không thành vấn đề, đoạn này thời gian chúng ta cũng biết ở lại Trung Quốc, nếu như có tin tức gì tùy thời thông báo chúng ta. đột nhiên ở giữa để cho ngươi tiếp xúc tới một cái thế giới mới, có lẽ thật có chút khó mà tiếp nhận, ngươi trở về sau đó, thận trọng cân nhắc đi. Vô luận ngươi làm ra dạng gì lựa chọn, chúng ta cũng có thể tiếp thụ, không biết tìm ngươi phiền toái, yên tâm đi. William gật đầu một cái. Bây giờ Dịch Phàm là các ngươi giáo viên, để cho Dịch Phàm đưa ngươi có thể không quá thuận lợi, ta lái xe đưa ngươi hồi trường học đi. Cursen khép lại trong tay thánh kinh, đứng dậy. Diệp Phong đang chuẩn bị cự tuyệt, nhưng đột nhiên ở giữa nhớ lại chút gì, lúc này mới gật đầu một cái cảm ơn, vậy thì phiền toái ngươi. Diệp Phong thừa dịp Cursen không chú ý, lấy ra năng lượng dò xét. Xin lỗi, mặt trời có chút lớn. Diệp Phong đem ngụy trang thành kính mát dò xét thành công đeo lên, ngẩng đầu nhìn trời một cái không mặt trời, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bên người Cursen. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 1.000. Lực lượng, 498. Tốc độ, 329. Tinh thần lực, 173. Tỷ số thắng, 0%, tỷ số chết, 99. 9%, chạy trốn tỷ lệ thành công, 0.1%. Dùng tiêu, hơi giống nhân gian băng khí hoặc mạn gạ hơn tờ. Chương 31, nghỉ học sóng gió. Trở lại phòng ngủ, Diệp Phong cả người mỏi mệt nằm xuống, mấy ngày nay sự tình phát sinh thật quá nhiều. Nhiều đến để cho hắn cảm thấy khó mà gánh vác. Hoặc chấp nhận rời đi, là tốt nhất lựa chọn đi. Diệp Phong nhìn giường trên đất vạc giường phát ra ngây ngô. Nhưng mà anh Long bên này ta thật không bỏ được. Bất quá, một khi ta ra tay, Trân Châu người phụ nữ kia nhất định sẽ đối với cùng ta ngủ chung phòng người động thủ, thậm chí trong ngày thường tương đối quen nhẫm bạn học cũng có thể gặp gửi vô vọng thai hương. Diệp Phong đang chậm rãi phân tích trước mắt tình thế. Nếu như anh Long thế lực thật bị người phụ nữ kia diệt trừ, nàng cái kế tiếp phải đối phó hẳn sẽ là ta đi. Dẫu sao, ta đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái ẩn bên trong uy hiếp. Nếu như ta lựa chọn rời đi, Trân Châu có lẽ sẽ cho rằng ta trở lại vậy căn bản chính là nàng vọng nghĩ ra được tổ chức khổng lồ, cũng đã nói lên ẩn bên trong uy hiếp biến mất, nàng hẳn sẽ không đối với Tử Cường bọn họ động thủ. Nếu như ta rời đi sau đó, nàng như cũ đối với Tử Cường bọn họ động thủ, thì tương đương với chủ động khiêu khích ta, cũng là chủ động khiêu khích ta thế lực sau lưng. Nàng hẳn sẽ không đi làm loại chuyện này. Xem như vậy, rời đi, là ta tốt nhất lựa chọn. Đem mình ẩn nút trong bóng tối, sẽ không làm thương tổn đến người bên người, lại có thể âm thầm đến giúp anh Long. Diệp Phong nghĩ tới đây, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong dựa theo thông lệ ăn điểm tâm, lúc này mới không gấp không vội vàng bấm Cursen để lại cho mình điện thoại. Diệp Phong. Cursen hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong nhanh như vậy liền làm ra quyết định, hắn tỏ ra có chút kinh ngạc. Ngươi quyết định. Lần này rời đi, chúng ta mục tiêu ở nơi nào? Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi. Nước Mỹ New York. Dịch Phàm cố ý cho ngươi chọn 10 nhiệm vụ cấp D, có 4 cái là ở New York, những thứ khác 6 cũng đều ở New York vùng lân cận mấy thành phố. Thật ra thì Trung Quốc cũng có không thiếu nhiệm vụ có thể nhận, bất quá vì để tránh cho cùng bản thổ tổ chức phát sinh mâu thuẫn, chúng ta vẫn là lựa chọn tương đối mà nói tự do độ tương đối cao nước Mỹ. Cursen giải thích. New York. Tốt, ta gia nhập. Cúp điện thoại sau đó, Diệp Phong hướng phụ đạo viên phòng làm việc đi tới. Cái gì? Ngươi muốn nghỉ học? Tại sao? Nếu như là học phí vấn đề, ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ngươi có khó khăn gì đều có thể nói ra. Phụ đạo viên tự nhiên biết tên này đại học năm thứ nhất cao tài sinh, lấy thi vào trường đại học trạng nguyên thân phận kiểm tra đi vào, hơn nữa ở lớn một tiến hành nhiều hạng trong khảo nghiệm thành tích cũng xếp hạng đệ nhất Diệp Phong. Em lấy được một việc làm. Mấy ngày nay liền chuẩn bị đi nước Mỹ New York. Diệp Phong lắc đầu một cái. Diệp Phong, em còn trẻ, ta cảm thấy, học nghiệp so cái gọi là kiếm tiền quan trọng hơn, có trình độ học vấn, căn bản không buồn không tìm được việc làm. Thôi học cuối cùng lấy được đại thành tựu người dâu sao ở số ít, trên thế giới chỉ có một Bill Gates, cũng chỉ có một Sở Ti và Rốt, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc ta đề nghị. Phụ đạo viên như cũ lên tiếng giữ lại. Vương đạo, ta đã cân nhắc rất rõ ràng. Diệp Phong như cũ kiên trì. Em sẽ không phải là bị cái gì đầu độc chứ? Phụ đạo viên cảm thấy có chút nghi ngờ. Là công ty gì, làm gì? Cái này nói, thầy hỏi mới tới Dịch Phàm giáo viên đi, em đem trở thành hắn đồng nghiệp mới. Diệp Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm Dịch Phàm làm bia đỡ đạn. Dịch Phàm. Phụ đạo viên có chút kỳ quái, hắn không phải ngày hôm qua mới vừa tới sao? Làm sao ngày hôm nay ngươi liền nói ra nghỉ học? Ngươi sẽ không phải là lừa bịp ta chứ? Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn là tốt. Nếu không ta gọi cho hắn tốt lắm. Diệp Phong vừa nói, liền móc ra điện thoại di động, bấm Dịch Phàm điện thoại. Này, Diệp Phong, mới vừa ta nghe Cursen nói ngươi đồng ý. Điện thoại đối diện chuyển đến Dịch Phàm thanh âm. Không sai, cho nên ta bây giờ đang làm nghỉ học sự việc. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu. Ta nói cho hắn, sau này ta đem trở thành ngươi đồng nghiệp mới, hắn cũng không tin. Nếu không ngươi đích thân tới một chuyến, cùng hắn giải thích đi. Không thành vấn đề, 3 phút bên trong liền lên chạy tới. Dịch Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Hắn lập tức tới ngay, để cho hắn để giải thích đi, như vậy độ có thể tin cao một chút. Diệp Phong cười nói. Ngươi cùng hắn thế nào nhận thức? Hắn không phải ngày hôm qua mới vừa tới trường học chúng ta sao? Phụ đạo viên không nhịn được hỏi. Ngày hôm qua nghe hắn diễn giảng thời điểm biết Diệp Phong bất đắc dĩ cười nói. Phụ đạo viên còn muốn lại hỏi chút gì lúc này Dịch Phàm đến. Dịch tiên sinh ngươi tốt, ta là Diệp Phong bọn họ phụ đạo viên, Vương Húc. Mới vừa rồi Diệp Phong bạn học nói cho ta, hắn muốn nghỉ học, còn nói sẽ cùng ngươi trở thành đồng nghiệp, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình đâu. Phụ đạo viên gặp Dịch Phàm tới, lập tức rời đi bày tỏ hết đối tượng. Là như vậy, phụ đạo viên tiên sinh, thật ra thì ta lần này trở về nước mục đích chủ yếu, là muốn tuyển mộ một người phẩm học kiếm ưu học sinh gia nhập chúng ta công ty. Mà ngày hôm qua đâu, vừa vận đụng phải Diệp Phong, ta liền chủ động mời hắn. Chiều hôm qua sau khi tan học, chúng ta đối với hắn tiến hành một loạt khảo sát, hắn đều rất tốt thông qua, cho nên chúng ta dự định mời hắn trở thành chúng ta thành viên mới. Hơn nữa chúng ta thời gian cũng thiếu thốn, 10 ngày bên trong phải mang hắn cùng nhau rời đi. Sự việc chính là như vậy, Dịch Phàm giải thích một đống lớn. Xin hỏi, các người là công ty gì? Cái này nói ra cũng không quan hệ chứ. Phụ đạo viên vẫn lo lắng đối với mới có khả năng là gạt bán dân số chi lưu, rất là cảnh giác. Một nhà đứa nhỏ công ty phần mềm, nói tên chữ các người khẳng định cũng sẽ không biết, như vậy đi, ta đem ta danh thiếp cho ngươi, ngươi thì biết. Dịch Phàm vừa nói từ trong bao tiền móc ra một bản in tuyệt đẹp danh thiếp đưa cho phụ đạo viên. Ngươi là công ty này CEO. Phụ đạo viên có chút hồ nghi nhìn về phía Dịch Phàm. Dịch Phàm tiên sinh, xin thứ lỗi ta xúc phạm, nhưng là vì ta an toàn của học sinh, ta phải đem sự việc hoàn toàn điều tra rõ. Mời ngươi hơi chờ một lát, ta trước ở trên mạng tra một chút công ty này tin tức. Ngươi cần phải nên sẽ không để tâm chứ. Dịch Phàm nhún vai một cái không thành vấn đề, ngươi có thể dùng Google tra cứu một chút, vài kỷ vẹ đi à, thật giống như cũng có công ty chúng ta giới thiệu. Phụ đạo viên từng cái từ đơn thâu nhập máy vi tính, sau đó lượt nhấn tìm kiếm, cố máy tìm kiếm kết quả điều thứ nhất là công ty trang chính đầy đủ tiếng Anh, điều thứ hai chính là vài kỷ vẹ đi à. Hắn dùng con chuột chọn chúng điều thứ hai, lượt nhấn con chuột bên trái kiện. 31 biểu lì ổng. 31 tỷ Mỹ Kim giá trị sản lượng năm. Phụ đạo viên trợn to cặp mắt nhìn về phía Dịch Phàm. Năm ngoái không sai biệt lắm là mấy con số này đi. Dịch Phàm gật đầu một cái phần mềm nghề, trừ phần mềm mở rộng ra, công ty chúng ta thỉnh thoảng cũng biết làm một ít trò chơi cái gì. Thật ra thì ban đầu chỉ là vì mở chơi, không nghĩ tới về sau làm lớn như vậy. Có thể là vận khí tương đối khá đi. Lấy được những tin tức này, phụ đạo viên rốt cuộc bỏ qua Diệp Phong, còn mặt đầy sùng bái đưa Dịch Phàm rời đi. Anh Dịch, cái đó công ty là giả chứ? Rời đi phụ đạo viên phòng làm việc không bao lâu, Diệp Phong liền không nhịn được hỏi. 5 năm trước ta đem tất cả máy vi tính kỹ thuật tương quan cũng học được đại thành, sau đó, lợi dụng làm thợ săn ngân hàng mở một cái công ty phần mềm, lúc ấy ném ra một ít kỹ thuật, mời một ít cao cấp người quản lý mới cùng kỹ thuật nhân tài, liền buông tay bỏ mặc. 1 năm sau đó, bọn họ lợi dụng ta kỹ thuật, làm ra mấy khoản phần mềm, sau đó công ty làm ăn liền càng ngày càng tốt, thẳng đến năm trước đột phá 10 tỷ Mỹ Kim, năm ngoái lại là đem mức tiêu thụ lật 3 lần. Cái này hoàn toàn là ta không có dự liệu đến, ta vốn chỉ là nhất thời hưng khởi vui lùa một chút. Dịch Phàm sờ một cái mình lỗ mũi. Vậy tại sao còn muốn tiếp tục liền thợ săn cái này được? Ngươi bây giờ đã là tỷ phú, hoàn toàn có thể hưởng thụ sinh hoạt vui thú. Diệp Phong có mấy phần không rõ ràng. Cái loại đó cuộc sống, thật ra thì ta cũng đã thử, để cho người an nhàn, mất đi cảnh giác. Ta người này, trời xanh số vất vả đi. Dịch Phàm lắc đầu một cái, làm một người thợ săn, vĩnh viễn cũng không thiếu kích thích. Vĩnh viễn đều có cảm giác mới mẻ, còn có một đám có thể tánh mạng tương bày bạn, ta căn bản cũng không có lý do buông tha. Chúng ta lúc nào rời đi? Diệp Phong trầm mặc hồi lâu, đưa ra cái vấn đề này. Cần 1-2 ngày thời gian giải quyết người visa cùng giấy thông hành, sau đó ngươi bên này nghỉ học thủ tục phỏng đoán 1-2 ngày cũng có thể làm xong. Liền xem ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi đi, chúng ta đoạn này thời gian nghỉ phép, thời gian lên rất tự do. Dịch Phàm cách kính mảnh trong ánh mắt mang chút chân thành. Hoan nghênh ngươi gia nhập, để cho chúng ta lại thêm một vị có thể sống chết tương bày đồng bạn. Cảm ơn, ta bên này không có quá nhiều sự việc, chẳng qua là cần cùng vài bằng hữu tạm biệt. Diệp Phong cũng lộ ra thẳng thắn nụ cười, ngay sau đó nụ cười trên mặt chuyển thành nhàn nhạt yêu thương. Ngươi sẽ còn trở lại, lần này rời đi cũng không phải là vĩnh đừng, không cần cái bộ dáng này. Cuộc sống sau này còn dài đâu, bạn bè chân chính, vô luận ngươi rời đi bao lâu, chỉ cần ngươi trở lại, hắn vẫn là một cái là có thể nhận ra ngươi tới. những cái kia quên ngươi, cũng không phải chân chính bạn. Dịch Phàm gặp Diệp Phong bộ biểu tình này, vỗ vai hắn một cái an ủi. Rất có triết lý. Diệp Phong nhỏ vỗ một cái Dịch Phàm, nịnh bợ ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, bên trong 3 ngày, ta liền tùy các ngươi cùng nhau rời đi. Chương 32, còn sẽ trở lại. Cái gì? Nghỉ học? Ngươi có phải hay không ngu? Làm Diệp Phong đem phòng ngủ một đám huynh đệ gọi vào một chỗ, cho biết chính bọn họ sắp nghỉ học tin tức lúc này, trong phòng ngủ lập tức huyên náo xôn xao. Tiểu Diệp tử, ngươi phải biết trường học chúng ta nhưng mà trong nước số 1 số 2 trường học, người khác muốn vào đều không vào được, ngươi còn muốn nháo nghỉ học. Phòng ngủ lão Lục thành khẩn nói. Phụ đạo viên đã đáp ứng, làm xong nghỉ học thủ tục, ta sẽ đi nước Mỹ New York, mới công tác ở bên kia. Diệp Phong cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi tới tranh luận cái gì, hắn biết nói nhiều vô ích. Lão thất, nếu như ngươi cảm thấy ngươi đi bước này tương lai sẽ không để cho hối hận của mình, vậy ngươi liền làm đi. Chốc lát yên lặng sau này, Từ Cường cái đầu tiên đứng ra bày tỏ đồng ý. Cảm ơn Diệp Phong cười gật đầu, ta biết ta là đang làm gì, rất biết rõ. Sau này phát tài không nên quên chúng ta đám này huynh đệ à. Lão Lục vỗ một cái Diệp Phong bả vai. Thất ca, mang ta đi chung đi thôi. Lão Bát đem đầu lại gần, giả bộ một bộ đáng thương không người yêu hình dáng. Đi đi đi, nhóc con, thi cũng treo khoa, người đi người khác sẽ có muốn không. Phòng ngủ lão nhị đem lão Bát chạy tới một bên, ngồi vào Diệp Phong bên cạnh lão thất, trở lại sau này mang điểm ăn ngon. Đừng quên. Được rồi, ngươi cái này tham ăn. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thật vất vả đem phòng ngủ một đám huynh đệ dưới sự trấn an tới, Diệp Phong móc ra điện thoại di động, ở truyền tin ghi bên trong lật xem cái gì, khi thấy anh Long, hắn dừng lại tiếp tục hướng xuống giữ ngón tay. Chần chờ chốc lát, nhấn bấm số, đem điện thoại thả vào bên tai, từ trong ống nghe truyền tới The Stay Lay Zhu Azer, bài hát này là mình lần đầu tiên ở quán Ba Đế Hoàng hát vậy một bài. Long Thiên đưa điện thoại di động đặt ở màu đen tơ ấn bản kiếng lên, xa xa nhìn trên màn ảnh điện thoại di động hiện ra tên chữ, cũng không có đưa tay đón, qua hơn 20 giây, điện thoại di động chấn động mới dừng lại. Hắn đưa tay lấy ra điện thoại di động, nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh cái đó không nhận điện thoại gọi đến, hồi lâu mới đưa thân thể đi sau lưng trên ghế salon nhích lại gần, nhìn chằm chằm trên mặt bàn màu đen tơ ấn thủy tinh không biết đang suy nghĩ gì. Gần nửa phút thời gian, điện thoại di động vẫn là không người nghe trạng thái. Diệp Phong có chút mất mát cúp điện thoại, nặng nề thở dài một cái. Cắn môi ngẩng đầu lên nhìn xem trắng loãng một mảnh trần nhà, sau đó sẽ lần cầm lên điện thoại di động, viết một cái tin nhắn. Anh Long, ta là Tiểu Phong, qua 2 ngày thì đi nước Mỹ, vốn là muốn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Cảm ơn nửa năm qua này ngươi chiếu cố. Chần chờ hồi lâu, không biết nên nói cái gì Diệp Phong, hay là đem điều này ngắn gọn tin tức phát đưa ra ngoài. Chuyển tay tới chấn động để cho Long Thiên lập tức xoay đầu lại, thấy đó là một cái tin nhắn. Hắn lập tức mở ra trà xem. Nhìn xong tin nhắn nội dung, chần chờ hồi lâu, hắn mới đánh ra 2 chữ, gửi trở về. Sau đó chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Diệp Phong nhìn Long Thiên phát tới vậy thì tin tức, khỏe miệng dương lên một nụ cười, vậy cái tin nhắn chỉ có 2 chữ, bảo trọng. 2 ngày sau sáng sớm, Diệp Phong thật sớm liền nhận được Dịch Phàm điện thoại. Diệp Phong, ngươi visa cùng giấy thông hành chúng ta đã làm xong. Ngươi bên đó như thế nào? Dịch Phàm giọng tỏ ra có chút hưng phấn. Nhanh như vậy. Ta những chuyện khác chuẩn bị xong, chỉ còn lại nghỉ học xin để cho hiệu trưởng phê chuẩn con dấu liền có thể đi. Diệp Phong không nghĩ tới Dịch Phàm hiệu suất như thế cao. Ha ha, vận khí tương đối khá đi, vừa vặn trước kia biết một người bạn là người Long Tổ. Ngày hôm qua trong lúc vô tình đụng phải, liền thuận tiện làm ơn hắn giúp chuyện. Sáng sớm hôm nay thằng nhóc kia liền đem đồ vật đưa tới cho ta. Dịch Phàm cười nói. Khó trách. Đợi một chút, người Long Tổ. Ở trên Internet cũng từng thấy qua cái tên này, Diệp Phong thật là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, ngươi nói đúng Trung Quốc Long Tổ. Đúng vậy, chính là cái tổ chức kia. Dịch Phàm cho ra khẳng định trả lời cái đó trong nước thần bí nhất, xử lý đặc thù sự kiện tổ chức. Thật vẫn có cái tổ chức này. Diệp Phong không nghĩ tới trong tin đồn tổ chức lại là chân thực tồn tại. Đương nhiên là có, chúng ta loại người này đều có thể tồn tại, bọn họ tồn tại có cái gì kỳ quái đâu. Dịch Phàm xem thường nói. Cũng đúng, Diệp Phong không có sức phản bác. Ngươi nhanh chóng tìm hiệu trưởng lão đầu đem cái đó đóng một nghỉ học xin cầm về, ta đã liên tục nói 3 ngày lớp, không có sức đấu. Dịch Phàm đoán hận nói. Ban đầu còn lấy vì phải tốn điểm thời gian mới có thể tìm được ngươi, không nghĩ tới ngày thứ nhất khai giảng sẽ để cho ta gặp phải ngươi. Ta trước nhưng mà nói cho hiệu trưởng muốn đợi hơn 10 ngày. Vậy cũng tốt, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị lâm trận chạy trốn chứ. Diệp Phong đoán được Dịch Phàm cẩn thận. Vậy làm sao nói là lâm trận chạy trốn? Ta chẳng qua là nói cho hiệu trưởng lão đầu nói tạm thời có chút việc phải về nước Mỹ. Dịch Phàm đối với Diệp Phong loại thuyết pháp này bày tỏ mãnh liệt kháng nghị. Người thật quyết định. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lão hiệu trưởng cùng Diệp Phong phụ đạo viên đều ở đây. Ừ, quyết định, ta cho rằng ta lựa chọn là đúng. Diệp Phong trong mắt không có chút nào mê mang, mà là vô cùng kiên định, hắn mười phân biết rõ mình muốn đến tột cùng là cái gì. Vậy cũng tốt, mặc dù từ trường học góc độ đi lên xem, tổn thất ngươi như vậy một tên học sinh là chúng ta tiếc nuối. Nhưng là từ ngươi góc độ tới xem, làm ra sự lựa chọn này, có lẽ thật sự là đời người mới bắt đầu. Lão hiệu trưởng mặt đầy nếp nhăn giống như hoa cúc vậy nở rộ ra, nhưng nhìn qua nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Chúc ngươi may mắn, đứa trẻ. Lão hiệu trưởng cầm trong tay đã bị mình phê chuẩn xuống nghỉ học xin giao trả lại cho Diệp Phong. Cảm ơn, ta vĩnh viễn đều là học sinh của trường học này, chỉ bất quá có thể vĩnh viễn cũng không lấy được bằng tốt nghiệp. Diệp Phong nhận lấy hiệu trưởng trong tay đưa tới xin, mở ra một không bị thương đại nhã đùa giỡn. Ra phòng làm việc của hiệu trưởng, Diệp Phong bấm Dịch Phàm điện thoại, chúng ta đi thôi. Ngươi chắc chắn không cần lại đợi mấy ngày. Dịch Phàm không nghĩ tới Diệp Phong nhanh như vậy hạ quyết tâm rời đi. Không cần, ta còn biết trở lại, không phải sao? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu vậy vùng xanh thẳm bầu trời. Chương 33, thợ săn lưới đao. Ánh đèn đu ám, rắc rối phức tạp hẻm nhỏ, sơ thời tiết mùa đông tí ti lạnh lẽo xuyên thấu qua cổ áo cùng ống tay áo khe hở chảy vào, để cho Diệp Phong khẽ nhíu mày một cái. Ngõ hẻm chỗ sâu thỉnh thoảng theo gió truyền tới một hai tiếng chó hoang sủa, để cho hắn tâm cảnh dần dần bình phục lại, đè nén xuống mình vậy khẩn cấp gấp gáp. Bước chậm rãi bước chân, Diệp Phong một thân một mình nhìn như tràn đầy không mục đích về phía trước đi vào. Trong đêm tối, một đôi đỏ tươi con ngươi ở một cái u ám khúc quanh dòm ngó chốc lát, cũng không chút dấu vết biến mất. Nghiêng mặt sang bên tủng tủng lỗ mũi, Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên ngu xuẩn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh bị hắn hết sức dễ dàng liền bắt được. Chỉ nghe gặp một hồi nhỏ nhẹ tiếng xe gió, một cái bóng đen lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Diệp Phong phương hướng nào tới. Ầm phịch hai tiếng chói tai, tiếng súng vang xuyên thấu đêm tối yên lặng. Chán nản ngã xuống đất là một cái cả người màu đen lông dài quái vật, âm lanh trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, một tia không cam lòng, khá vì sợ hãi ngẩng đầu nhìn từng bước một hướng mình đi tới trẻ tuổi người đàn ông. Yên nghỉ đi. Diệp Phong nhấc lên màu bạc súng lục, họng súng nhắm ngay quái vật đầu, không mang theo chút nào cảm tình bóc cỏ. Mục tiêu người sói hoang, xác nhận chết. Hoàn thành nhiệm vụ. Trong hai truyền tới một có mấy phần lười biếng thanh âm làm được không tệ. Diệp Phong chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó rời đi. Tờ mờ sáng tảng sáng, dâng lên với đông phương mặt trời đem ánh sáng chiếu khắp cái này ở vào ven biển trấn nhỏ. Vậy cái xấu xí thi thể như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó, cho đến bị một người chạy bộ sáng sớm cô gái nhỏ phát hiện, nàng phát ra cao đến 150 decibel khủng bố thét chói tai. Người sói kia là nàng cho tới bây giờ không có xem đã gặp quái vật. Ban đầu nàng còn tưởng rằng là một cái từ trong vườn thú trốn ra được khỉ Godzilla, nhưng mà đến gần thấy vậy tấm dữ tợn đáng sợ mặt cùng với cặp kia màu máu đỏ ánh mắt, nàng không nhịn được phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai đưa tới đông đảo cư dân chú ý, vì vậy, vậy cái đáng thương thi thể của người sói ở cái mông trần dưới tình huống gặp phải toàn bộ trấn nhỏ quần chúng gây xem. Làm cảnh sát chạy đến lúc này cư dân phụ cận đều đã tản đi. Nhìn vậy cái quái vật thi thể, phụ trách điều tra phá án vụ án cảnh sát bấm thượng cấp dãy số, không tới một tiếng thời gian, tới hai người ăn mặc quần áo thường chàng trai. Người cầm đầu chẳng qua là từ trong túi móc xẻ ra điều gì chứng kiện, phụ trách ở lại giữ cảnh sát liền lập tức mang mình một đám thủ hạ rời đi. Xếp, người sói này lại là bị bắn chết. Một người thanh niên tóc đỏ khi nhìn đến cỗ thi thể kia sau đó, mặt đầy kinh ngạc diễn cảm. Không có gì thật là kỳ quái. Đoạn này thời gian New York vùng lân cận hắc ám sinh vật không là rất nhiều cũng là như vậy kiểu chết sao. Cầm đầu người đàn ông trung niên vóc dáng không cao, nhìn qua đại khái 40 tuổi cỡ đó, sắc mặt có chút vàng ố, trong miệng ngậm một cây còn chưa cháy hết khói, diễn cảm tuy biểu hiện rừng rừng, bất quá ở thấy được cỗ thi thể kia sau đó, trong con ngươi rõ ràng lóe lên vô hình ánh sáng, đó là vật gì khơi dậy hắn hứng thú phản ứng. Hắn đi tới cỗ thi thể kia trước, ngồi xuống thân thể, kiểm tra cẩn thận nổi lên thi thể. Xếp. Ta là nói, chó sói da người so tấm thép còn cứng hơn, viên đạn đối với bọn họ căn bản là không tạo được thực chất tính tổn thương, chớ đừng nói chi là da nội bộ bắp thịt và xương cốt cường độ. Hơn nữa loại này hắc ám sinh vật, vết thương khép lại năng lực siêu cường, viên đạn căn bản cũng không có thể đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mạng. Thanh niên tóc đỏ giải thích. Nó cũng nghĩ như vậy, cho nên bây giờ nằm ở nơi này người trung niên cũng không quay đầu lại, đem đầu của người sói lật cái bên, đem bom nịu trồng vậy một mặt hướng về phía liền mình. Trên người hắn trúng 3 viên đạn, một viên ở ngực, một viên trong tim, ngoài ra một viên vết thương chí mạng ở đầu. Người trung niên rất nhanh cho ra mình kết luận. Trên đất chỉ có 3 vỏ đạn, nói cách khác, người kia chỉ bắn 3 phát giết chết một người sói. Thanh niên tóc đỏ trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi. Súng là trải qua đặc thù cải tạo, viên đạn cũng tiến hành đặc thù chế biến, ta mới vừa nhìn một chút, trong vết thương bộ viên đạn đã không có, hơn nữa bên trong có đốt cháy dấu vết. Phòng đoán hắn ở viên đạn vỏ đạn trong sen lẫn một ít những vật khác, mới có thể sinh ra thứ hiệu quả này. Viên đạn bề ngoài hẳn là tiến hành một lần bạc đô tầng xử lý, bởi vì vì hắc ám sinh vật khép lại năng lực sẽ bị bạc phá xấu xa. Vỏ đạn tầng bên trong chính là Mỹ, làm viên đạn cùng người sói thân thể sau khi đụng ngay tức thì sinh ra nhiệt độ cao sẽ để cho Mỹ cháy, phát ra rộng lượng nóng. Mà bạc đồ tầng bọc khiến cho nhiệt lượng không chỗ phát ra, liền sẽ phát sinh nổ. Ta phỏng đoán hắn ngũ tạng lục phủ đã bị cái này hai viên đạn nổ thành mảnh vụn, đợi một hồ. Y hồi làm giải phẫu đi ra cũng biết ta phân tích độ chuẩn xác. Người trung niên tính táo phân tích trước mắt lấy được có hạn tin tức. Nhưng mà có một chút ta không hiểu, nếu như nói hắn đánh trúng chó sói trái tim người cùng đầu mục đích là vì để cho nó chí mạng nói, vậy hắn hoàn toàn chỉ cần hai viên đạn là đủ rồi. Tại sao hắn còn muốn bắn súng đập người sói ngược đâu? Nam tử tóc đỏ đưa ra sự nghi ngờ của mình. Thân thể con người dễ dàng nhất trúng thương chính là cái này khu vực, bởi vì vì diện tích lớn nhất. Người đàn ông trung niên ở trước ngực mình vẽ một vòng tròn. Tiếp theo sau đó giải thích người sói là một loại tốc độ cùng lực bộc phát rất kinh khủng hắc ám sinh vật, ở khoảng cách ngắn bên trong, bọn họ di chuyển so với cùng cấp bậc loài người cường giả nhanh hơn 2 đến 3 lần. Dưới tình huống này, để bảo đảm đạn của mình có thể đánh trúng mục tiêu tim, dễ như vậy tay liền cần một cái ngắn ngủi dừng lại, mà đập ở ngực cái này một súng chính là đưa đến cái này tác dụng. Người sói ở sau khi trúng đạn, bởi vì đạn lực trùng kích cùng với thần kinh truyền đến óc đau đớn sẽ để cho nó hành động xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi dừng lại. Mà hung thủ trí. Nhờ là bắt được cái này dừng lại, súng thứ hai nhắm ngay người sói tim. Súng thứ hai sau này, chó sói trái tim người bị thương nặng, cả người cơ năng lâm vào trạng thái tê liệt, sau đó chính là chí mạng phát thứ ba. Kinh khủng năng lực tính toán nam tử tóc đỏ thở dài nói. Vụ án này, phải cùng ít ngày trước vụ án là cùng một người đi. Không sai, chính là lần này tiếp chúng ta phát bày ra tới nhiệm vụ này thợ săn lưới lao. Người đàn ông trung niên khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười xem ra chúng ta lần này cố ý thả ra người sói này, cố ý ban bố đánh chết người sói nhiệm vụ, đã đạt đến mục đích. Thật sự là một tốt con mồi, ta nguyên bản còn đang lo lắng cho tiếp nhiệm vụ cái này lưỡi đao có phải hay không chúng ta muốn tìm người kia đâu. Sếp, hắn loại này được vì ở thợ săn trong kinh doanh là hợp pháp đi, chúng ta tựa hồ không có quyền lợi đuổi bắt hắn chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nam tử tóc đỏ bất đắc dĩ nhún vai. Không có sao. Ta chẳng qua là đơn thuần muốn biết ở chúng ta vị trí cái này võ lực trên hết trong thế giới, dùng loại này kỳ quái thủ pháp để hoàn thành nhiệm vụ người rốt cuộc là một người nào. Không có hắn y hắn người đàn ông trung niên đứng dậy, nổ ra liền trong miệng tàn thuốc, khỏe miệng hơi nâng lên. Chương 34, thần bí chỉ định nhiệm vụ. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 297. Lực lượng, 99. Tốc độ, 99. Tinh thần lực, 99. Diệp Phong nhìn mình chiến đấu trị số. Khe nhíu mày đã mười mấy ngày, một chút tiến bộ cũng không có, tựa hồ đến bình cảnh. Tiểu Phong, thế nào? Mấy ngày nay nhiệm vụ cũng hoàn thành không tệ, tại sao một bộ dáng vẻ không vui? Đội trưởng William có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Phong mặc dù còn chưa tới cấp bạc trắng đừng, bất quá chỉ cần đón thêm năm do ngươi độc lập hoàn thành nhiệm vụ cấp C là được rồi. Lấy ngươi bây giờ hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất, nhiều nhất còn có 3 tháng liền có thể cùng dịch phạm bọn họ vậy trở thành cấp bạc trắng loại thợ săn. Sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu thành đoàn tiếp độ khó tương đối cao nhiệm vụ cấp B ngươi hoàn toàn không cần cuống cuồng. Đội trưởng, ta không phải bởi vì làm cho này cái mất hứng, mà là bởi vì cảm giác gần đây mình tựa hồ đã tới một cái bình cảnh, đoạn này thời gian thực lực một chút tăng lên cũng không có, loại chuyện này đã kéo dài mau 2 tuần lễ. Diệp Phong lắc đầu một cái, ngồi ở William trên ghế salon bên cạnh. Gặp phải cổ trai hẳn là bình thường chứ. Có thể ngươi thực lực có yếu ớt tăng lên. Chẳng qua là ngươi không có nhận ra được mà thôi. William không quá mức để ý cười một tiếng, ta cảm thấy ngươi bây giờ thực lực so với 4 tháng trước mới vừa gia nhập chúng ta thời điểm mạnh rất nhiều. Gặp William như thế nói, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, dẫu sao hắn không dự định nói cho William các người, mình có thể dò xét giá trị năng lượng máy. Có liên quan hư vực bí mật, hắn hoàn toàn đồng ý Boy quan điểm, tận lực không nên để cho người bất kỳ biết. Mà năng lượng dò xét nhưng là từ hư vực trong tới. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cho mình mang đến không cần thiết phiền toái. Nói cái gì vậy? Dịch Phàm ở Diệp Phong cái này Trung Quốc đồng hương gia nhập mình đội ngũ sau đó, cũng không giống như ngày thường mỗi ngày đều hướng về phía máy vi tính, hắn thỉnh thoảng cũng biết nhân sâm cùng mọi người nói chuyện thiếm. Thời khắc này hắn đang hai chân chống trợn xe lăn, một đường từ máy vi tính trước mặt chợt tới. À, đúng rồi, anh Dịch, anh hẳn biết một ít Trung Quốc võ giả chứ? Diệp Phong đột nhiên ở giữa hỏi tới chuyện này.
Biết mấy cái, thế nào?
Dịch Phàm có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Phong. Em mấy ngày trước ở trên mạng thấy được có nói gì tiên thiên võ giả, hậu thiên võ giả các loại đồ, còn nói hậu thiên võ giả muốn đột phá đến tiên thiên sẽ trải qua một cái bình cảnh, ta giác phải tình trạng của mình có thể có chút tương tự với loại này cổ trai. Em muốn biết tiên thiên cùng ngày mốt giới hạn ở nơi nào?
Diệp Phong mơ hồ đoán được mình thân thể phát sinh trạng huống gì.
Không sai, thật ra thì loài người thân thể rèn luyện đến cực hạn cũng chỉ có thể chịu đựng loài người bình thường 10 lần lực lượng, vượt qua 10 lần, bị chúng ta gọi là phi nhân loại, bởi vì 10 lần là một cái điểm giới hạn. Mà một ít tiên thiên thể chất đặc thù, hoặc là ngày mốt thông qua nào đó cơ hội để cho mình thân thể đột phá giới hạn này người cũng biết tồn tại, nói thí dụ như chúng ta, còn có những cái kia võ giả cùng với năng lực người. Dĩ nhiên bọn họ thân thể gánh vác cũng sẽ xuất hiện một cái trạng thái cực hạn, đó chính là 20 lần với người bình thường năng lực chịu đựng. Võ giả liền đem giới hạn này gọi là tiên thiên giới hạn, bởi vì đột phá cái trạng thái này sau đó, ở trong một đoạn thời gian rất dài, là không xê. Có loại này cổ trai tồn tại. Dịch Phàm đem mình biết những chuyện này cũng không có cất giữ nói cho Diệp Phong. Nhưng thật ra là có William cắt đứt Dịch Phàm tiếp tục giảng giải năm đó ta đột phá Đông Phương võ giả nói tiên thiên cổ trai sau đó. Thời gian rất dài bên trong thực lực cũng tiến triển nhanh chóng. Thẳng đến tiếp cận với loài người bình thường 100 lần lực lượng lúc này ta gặp một cái mới cổ trai, bởi vì trước thực lực tiến triển rất nhanh, cho nên ta rất rõ ràng liền phát hiện mình gặp phải một cái mới cổ trai. Ta xài gần nhất năm thời gian mới đột phá cái đó cổ trai, thực lực mới lại lần nữa có tăng lên, bất quá lên cao tình thế so với trước kia muốn chậm nhiều. Lão đại nói, chính là ta bây giờ gặp phải cái đó bình cảnh cờ dịch cầm trong tay thánh kinh bỏ vào trên đùi. Cũng gia nhập cái đề tài này thảo luận. Không có chuyện gì, điều chỉnh xong tâm tính, không được tận lực đi làm cái gì. Thuận theo tự nhiên, rất nhanh liền có thể đột phá. William hướng về phía Kersen nháy mắt một cái. Kelly như cũ giống như vạn năm băng sơn vậy, không nói một lời ngồi ở cách mọi người tương đối xa địa phương, mặt không cảm giác. Từ Diệp Phong tới cái này 4 tháng bên trong, nàng đã nói tổng cộng không vượt qua 3 câu. Dưới tình huống bình thường, nàng chỉ biết dùng gật đầu cùng lắc đầu tới đáp người khác vấn đề. Nói cách khác, ta bây giờ gặp phải hẳn là tương tự với võ giả nói ngày mốt đi thông tiên thiên bình cảnh. Diệp Phong thông qua mấy người nơi thảo luận kết quả làm ra điều phán đoán này. Hẳn là không sai, người tốc độ và lực lượng đã không thể so với ta kém bao nhiêu, mà ta mặc dù là một tay mơ, nhưng cũng là một đột phá liền cảnh giới tiên thiên tay mơ. Dịch Phàm tự rêu nói. Bất quá, ta cảm thấy anh Dịch ngươi tinh thần lực mấy tháng gần đây thật giống như tăng trưởng rất mau. Diệp Phong đã từng len lén dùng giò cơ hổ lật gấp đôi. Hơn nữa chị Kelly cũng mạnh hơn rất nhiều. Diệp Phong quay đầu lại nhìn về phía Kelly, Kelly hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu. Ta tinh thần lực trở nên mạnh mẽ hẳn là còn chưa có tới người bình thường tinh thần lực gấp 100 lần duyên cơ đi, đúng như Lao Đại nói, gấp 100 lần hẳn là một cái bình cảnh. Đột phá gấp 100 lần sau đó, tốc độ tăng trưởng sẽ châm xuống. Dịch Phàm ở William cường giả loại này trước mặt cũng không dám từ khen. Mọi người ở đây thảo luận phải khí thế ngất trời lúc này Dịch Phàm cũng không có đi chú ý máy vi tính đột nhiên phát ra đích đích tiếng vang. Dịch Phàm có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía máy vi tính. Thế nào? Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi, hắn cho tới bây giờ không có nghe gặp qua Dịch Phàm máy vi tính phát ra loại thanh âm này. Cái này là chỉ định nhiệm vụ, chỉ có ở người thuê chủ động chỉ định nào đó tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mới có thể phát ra loại thanh âm này. Vậy dưới tình huống, loại này đều là khách quen. Chúng ta xem rốt cuộc là ai đi. Dịch Phàm vừa nói hai chân đẩy băng ghế trở lại bàn phím trước, mở ra hờn tờ trang chính. Ở thâu nhập chương mục mật mã sau đó, trang địa lên đụng tới liền như vậy một cái khung đối thoại. Tôn kính cân nhắc quyết định người tiểu đội. Khách hàng rồng đối với các người tiểu đội phát ra chỉ định nhiệm vụ, phải chăng tiến hành tra xem.
Rồng.
Dịch Phàm có chút nghi ngờ xoay đầu lại nhìn về phía William lão đại, cái này thật giống như không phải chúng ta khách lâu đời chứ. Chúng ta rất ít nhận được đến từ Trung Quốc nhiệm vụ, bởi vì Trung Quốc địa phương cũng có không thiếu thực lực tốt thợ săn. William gật đầu một cái mở ra xem một chút đi, nếu chỉ định chúng ta, hẳn không phải là vô tình nghĩ sai rồi. Chương 35, tìm mất tích Long Thiên. Tìm mất tích Long Thiên, bảo vệ hắn tánh mạng. Trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra nhiệm vụ khung bên trong chỉ có như thế một câu nói, thấy Dịch Phàm các người không giải thích được lộn xộn cái gì. Cái đó Long Thiên là ai, ở nơi nào cũng không biết. Diệp Phong nhưng là chặt chẽ siết chặt mình quả đấm, nhìn nhiệm vụ khung lên vậy một nhóm đơn giản chữ viết, hắn tâm tình nặng nề anh Long xẻ ra chuyện. Lão đại, nhiệm vụ này ta cự tuyệt à? Thật là không giải thích được Dịch Phàm xoay đầu lại hướng về phía William kêu một giọng, sau đó liền đem con chuột rời tới khung đối thoại lên,
đang chuẩn bị chọn cự tuyệt, sau lưng lại chuyển tới một cái tiếng trầm thấp. Tiếp nhận nhiệm vụ. Dịch Phàm quay đầu lại, thấy được thanh âm nguồn chỗ, Diệp Phong đang mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc, chặt chẽ nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái nhiệm vụ kia khung. Ngươi biết? Dịch Phàm nhỏ giọng hỏi một câu. Hán. Là một người bạn Diệp Phong nhớ tới ngày đó Long Thiên đuổi mình lúc rời đi hậu đoạn tuyệt, thanh âm nhất thời nhỏ xuống. Vậy thì đón nhận. Dịch Phàm nghe Diệp Phong nói như vậy, không chút do dự đem con chuột từ cự tuyệt nhiệm vụ rời đến tiếp nhận nhiệm vụ lên, lượt nhấn liền chắc chắn. Nhiệm vụ cấp C, xem ra lần này chỉ có thể mấy người các ngươi điều động, ta cùng Cơ Spen liền không thể đi. Nếu không sẽ bị phán định buông tha nhiệm vụ. William khẽ to mày, hắn biểu hiện tương đối lo lắng nếu là như vậy. Liền cần keo ly ngươi tới bảo vệ Diệp Phong cùng Dịch Phàm, vạn sự cẩn thận một chút, Trung Quốc cường giả rất nhiều. Bạn ngươi không có việc gì, yên tâm đi. Ta sẽ vì hắn, còn có các người, đọc thánh kinh cầu nguyện. Cơ Sến đè một cái Diệp Phong bả vai chỉ là một nhiệm vụ cấp C mà thôi, keo ly cùng Dịch Phàm nhiệm vụ cấp B cũng làm hết mấy, đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ khiêu chiến nào. Cảm ơn cứ việc Cơ Sến như thế nói, Diệp Phong luôn cảm thấy trong lòng từng trận cảm giác bất an truyền tới. Bỏ mặc như thế nào? Cũng phải cẩn thận một chút, cho dù là nhiệm vụ cấp C, cũng không thể khinh địch. William như cũ diễn cảm nghiêm túc, lấy hắn kinh nghiệm tới xem, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không phải là nhìn như đơn giản như vậy. Trung Quốc là một cái thần bí đất nước, sẽ phát sinh chuyện gì đều là không thể đoán trước, huống chi tìm người nhiệm vụ cấp bậc đều là dự đoán, không xác định nhân tố quá nhiều, có thể cùng thực tế nhiệm vụ cấp bậc chênh lệch rất nhiều. Lão đại, yên tâm đi, chúng ta sẽ không xem thường, người kia là Diệp Phong bạn. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Phàm thành tiểu đội ghế thủ lãnh quân sư, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng loại nhiệm vụ này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn vốn là không quá nguyện ý tiếp nhận loại nhiệm vụ này, chẳng qua là cho Diệp Phong có liên quan, hắn không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, Diệp Phong đã thấy nhiệm vụ này, nếu như cự tuyệt tiếp nhận, Diệp Phong rất có thể sẽ tự mình len lén nhận nhiệm vụ này, đó là hắn không muốn nhìn thấy. Kelly vẫn không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Chẳng qua là nhìn xem màn ảnh, sau đó nhìn xem Diệp Phong, trong mắt lóe lên lau một cái vô hình tâm trạng. Ba người đến thành phố Hàng Châu thời điểm đã là ngày thứ hai trạng vào tối, Diệp Phong mang hai người tìm một nơi khách sạn cấp 5 sao ngủ lại. Diệp Phong không để ý đến muốn kéo mình chơi trò chơi với nhau Dịch Phàm, thật sớm liền trở về gian phòng của mình, nằm ở mềm mại trên giường đôi, muốn để cho mình sớm đi chìm vào giấc ngủ, nhưng chậm chạp không cách nào ngủ. Bất đắc dĩ, hắn đem tinh thần lực dò vào trong hư vực. Boy. Không biết tại sao, đang tiếp nhận nhiệm vụ này sau đó, ta luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Diệp Phong hướng Boy bày tỏ hết nói. Khả năng này là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn đi. Boy cho ra như vậy trả lời bởi vì ngươi không hy vọng Long Thiên xảy ra chuyện, cho nên trong tiềm thức thì sẽ lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, sở dĩ phải cảm giác được bất an. Là thế này phải không? Diệp Phong thấp giọng thầm thì, lúc này mới đem tinh thần lực bước lui ra hư vực. Thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi chuyện chân tướng là, ngươi giác quan thứ 6 biết trước được không tốt sự việc sắp phát sinh nhìn hư vực lối ra vậy đại môn khóa chặt. Boy khẽ nhíu mày, phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu vậy nói. Hy vọng ngươi có thể vượt qua kiếp này đi. Sáng sớm, Diệp Phong thật sớm đã ra khỏi giường, Dịch Phàm đúng như Diệp Phong đoán, vẫn chưa rời giường. Kelly ngược lại là thật sớm liền xuống lầu ăn điểm tâm, Diệp Phong hướng Kelly chô ở bàn đi tới. Còn không chờ hắn ngồi xuống, Kelly đưa qua một bản cỡ A4 tờ giấy. Diệp Phong có chút nghi ngờ nhận lấy tờ giấy kia, là Dịch Phàm để lại cho mình. Buổi sáng cũng không cần đánh thức ta, tối ngày hôm qua ta xài điểm thời gian giúp ngươi tra xét một ít tài liệu. Long Thiên mất tích đi qua là như vậy. Long Thiên chỗ ở thế lực cùng một cái kêu là Trân Châu phụ nữ thế lực mấy tháng qua này va chạm không ngừng, rốt cuộc ở mấy ngày trước, bộc phát đại quy mô tranh đấu. Nghe nói lần này tranh đấu trong xuất hiện không thiếu võ giả thậm chí năng lực người, án phát hiện trận một mảnh hỗn độn. Tranh đấu kết quả là hai bên chết thảm trọng, anh Long lần này chuyện kiện sau đó biến mất không gặp. Án kiện đã giao lại cho Long Tổ xử lý trong. Long Thiên bây giờ tình huống là, 1. Sống chết không biết, 2. Hướng đi không biết, là bị người uy hiếp vẫn bị người cứu đi cũng không có ai biết, 3. Có người đang đuổi giết hắn. Giải quyết vấn đề biện pháp, dùng ngắn nhất thời gian tìm được Long Thiên, đem đưa tới vị trí an toàn, hoặc là tìm cái che giấu vị trí giấu, nghĩ biện pháp thông báo nhân viên tương quan tới xử lý đến tiếp sau này sự việc. Lần này phát nhiệm vụ, là lấy trước Long ra một người đã về hưu lão quản gia, cũng là cho tới nay âm thầm trợ giúp Long Thiên cổ thế lực kia. Hắn bây giờ tình huống cũng không cần lạc quan, đã cùng Trân Châu thế lực sau lưng phơi bày ra trạng thái giằng co, hắn có bất kỳ động tác cũng biết bị đối phương phát hiện, cho nên chỉ có thể âm thầm nhờ giúp đỡ với chúng ta. Chỉ định nhiệm vụ chỉ có nhiệm vụ phát ra nhân hòa chúng ta có thể thấy, huống chi lấy thợ săn phía chính phủ trang web an toàn tính, như vậy tin tức là sẽ không bị đối phương lấy ra. Diệp Phong nhìn Dịch Phàm cung cấp cho mình những tin tức này, trong lòng có chút cảm kích, nguyên bản mình còn đang nghi ngờ rốt cuộc xảy ra những chuyện gì tình, muốn đi ra ngoài hiểu một chút, Dịch Phàm liền cung cấp cho mình liền chuyện này nguyên vẹn tài liệu, hơn nữa còn cho ra một ít có thể được tính phương án. Thuận tay cầm lên một cái bánh mì cắn một cái, Diệp Phong hướng về phía Kelly đạo Kelly, bọn ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu lại bảo vệ đã ngủ say Dịch đi. Kelly có chút do dự nhìn Diệp Phong, hiển nhiên nàng không biết dưới tình huống này, mình kết quả hẳn để bảo vệ ai vì nhiệm vụ chủ yếu. Yên tâm đi, thành phố Hàng Châu ta cũng đợi đã nhiều năm như vậy, ta chẳng qua là đi ra ngoài một chút, sẽ không có chuyện gì. Diệp Phong cười nói nếu quả thật bị ta trong lúc vô tình phát hiện cái gì, ta sẽ kịp thời gọi điện thoại thông báo các người, đến lúc đó ngươi cùng Dịch nhất khởi chạy tới. Kelly nghe Diệp Phong như thế nói, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Chương 36, vật phẩm sửa đổi chức năng. Boy, có hay không dò xét mang theo tìm người chức năng? Cái loại đó truyền vào tên chữ hoặc là một ít đặc thù liền có thể tìm được một cái người. Diệp Phong mang dò xét tìm gần phân nửa giờ sau đó, không nhịn được tìm một nơi hẻo lánh địa phương không người tiến vào trong hư vực, hướng Boy tìm xin giúp đỡ. Đời thứ 2 dò xét liền có thể. Ngươi có thể hoa 93.000 vực trị giá tới mua, đời thứ 2 dò xét không chỉ có tăng lên loại chức năng này, còn làm lớn ra phạm vi dò xét, gia tăng đến 20 cây số vuông, có thể dò xét tổng hợp chiến đấu trị giá hạn mức tối đa cũng có gia tăng. Boy sờ một cái lô mùi nói. Mắc như vậy, đời thứ nhất và đời thứ 2 giá cả tại sao kém nhiều như vậy? Mười mấy lần chênh lệch ba. Diệp Phong vừa nghe cái giá này, thiếu chút nữa nhảy cất lên. Đó là đương nhiên, đời thứ nhất sản phẩm là đã ngừng sinh sản đồ, cũng không có người mua, bây giờ chủ yếu là sản phẩm đời thứ 2, sở dĩ phải đắt rất nhiều. Sản phẩm đời thứ 3 bởi vì mới vừa bị nghiên cứu ra, còn không có đưa vào sản xuất nhiều, giá cả cao hơn. Ở tỷ cổ nọ lẹ kỳ trên tinh cầu trước mắt chỉ có hoàng gia quý tộc sử dụng, có thể nói là cất giấu vật quý giá phẩm. Trước mắt mà nói, giá thị trường đổi thành vực trị giá tương đương với trên 1 triệu vực trị giá. Boy xem thường nói. Đổi coi là thành Mỹ Kim, đây chính là mấy tỷ ạ. Diệp Phong dương lên miệng có chút sao không gộp lại cảm giác. Thật ra thì, cũng có những phương pháp khác có thể tiết kiệm không thiếu vực trị giá. Boy cố ý bán cái thắt út, che miệng cười trộm. Là cái gì? Diệp Phong vội vàng hỏi. Trên thực tế, loại sản phẩm này bán không chỉ là kỹ thuật, lại là sáng ý, cho nên giá cả mới sẽ cao như vậy. Nếu như là chính ngươi ở như cũ trên căn bản tiến hành sửa đổi, dùng là mình sáng ý, yêu cầu vực trị giá liền sẽ ít đi rất nhiều. Huống chi, mới sản phẩm bên trong có chút chức năng đối với ngươi mà nói có thể căn bản cũng không dùng thích hợp. Boy giải thích. Ngươi nói là, hư vực còn có đối với vật phẩm tiến hành cải tạo năng lực. Diệp Phong trợn to cả mắt. Chính xác mà nói. Là phạm vi có hạn bên trong có thể, phải lấy một kiện vật phẩm thành tựu chủ thể, sau đó ở chủ thể trên căn bản tiến hành sửa đổi. Nếu như chủ thể là một cây đao, ngươi muốn đem nó cải tạo thành một cái AK-47, cái này hiển nhiên là không thể nào. Mà ngươi dò xét, bỏ mặc làm sao sửa đổi, cũng chỉ có thể là dò xét, chẳng qua là đem tính năng tăng cường một ít, hoặc là tăng lên một ít chức năng mới. Boy giải thích hết sức cặn kẽ. Vậy cũng tốt, sửa đổi cần thời gian bao lâu? Diệp Phong nghe đến chỗ này rõ ràng có chút động lòng. Muốn xem đồ trình độ phức tạp đi, trên tay ngươi một đời dò xét, phỏng đoán không tới một phút liền có thể làm được. Boy cười nói. Tốt lắm, ta đi nhìn một chút nên làm thế nào, ngươi không nói, ta hoàn toàn không biết còn có chức năng này. Đây Diệp Phong ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi, sau đó tra xét làm việc phương pháp. Hả, vẫn còn có một cái đặc thù mua, cho tới bây giờ không có chút mở xem qua. Đây Diệp Phong dựa theo làm việc phương pháp tiến hành lựa chọn. Vật phẩm chức năng thăng cấp. Gia tăng vật phẩm chức năng. Vật phẩm tổ hợp. Vật phẩm sáng tạo ở đặc thù mua bên trong, Diệp Phong thấy được hết mấy trước kia mình cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới mục chọn. Vì vật phẩm gì tổ hợp cùng vật phẩm sáng tạo hai cái mục chọn là không có thể chọn lựa. Diệp Phong phát hiện mặc dù có cái này hai cái mục chọn, nhưng là thì không cách nào lựa chọn. Vậy hai cái mục chọn là cao cấp mục chọn, phải thỏa mãn một ít điều kiện sau đó mới có thể mở, còn như rốt cuộc là cái gì điều kiện, mình từ từ lục lọi. Boy hướng về phía Diệp Phong tức giận nói ta cảm thấy ngươi có thời gian hẳn thật tốt nhín thời giờ nghiên cứu một chút hư vực rốt cuộc có một ít gì bí mật, tận lực đào có thể lợi dụng tiềm lực, như vậy mới có thể làm cho ngươi vực trị giá dùng càng tỉnh. Ừ, đúng là hẳn tìm một thời gian tốt nghiên cứu kỹ một phen. Diệp Phong gật đầu tốt lắm, ta biết đại khái làm sao dùng. Đem giỏ xét từ trên sống mũi lấy xuống, sau đó bỏ vào trước mắt một cái cặp bên trong. Gia tăng vật phẩm chức năng, mời ý tưởng cần gia tăng chức năng. Ta muốn truyền vào tên người hoặc là chữ mấu chốt liền có thể tìm được nào đó người chức năng. Muốn biểu hiện đối phương vị trí cụ thể cùng. Do xét phạm vi, toàn bộ thành phố Hàng Châu lớn như vậy là được rồi. Diệp Phong dùng hết sức rõ ràng nói ra từ đem mình muốn chức năng nói ra, hắn rất lo lắng hư vực sẽ tính sai. Gia tăng nên chức năng cần vực trị giá 9.300 điểm, mời xác định là hay không tăng thêm nên chức năng. Ngươi nói nhiều ít là hơn thiếu đi, mặc dù so sản phẩm còn muốn đắt, bất quá xem ở phạm vi lớn như vậy phân thượng, ta nhịn Diệp Phong hướng về phía trước mặt khung đối thoại tự đủ. Ta nói, cùng nó chín sau này, nó có thể hay không cho ta bớt. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Boy. Boy tự nhiên biết Diệp Phong nói đúng hư vực có thể bớt, bất quá, không phải là cùng nó chín sau này cho ngươi bớt, mà là làm ngươi tấn thăng vì cấp 2 vực chủ lúc này mua một cấp vật phẩm có thể hưởng thụ 10% ưu đãi. Như vậy à, vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai một cái, đến trước mắt mới ngưng, hắn còn không có được bất kỳ tấn thăng vì cấp 2 vực chủ đầu mối. Vật phẩm chức năng thăng cấp, phạm vi dò xét thăng cấp, mời lựa chọn phạm vi lớn nhỏ. Vẫn là thành phố Hàng Châu lớn như vậy đi. Diệp Phong vì bất chuyện, trực tiếp báo ra đúng thành phố diện tích. Hoàn thành thăng cấp cần vực trị giá 9, xin xác nhận phải chăng tiến hành thăng cấp. Mặc dù rất đắt, nhưng là cũng chỉ có thể đón nhận. Diệp Phong rất là bất đắc dĩ lựa chọn xác nhận mục chọn. Vật phẩm chức năng thăng cấp, thân thể phạm vi dò xét thăng cấp, mời lựa chọn phạm vi lớn nhỏ. Lấy thành phố Hàng Châu diện tích làm tiêu chuẩn. Diệp Phong tỏ ra có chút khẩn cấp nói. Hoàn thành thăng cấp cần vực trị giá 4.300 điểm, xin xác nhận phải chăng tiến hành thăng cấp. Dạ. Diệp Phong không chút do dự tiến hành lựa chọn. Lần này liền xài 22.700 vực trị giá, thật vẫn là tốn kém à. Diệp Phong lắc đầu thở dài một cái. Ngươi không cần gia tăng dò xét chiến đấu đáng giá hạn mức tối đa. Boy gặp Diệp Phong đem dò xét thu vào, không nhịn được hỏi. 90.000 nhiều vực trị giá mới dùng hơn 20.000 đâu. Không cần, ta cảm thấy, trước mắt mà nói có thể phát hiện chiến đấu trị giá đã quá dùng. Diệp Phong lắc đầu một cái. Còn giữ lại vực trị giá, lưu làm dự bị đi. Để ngươi bất cứ tình huống nào. Bước lui ra hư vực, Diệp Phong đem dò xét lại lần nữa đeo lên sống núi. Chữ mấu chốt, Long Thiên. Làm Diệp Phong ở dò xét trong truyền vào Long Thiên tên chữ sau đó, lượt nhấn liền tìm kiếm. Nhất thời toàn bộ thành phố Hàng Châu ở giữa tất cả kêu Long Thiên người đều rõ ràng xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt lập thể bản đồ trên. Ồ, tất cả đều là điểm trắng. Diệp Phong hơi nhíu mày, mặc dù cho tới bây giờ không có gặp qua anh Long xuất thủ, nhưng là Diệp Phong cho rằng, anh Long chí ít phải cùng chú thiết thực lực tương đương, thậm chí rất có thể mạnh hơn. Nhưng là xuất hiện trước mắt 5 điểm trắng để cho Diệp Phong nhíu mày. Xem ra chỉ có thể từng cái dò xét. Diệp Phong đem trên bản đồ 5 điểm trắng từng cái mở ra tra xem. Làm hắn mở ra cái thứ hai thời điểm. Lực lượng, không. Tốc độ, không. Tinh thần lực, 1. Năng lượng đặc thù, không. Anh Long 3. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tên kia cả người đẫm máu người đàn ông. Chương 37, chữa thương. Diệp Phong từ trong hình thấy, đó là ở vào thành phố Hàng Châu phía nam ngoại ô một nơi phòng nhỏ, bên trong nhà trang sức khá vì chất phác, giống như là tầm thường nông nhà chỗ ở. Mặc dù tình trạng rất gay go, nhưng là xem bây giờ dáng vẻ, tựa hồ là bị người nào cứu, ta phải hết sức mau đi tới. Diệp Phong chau mày, sau đó gọi được liền Dịch Phàm điện thoại. Anh Dịch, ta tìm được hắn, các người nhanh chóng đến đây đi, chúng ta ở thành phố Hàng Châu phía nam công viên hổ chạy tập họp, sau đó ta mang các người đã qua. Trên đường cẩn thận một chút, có thể bị người để mắt tới. Diệp Phong cũng không để ý đến Dịch Phàm có hay không thức dậy, điện thoại tiếp thông sau đó trực tiếp nói. Biết, lập tức tới ngay. Xem ra ngày hôm nay lại không cần đánh răng rửa mặt. Điện thoại đối diện chuyển tới một lưỡi biếng thanh âm. Cúp điện thoại, Diệp Phong lần nữa tiến vào trong hư vực. Ngày hôm nay tại sao lại tiến vào? Boy đang kệ hàng lên lật xem một bản gọi là siêu cấp đào bảo tiểu thuyết, nghe gặp lối vào có động tĩnh, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới. Ta tìm một ít đồ, Diệp Phong vừa nói cứ dựa theo mình yêu cầu tìm tòi. Thật xin lỗi, người cha hỏi vật phẩm đã vượt qua một cấp vực chủ quyền hạn, không cách nào biểu hiện. Diệp Phong trước mặt nhớ lại một cái như vậy khung đối thoại. Ngươi muốn tìm cái gì? Lại vượt qua một cấp vực chủ quyền hạn. Boy cũng nhìn thấy cái đó đột nhiên bể ra khung đối thoại. Ta muốn tìm có thể người sắp chết cứu sống đồ. Diệp Phong chau mày. Làm cho đùa, một cấp vật phẩm tại sao có thể có loại đồ vật này? Boy bất đắc dĩ lắc đầu, đã xảy ra chuyện gì? Ta giúp ngươi suy nghĩ một chút có hay không những phương pháp khác đi. Anh Long hắn. Diệp Phong đem anh Long bây giờ tình trạng nói cho Boy nghe. Ta biết. Hắn bây giờ tình trạng là bởi vì thương thế quá nặng, đưa đến trọng độ hôn mê, cũng không phải là chết. Bất quá loại trạng huống này kéo dài thời gian qua dài, có thể sẽ đưa đến chết, muốn xem hắn ý cá nhân lực. Boy giải thích loại chuyện này, ngươi có thể làm, chẳng qua là mua để cho thương thế hắn khôi phục thuốc men, cùng với ổn định tâm thần thuốc men, còn có khôi phục nguyên khí thuốc men. Trước hết để cho trên người hắn tất cả vết thương khép lại, phòng ngừa trở nên ác liệt cùng lây, sau đó ổn định lại hắn tâm thần, tăng cường hắn ý chí cầu sinh, cuối cùng này một ít khôi phục nguyên khí dược vật, để cho hắn mau sớm khôi phục. Boy cho ra hợp lý đề nghị. Ta biết, cảm ơn. Diệp Phong lập tức mua một đống lớn dược vật sau đó vội vã rời đi. Ai, vốn là muốn nói cho ngươi, không cần lãng phí vực đáng giá. Đáng tiếc ta còn chưa nhẫn tâm. Mặc dù kết quả cũng giống nhau, bất quá làm như vậy ngươi trong lòng có thể sẽ dễ chịu một chút đi. Boy nhìn đóng thật chặt lối ra, tựa như lẩm bẩm lầu bầu vậy thấp giọng nỉ non. Mua xong thuốc men sau đó, Diệp Phong một đường hướng công viên hổ chạy chạy như điên. Cùng hắn đến, Dịch Phàm cùng Kelly hai người đã đến. Ngươi làm sao so với ta cửa trễ hơn? Dịch Phàm thuận miệng hỏi. Mua chút đồ, làm trễ mãi một chút thời gian. Cùng để ta đi. Diệp Phong cũng không muốn giải thích, tiếp tục hướng phía nam cái đó thôn trang nhỏ vội vã đi. Dịch Phàm cùng Kelly hai người thật chặt đi theo hắn sau lưng. Không tới nửa giờ, Diệp Phong các người liền chạy tới dò xét trong biểu hiện phòng nhỏ vị trí chỗ ở. Ngươi chắc chắn là nơi này sao? Dịch Phàm nhìn trước mắt nông bỏ, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong. Không sai, chính là chỗ này. Diệp Phong gật đầu một cái. Các người là người nào? Lúc này, Diệp Phong các người sau lưng một người nhà nông hán tử mặt đầy cảnh giác nhìn về phía mấy người. Vị này ông anh, xin hỏi đây là nhà ngươi sao? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía tên này nhìn như hiền lành nông dân trung niên hán tử, do xét đã sớm hiện ra hắn chiến đấu chỉ số. Lực lượng, 37. Tốc độ, 32. Tinh thần lực, 31. Năng lượng không biết, 45. Cái này nông dân xa không phải ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá ở mình ba trong mắt người, hắn còn chưa đủ nhìn. Các người rốt cuộc là người nào? Hán tử mặt đầy vẻ giận. Người trong phòng là ngươi cứu lại được. Diệp Phong gặp người đàn ông kia diễn cảm như vậy khẩn trương, lúc này mới biết hắn cũng không phải là theo dõi mình các người mà đến. Ta không biết ngươi đang nói gì, nơi này là nhà ta. Ta một cái người đàn ông độc thân tử, trong phòng có thể có người nào? Hán tử cố gắng chấn định trạng ngược lại là các người, xin lập tức rời đi cho ta, nếu không ta muốn báo cảnh sát. Ta kêu Diệp Phong, là Long Thiên bạn, bỏ mặc như thế nào, ta cũng phải cảm ơn người cứu anh Long. Diệp Phong hữu hảo chìa tay ra. Ngươi thật sự là Diệp Phong. Người đàn ông kia vẫn đối với lần này bày tỏ hoài nghi. Như giả bao đổi Diệp Phong tháo xuống trên sống mũi kính mát. Hán tử móc trong ngực ra một tấm hình, nhìn xem tấm hình. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem Diệp Phong, lúc này mới thư thái cái này hai người là. Ta gia nhập thợ săn, cái này hai người là ta bạn đồng đội. Diệp Phong cười nói. Vào đi. Hán tử lúc này mới buông lỏng cảnh giác, đem ba người gọi vào nhà. Người dược liệu này là. Diệp Phong nhìn hán tử sau lưng trong cái gùi dược liệu, đoán chừng là hắn dùng để cho anh Long chữa thương. Cầm máu, hắn vết thương trên người quá sâu, máu vẫn luôn không có ngừng, tiếp tục như vậy nữa. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hán tử tỏ ra rất là lo âu. Thiết ca đem hắn giao cho ta, nói nhất định phải bảo vệ hắn tánh mạng, nhưng mà ta. Chú thiết người đâu? Diệp Phong lúc này mới nhớ tới một mực phụ trách anh Long an toàn chú thiết không thấy. Ta không biết. Đêm hôm đó, hắn bấm ta điện thoại, nói có chuyện muốn ta hỗ trợ, để cho ta lập tức chạy tới. Ta chạy đến lúc này hắn đã bị thương nặng, chẳng qua là nói cho ta phải bảo vệ tốt Long Thiên, sau đó trả lại cho một tấm hình, nói trừ trong hình Diệp Phong ra. Tất cả mọi người đều không thể tin. Đem Long Thiên giao cho ta sau đó, hắn hướng một hướng khác rời đi. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ tìm tới hán tử trong giọng nói hơi có vẻ tịch mịch. Người không nhận biết anh Long. Diệp Phong nghe đối phương như thế nói, lúc này mới mơ hồ ý thức được đối phương tựa hồ cũng không phải là anh Long thủ hạ. Nghe nói qua, không nhận biết. Ta nguyên danh kêu Lăng Khải, cũng không phải là anh Long dưới tay người. Trước kia là một người sát thủ, Thiết Ca đã cứu mạng ta. Đây là hắn duy nhất một lần để cho ta hỗ trợ, ta phải làm được. Lăng Khải siết chặt mình quả đấm. Ta biết, chúng ta bây giờ cho anh Long chữa thương, hắn sẽ khá hơn. Diệp Phong tiện tay lấy ra quan sát thuốc men, thấy mấy người một hồi kinh ngạc. Ta đi ra ngoài trông nom. Kelly gặp Diệp Phong cởi bỏ anh Long áo, lộ ra vết thương đầm địa ngực, có chút ngượng ngùng quay đầu lại, hướng về phía mấy người nói. Kelly, phiền toái ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái. Diệp Phong đem bên ngoài dùng thuốc men sức ở anh Long vết thương chỗ. Vết thương rất nhanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, thấy Dịch Phàm cùng Lăng Khải hai người một hồi kinh ngạc. Đỡ dậy anh Long đầu, đem dạng chất lỏng bên trong uống thuốc theo cổ họng té xuống. Diệp Phong từ bên cạnh bắt được khác một hộp nhỏ thoa ngoài ra thuốc, lau ở anh Long đầu hai bên trên huyệt thái dương, lúc này mới đem đầu hắn thả lại gối. Cái này là... đối với y thuật cũng đã từng trải qua nghiên cứu Dịch Phàm rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Ổn định tâm thần Diệp Phong đang muốn giải thích, lại nghe ngoài nhà truyền đến một tiếng phụ nữ tiếng kêu thảm thiết. Là Kelly. Ba người nhìn nhau một cái, lập tức hướng ngoài nhà xông ra ngoài. Chương 38, Long Thiên chết. Đó là một cái khí chất có mấy phần yêu dị người đàn ông, một đầu màu tím mái tóc dài, một đôi màu xám bạc con người, sắc mặt phơi bày ra không có màu máu tái nhợt, gương mặt đó mang trung tính tuấn mỹ, nếu không phải là có cục xương ở cổ họng, căn bản không phân ra được hắn rốt cuộc là người đàn ông còn là phụ nữ. Người đàn ông vóc dáng không cao, đại khái chỉ có một thước 75 cỡ đó, hơn nữa còn tỏ ra khá vì gầy yếu, nhìn qua cũng chỉ chừng 20 hình dáng. Bất quá giờ phút này đang thống khổ che bụng keo ly trên gương mặt kia kiêng kỵ diễn cảm, để cho tất cả mọi người tại chỗ có, cái này tuyệt đối không đơn giản. Keo ly, ngươi không có sao chứ? Diệp Phong thấy keo ly lấy tay che bụng mơ hồ có máu tươi thấm ra, hắn đi tới keo ly bên người. Ta không có sao, chẳng qua là bị thương da thịt, cái này rất mạnh. Keo ly hô hấp có chút gấp rút. Đem điều này bôi lên đi. Diệp Phong đưa cho keo ly một chai bên ngoài dùng thuốc men. Keo ly chần chờ chốc lát. Hay là đem Diệp Phong đưa tới thuốc nhận lấy. Diệp Phong ngăn ở Kelly trước mặt, hướng về phía tên đàn ông kia đạo ngươi là người nào? Tại sao ra tay tổn thương người? Ta là người nào? Người rốt nát loại, ta là vĩ đại nam tước Cát Bi. Tên đàn ông kia hai tay thật cao nâng lên, ở trước mặt mọi người biểu dương mình vĩ đại. Xin lỗi, ta chưa nghe nói qua Trung Quốc có cái gì nam tước, cho dù có, cùng chúng ta cũng không có một mao tiền quan hệ. Diệp Phong không khách khí chút nào nói. Cái gì? Liên lại liền vĩ đại nam tước Cát Bỉ cũng chưa có nghe nói qua, chẳng lẽ bây giờ thợ săn cũng quên mất ban đầu ta huy hoàng liền sao? Cát Bỉ nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, lúc này mới biết mình tên chữ tựa hồ đối với đối phương không có quá lớn lực uy hiếp. Chờ một chút, ngươi là huyết tộc Cát Bỉ. 200 năm trước cái đó bạch kim thợ săn. Dịch Phàm cuối cùng từ trong đầu vậy rối ren phức tạp trong tin tức đem danh tự này lấy ra ngoài. Cái này cái đứa nhỏ không tệ, vẫn còn biết ta, bất quá, xin cứ gọi ta đại nhân nam tước Cát Bỉ. Cát Bi lộ ra nụ cười đắc ý. Như vậy, vĩ đại đại nhân Cát Bi, xin hỏi ngài tới Trung Quốc cái này thần bí đất nước làm gì chứ? Là tới du lịch sao? Dịch Phàm dè dặt cùng đối phương bộ gần như. Diệp Phong chính là kéo tỉnh bơ kéo keo ly từng bước một lui về phía sau, đang lau qua Diệp Phong cho mình dược cao sau đó, nàng vết thương bụng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải trên y phục còn lưu lại vết máu, nàng đều cơ hồ lấy vì mới vừa rồi phát sinh hết thể cũng là cảm giác. Du lịch. Ngươi làm ta điên rồi sao? Nếu như không phải là lần này nhận nhiệm vụ này thù lao ưu đãi đến để cho ta không cách nào cự tuyệt, ta mới sẽ không tới đây loại địa phương quỷ quái đây. Đông phương cường giả quá nhiều, đối với chúng ta thế giới hắc ám có thành kiến người cũng không thiếu, hơi vô tình, thì có thể sẽ bị giết chết. Mặc dù nói đại nhân Cát Bỉ ta đã rất cường đại, nhưng là ai biết cái địa phương quỷ quái này có thể hay không đột nhiên ở giữa đụng tới mạnh hơn người đây. Cát Bỉ không che giấu chút nào phát tiết mình bất mãn. Vậy. Đại nhân nam tước Cát Bỉ, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài lần này tiếp nhận nhiệm vụ là cái gì chứ? Dịch Phàm mặt đầy tươi cười, trái tim nhưng là dâng tới cổ họng. Xem ngươi như thế đối với ta khẩu vị, nói cho ngươi cũng không sao, có người ra 200 triệu Mỹ Kim, mua đầu một người, để cho ta giết một cái kêu là Long Thiên đứa nhỏ. Nói thật, mấy con số này, là ta đời này đã làm lớn nhất mua bán, ta mới thật xa từ nước Anh chạy tới. Cát Bỉ những lời này để cho tại chỗ tất cả mọi người lòng cũng nặng đến đáy cốc. Đại nhân nam tước Cát Bỉ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chuyện? Ngươi buông tha nhiệm vụ này, ta có thể cho ngươi 500 triệu Mỹ Kim. Đây chính là ngươi thủ lao gấp đôi còn nhiều hơn, ngươi có thể suy tính một chút. Bởi vì chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ đúng lúc là bảo vệ người này, hơn nữa hắn còn là bạn của chúng ta, nhiệm vụ này chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Dịch Phàm biết võ lực phản kháng là cực kỳ không lý trí được vì, cái này năm đó thành tựu bạch kim thợ săn cũng đã là đông đảo thợ săn trong người xuất sắc. Hôm nay mặc dù cùng 200 năm trước vậy vẫn là nam tước, nhưng là 200 năm thời gian. Quỷ mới biết cái này hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hắn quyết định đổi một loại phương thức tới tránh lần này nguy cơ. Hả, ngươi tuổi trẻ, ngươi như vậy thật để cho ta rất khó khăn. Cát Bỉ diễn cảm rõ ràng có chút do dự. Nếu 500 triệu Mỹ Kim ngài còn cảm thấy không đủ, như vậy. 1 tỷ Mỹ Kim. Chỉ cần ngài nguyện ý buông tha nhiệm vụ này, ngày mai ta liền có thể đem khoản tiền này đánh tới ngài trong tài khoản. Ta tin tưởng thành tựu huyết tộc ngài nhất định là nói chuyện giữ lời người. Dịch Phàm quả nhiên không hổ vì lão giang hồ, lần nữa gia tăng cân bằng muốn thay đổi xu thế suy sụp. Ngươi tuổi trẻ, mặc dù ta thật là tò mò ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiền, bất quá ngươi nếu dám ở ta trước mặt nói ra, như vậy nhất định là có chút gia tài. Nhưng là, thật đáng tiếc, nhiệm vụ này ta không thể mở nước, cũng không thể buông tha. Bởi vì đây là một cái cấp S đường nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ điều kiện là nhiệm vụ thất bại hoặc là buông tha vĩnh cửu mất đi bạch kim thợ săn tư cách, uy tín trị giá thanh linh. Có lẽ ta dựa theo ngươi nói, buông tha nhiệm vụ này, ta thật có thể đạt được 1 tỷ Mỹ Kim, nhưng là 1 tỷ Mỹ Kim, chỉ cần 10 cấp S loại nhiệm vụ liền có thể kiếm lại. Thanh tựu huyết tộc ta, có kéo dài sinh mạng, nếu như mất đi bạch kim thợ săn thân phận, ta thật không biết còn có thể tìm được một ít gì dạng vui thú. Ngươi phả. Ý biết, lấy ta hôm nay thực lực, cũng chỉ có cấp S loại nhiệm vụ có thể mang cho ta một ít mới lạ cảm giác. Cắt bị cấp cho câu trả lời hiển nhiên là phủ định, nhất thời để cho hiện trường bầu không khí khẩn trương. Nghe được cắt bị cho ra như vậy trả lời, Dịch Phong biết, vô luận mình như thế nào đi nữa tăng giá đều không hữu dụng. Vì Diệp Phong, mình chỉ có thể lựa chọn chiến. Nếu là như vậy nói, cắt bị trước Diệp Phong đi tới Lăng Khải bên người, đối với hắn thấp giọng gì thai mang anh Long đi, nơi này có chúng ta. Lăng Khải còn muốn nói gì, lại bị Diệp Phong bắt được cổ áo, hướng phòng nhỏ ném ra ngoài, vừa vặn ở cửa rơi xuống đất, quay đầu nhìn một cái Diệp Phong các người, liền vọt vào bên trong nhà. Diệp Phong ba người xông lên hướng về phía cắt bị phát động mưa to gió dữ vậy tập kích, cắt bị lại không có trả đũa. Xem ra các người căn bản cũng không biết thực lực chênh lệch, các ngươi công kích, căn bản không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ tổn thương. Cắt bị ngẩng đầu nhìn một cái cóng Long Thiên chạy khỏi nơi này Lăng Khải, đột nhiên một cái phát lực, đem ba người đánh văng ra. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể ngay tức thì giết chết các người tất cả mọi người. Vừa dứt lời, Diệp Phong cảm giác được bụng mình chuyển tới một hồi đau nhức, mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện cắt bị như cũ đứng ở tại chỗ, mà Dịch Phàm cùng Kelly đều cùng mình vậy che bụng bị thương vết thương. Vậy xuyên thấu khoang bụng công kích, để cho mấy người cũng mất đi có sức chiến đấu. Đây chính là thực lực chênh lệch, các người liền ta là như thế nào công kích đều không cách nào dùng ánh mắt bắt đạt được. Vừa dứt lời, cắt bị lần nữa biến mất. Diệp Phong loáng thoáng thấy được Lăng Khải sau lưng xuất hiện một cái bóng đen mơ hồ, hắn hướng về phía xa xa vô lực phát ra khàn cả giọng gào thét không ba. Sau đó trơ mắt nhìn cắt bị tay trái từ Long Thiên sau lưng dò nhập, từ Lăng Khải trước ngực xuyên thấu ra, rút ra dính đầy máu tươi tay trái, cắt bị trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng hoàn thành nhiệm vụ. Anh Long Diệp Phong lệ rơi đầy mặt nhìn phía xa hai người vô lực ngã xuống, đưa ra tay phải chậm rãi siết chặt quả đấm, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn phía xa cắt bị ta muốn giết ngươi ba. Chương 39 Hư vực tế phẩm. Ta cần có thể giúp ta thủ tiêu quỷ hút máu nam tức đồ, bất kể là thứ gì đều có thể. Diệp Phong đem tinh thần lực có liên lạc hư vực, lần này hắn không có hỏi boy, mà là trực tiếp có liên lạc hư vực. Thật xin lỗi, vực trị giá quyền hạn không đủ để tra hỏi nên vật phẩm. Nên đón nhưng lại như là này câu trả lời. Ta nhớ, vực trị giá tựa hồ có thể vì số âm đâu, món đồ kia cần muốn bấy nhiêu vực trị giá, ngươi liền trực tiếp khấu trừ tốt lắm, vực trị giá là số âm cũng sao cũng được. Diệp Phong nhớ ngày đó Boy đã từng đã cảnh cáo mình, không nên để cho vực trị giá biến thành số âm, như vậy cũng đã nói lên, vực trị giá nhưng thật ra là có thể vì số âm. Phát hiện có vực trị giá 67.100, mua nên vật phẩm cần vực trị giá 1 triệu, mua sau đó vực trị giá vì 932900. Phải chăng xác nhận cần muốn mua tỷ cổ nọ lẹ kỳ tinh cầu trí năng quang tử pháo? Diệp Phong giờ phút này cũng hoàn toàn không để ý tới xem vật kia phía sau có mấy cái số không. Hắn chẳng qua là một lòng muốn lấy được đồ sau đó thủ tiêu trước mắt cái này quỷ hút máu. Diệp Phong, ngươi điên rồi. Boy trước mặc dù biết Diệp Phong tinh thần lực dò xét đi vào, nhưng là không biết hắn muốn làm gì. Khi nhìn đến cái này đột nhiên nhảy ra khung đối thoại sau đó, hắn rốt cuộc biết Diệp Phong muốn làm gì. Ngươi không nhớ ta từng theo ngươi nói qua, tuyệt đối không nên để cho ngươi vực trị giá biến thành số âm sao. Ta không lo được nhiều như vậy. Số âm thì như thế nào, trời ạ sao lại nghĩ biện pháp trả hết nợ. Nếu là còn không thanh, chẳng qua để cho nó thua trước tốt lắm, chẳng lẽ nó còn có thể làm gì ta sao? Diệp Phong giờ phút này hoàn toàn không có ở đây cùng Boy tranh luận loại vấn đề này. Xem ra ngươi hoàn toàn không có rõ ràng sẽ phát sinh chuyện gì, một khi vực trị giá vì số âm trị giá mỗi ngày đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Vượt qua nhất định kỳ hạn không có trả lại vì đang đếm, ngươi sẽ trở thành là giả vực tế phẩm. Linh hồn vĩnh viễn tiêu tán, không có cơ hội luân hồi. Hư vực lực xa xa không phải luân hồi lực có thể kháng cự, ngươi hiểu không? Boy cuồng loạn hướng Diệp Phong gầm thét, ngươi biết hư vực người bảo vệ là làm sao tới sao? Hư vực người bảo vệ chính là triều đại người có hư vực lâm vào vì tế phẩm sau người mạnh nhất, chỉ có cùng hư vực ký kết bảo vệ khế ước mới có thể sống tạm với cái này vùng địa phương chim không thèm địa. Cho dù ta có lật đổ vũ trụ lực lượng, ta vẫn là vậy không cách nào thoát đi chỗ nào. Ý kìa! Ngươi hiểu không ba? Ta có lẽ có thể hiểu mất đi tự do bi ai. Ta cũng có thể tưởng tượng bị hoàn toàn xóa bỏ ở cái thế giới này thống khổ, nhưng là xin cho ta tự do phóng khoáng một lần đi. Ta hướng anh Long cam kết qua, ta thiếu hắn hết thảy, cũng biết vẫn còn cho hắn, bây giờ chính là thường lại lúc. Mặc dù ta biết, ta vẫn còn cho hắn chưa chắc là hắn mong muốn, nhưng là đối với ta mà nói, thủ tiêu cái đó người giết hắn, là đưa cho hắn tốt nhất lễ vật, cũng là thực hiện một người đàn ông cam kết phương thức tốt nhất. Thật xin lỗi, Boy, xin thứ lỗi ta tự do phóng khoáng. Diệp Phong tinh thần lực mang cho Boy trả lời để cho Boy á khẩu không trả lời được. Hắn biết, vô luận mình như thế nào khuyên đều không hữu dụng, hắn vô lực nhìn Diệp Phong lựa chọn chắc chắn, sau đó kệ hàng lật đê. Dước chỉ trí năng quang tử pháo biến mất. Tự tiện bại lộ hư vực bí mật người, sẽ bị xử là cực hình trong hư không truyền tới một giọng gián ua. Boy mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía bầu trời vậy tấm đồ số mặt, gương mặt đó bất ngờ là Diệp Phong hình dáng. Thanh âm kia ở trong hư vực chấn động chạy đi, kích thích trận trận cuồng phong. Đột nhiên ở giữa mặt đất bắt đầu xuất hiện nước nẻ, tựa như động đất vậy phát ra mãnh liệt rung động. Boy chậm rãi lơ lửng với giữa không trung, mặt đầy kinh ngạc nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, dõi mắt nhìn lại, nguyên bản chân nhắn mặt đất giờ phút này cơ hồ không có một nơi nguyên vẹn, liền một vùng đứng địa phương cũng không có. Cách mình gần 100 mét bốn phương hướng cũng xuất hiện bốn nhánh rãnh sâu hoắm, vậy rãnh chỗ sâu phát ra màu đỏ sẫm ánh lửa, tựa như phía dưới chính là vực sâu luyện ngục vậy. Đột nhiên ở giữa, bốn nhánh rãnh chỗ phun bắn ra màu đỏ sẫm ánh lửa, giống như màn sáng vậy đem ngoại giới cùng Boy cách biệt. Boy ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, muốn phá vòng đây, nhưng chỉ thấy được đỉnh đầu bị một đạo không nhìn thấy màn sáng nơi che phủ. Hắn biết mình hôm nay chẳng qua là một cái bị kẹt ở một cái hình vuông vức trong hộp con chuột. Muốn phải sống sót, chỉ cần chạy đi. Nhưng mà hắn tụ tập được sức toàn thân hướng đỉnh đầu màn sáng công kích, nhưng chỉ kích thích nhàn nhạt rung động. Mà giờ khắc này trong ánh lửa đột nhiên ở giữa thoát ra bốn nhánh xích sắt lớn vậy món đồ, hướng mình phương hướng chạy nhanh đến, trên không trung rạch ra kinh khủng vết rách, đó là không ở giữa cùng thời gian bị cắt cách mà đưa đến hiệu quả. Boy liều mạng muốn chạy trốn, nhưng mà không có tác dụng chút nào, bốn nhánh xiềng xích vững vàng bắt được hắn tứ chi. Một khắc kia Boy hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên bản nước nẻ mặt đất giờ phút này cũng hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là màu u lam biển lửa, từ hạ lên, chuyển tới từng trận nóng bỏng đau đớn. 7 tháng 7 năm 49 ngày sau đó, đem ngươi hoàn toàn biến mất, mất đi tại tất cả thời gian cùng không gian, ở giữa thiên địa, tựa như cùng ngươi cho tới bây giờ không có tồn tại qua vậy. Vô luận ngươi đã từng có huy hoàng bực nào chói mắt đã qua, hết thảy các thứ này cũng biết bị trời đất quy luật hoàn toàn từ tất cả mọi người trong trí nhớ lao đi, bởi vì, ngươi cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua, cho dù là ở người khác trong trí nhớ. Boy mặt không thay đổi đón nhận sự thật này, hắn không có cuồng loạn tức miệng mắng to, chẳng qua là thẳng tắp nhìn về phía trước, đột nhiên ở giữa khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ cười khổ, có lẽ thằng nhóc kia còn biết chết ở ta trước mặt đây. 30 ngày sau đó, nếu như Diệp Phong không cách nào trả hết nợ thiếu vực trị giá cùng sinh ra lợi tức, hắn sẽ phải chịu cùng ngươi đối đãi giống vậy. Dĩ nhiên, nếu như 30 ngày bên trong, hắn có thể trả hết nợ tất cả vực trị giá, làm tưởng thưởng, hắn sẽ được một lần cấp một quyền ân xá. Cấp một quyền ân xá. Boy nghe được cái này quen thuộc mà vừa xa lạ danh tử, trong hai mắt lóe lên ánh sáng. Hư vực ra, Diệp Phong đem trí năng quang tử pháo trộn vào tay phải trong, trên tay phải lập tức hình thành một tầng thật dày hộ giáp, đem toàn bộ cánh tay phải bao vây lại. Một đoạn chữ viết miêu tả xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Chí năng quang tử pháo, căn cứ người sử dụng thực lực mạnh yếu bất đồng, có thể phát ra 6 loại bất đồng cường độ công kích. Quang tử pháo công kích năng lượng cũng không phải là xuất xứ từ với người sử dụng chỉ có thể đúng không cùng cường độ công kích năng lượng đưa đến kích phát tác dụng. Diệp Phong nâng lên cánh tay phải, đem tự thân lực lượng truyền vào trong đó, chỉ có thể quang tử pháo phía trên 6 cách năng lượng độ khắc sáng lên 2 nấc. Hắn nâng lên cánh tay phải nhắm ngay Cát Bì. Hả, xem ra ngươi là muốn vì bọn họ trả thù. Cát Bì xoay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, không được làm chuyện điên rồ, loại đồ vật này đối với hắn vô dụng. Dịch Phàm hướng Diệp Phong chỗ ở phương hướng la lớn. Liền một bên Keo Ly cũng hướng Diệp Phong lắc đầu. Đừng nói loại vật này không đánh chúng ta, coi như để cho ngươi đánh chúng, ta cũng sẽ không có bất kỳ sự việc. Cát Bì hai tay chống nạnh mặt đầy khinh thường nhìn Diệp Phong. Đi chết đi. Diệp Phong không chút do dự phát động quang tử pháo. Chỉ gặp một tia sáng trăng thoáng qua, Cát Bì nguyên bản đứng địa phương đã không có một bóng người. Dịch Phàm cùng Keo Ly cũng mặt đầy kinh ngạc hướng bầu trời nhìn chung quanh. Đi nơi nào? Dịch Phàm nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện Cát Bì xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ bị đánh trúng. Nhưng mà thi thể hắn rất xuống à? Chẳng lẽ liền mảnh vụn đều không còn dư lại? Ở Dịch Phàm cùng Keo Ly một mực ngửa đầu nhìn quanh đến cổ hế ẩm, cũng không nhìn thấy Cát Bì thời điểm xuất hiện lần nữa. Bọn họ rốt cuộc tin tưởng Cát Bì là hoàn toàn biến mất. Diệp Phong, cái này được. Dịch Phàm vừa dứt lời, Diệp Phong liền thẳng đơ té xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, sinh mạng đếm ngược giờ. Nơi này là nơi nào? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn cái này to lớn, giống như cung điện vậy chỗ, nguy nga lộng lẫy cái từ này đã xa xa không đủ để dùng để hình dung hắn trước mắt thấy hết thảy. Giống như bầu trời vậy bắt ngát mái vòm tựa như thủy tinh trong suốt, sáng ngời mà trong veo. Ánh mắt có thể đạt được xa nhất phương, loang thoang có thể thấy bốn cái nối liền mặt đất cùng mái vòm chọc trời ngọc trụ. Giống như mặt kiếng vậy màu đen mặt đất hoàn toàn không có một tia khe hở, tựa như liền là một khối to lớn màu đen tơ ấn thủy tinh, chẳng qua là hai chân bước qua địa phương văng lên tí tí rung động, giống nhau bình tĩnh không gợn sóng mặt nước. Ta mới vừa không phải dùng trí năng quang tử pháo tiêu diệt vậy chỉ quỷ hút máu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Phong đầy là tò mò nhìn cái này địa phương xa lạ. Thanh tiểu hư vực vực chủ, ngươi có quyền biết như vậy một chỗ tồn tại? Diệp Phong sau lưng đột nhiên ở giữa truyền tới như vậy một cái thanh âm. Diệp Phong quay đầu lại, thấy được khác mình kinh ngạc một màn, đối phương không chỉ có tướng mạo cùng mình giống nhau như lúc, thậm chí liền ăn mặc, động tác, thần thái cũng giống nhau như lúc. Ngươi là người nào? Tại sao phải giả trang thành ta hình dáng? Diệp Phong mặt đầy cảnh giác nhìn đối phương. Không nên gấp gáp, người tuổi trẻ, ta chẳng qua là hư vực một cái chiếu, nói cho đúng tới, mỗi vừa đảm nhiệm vực chủ là bộ dáng gì, ta chính là cái đó hình dáng. Mà lần này vực chủ là ngươi, cho nên ta cũng biến thành bộ dáng của ngươi. Diệp Phong đạt được đối phương như vậy trả lời. Ta tại sao phải ở chỗ này? Diệp Phong tiếp tục hỏi tới. Rất đơn giản, bởi vì ngươi vực trị giá hôm nay biến thành số âm, cho nên ta phải đại biểu hư vực đối với ngươi làm ra thiện ý nhắc nhở. Hư vực chiếu như vậy trả lời. Trước đạt được boy nhắc nhở, Diệp Phong lập tức biết lần này mình xuất hiện ở nơi này đại khái sẽ đã xảy ra chuyện gì. Đánh chết vậy chỉ huyết tộc, hệ thống tự động thường lại 10.000 vực trị giá. Ngươi hôm nay vực trị giá là 922900, nếu như 10 ngày trong thời gian không có trả hết, như vậy ngươi cần phải trả vực trị giá sẽ gấp bội, biến thành 1845800. Nếu như đến 20 trời còn chưa có trả hết nợ, như vậy ngươi cần phải trả vực trị giá thì sẽ lần nữa gấp bội, biến thành 369-1600. Nếu như đến ngày thứ 30, ngươi vực trị giá liền sẽ biến thành 738-3200. Dĩ nhiên, ngày thứ 30 cũng là ngày cuối cùng kỳ hạn, nếu như ngày hôm đó ngươi vẫn không có trả hết nợ thiếu món nợ, như vậy, ta phải rất tiếc nói cho ngươi, đem ngươi hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất không chỉ có ý nghĩa linh hồn tiêu tán, không cách nào tiến vào luân hồi, càng ý nghĩa ngươi tại tất cả tê. Thời gian không gian nơi để lại hết thể dấu vết cũng biết bị xóa bỏ, bao gồm ngươi kiếp trước. Tất cả liên quan tới ngươi trí nhớ cũng biết bị thanh trừ, bởi vì là thiên địa quy luật sẽ cho rằng ngươi cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua, nó sẽ tự động xóa đi có liên quan ngươi tất cả dấu vết, để cho ngươi chân chính không có tồn tại qua hư vực chiếu. Những lời này để cho Diệp Phong ý thức được mình kết quả gặp phải dạng tình trạng gì. Ta muốn biết, có phải hay không tất cả người có hư vực cũng sẽ gặp loại trạng huống này, sau đó bị hư vực cắn ướt. Diệp Phong đưa ra một cái so sánh nhọn vấn đề. Đầu tiên, ta vốn nắn một cái sai lầm. Bây giờ ngươi, cũng không phải là người có hư vực, ngươi chẳng qua là hư vực trao quyền người. Đến trước mắt mới ngưng, ở trước ngươi tất cả trao quyền người cũng không có một ngoại lệ bởi vì không có trả lại có món nợ mà biến mất. Dĩ nhiên, có số rất ít ưu tú sẽ cùng hư vực ký kết khế ước, lấy một ít đặc thù hình thức tồn tại. Bất quá, chỉ có ưu tú nhất mới sẽ được lưu lại hư vực hình chiếu, đối với loại chuyện này cũng không có cất giữ. Giống như ta vậy trao quyền người có nhiều ít. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hắn muốn biết mình xác suất thành công cao bao nhiêu. Hả, mấy con số này trước mắt mà nói là một cái cơ mật, không quá ta có thể nói cho ngươi mấy con số này ở 10.000 cùng 100.000 bây giờ. Hình chiếu cho ra một cái phạm vi. Trao quyền người không phải mỗi một cái đạt được hư vực người đều có thể đảm nhiệm chứ. Diệp Phong nhìn về phía đối diện cái đó cùng mình giống nhau như lúc người đàn ông. Không sai, có thể bị chọn chúng người đều là trong một vạn không có một, có kinh khủng tiềm lực. Trên thực tế bị chọn chúng tất cả mọi người đều có thể trở thành hư vực chân chính người có, chẳng qua là bọn họ ở một ít thời gian làm ra lựa chọn sai lầm, mà đưa đến bọn họ thất bại. Hình chiếu ở về điểm này hay là dành cho liền những cái kia trao quyền người lấy khẳng định. Ngươi lần này để cho ta tới, chính là nói cho ta sớm một chút trả hết nợ vực đáng giá đi, nếu là như vậy, vậy ta bây giờ phải chăng có thể rời đi đâu. Diệp Phong biết mình thời gian không nhiều lắm, nhưng là hắn còn có rất nhiều cần phải làm sự việc chưa hoàn thành. Không thành vấn đề, thuận tiện nói một chút, nếu như ngươi trả sạch món nợ, sẽ có được một cái khen thưởng nha. Hình chiếu phất phất tay, Diệp Phong trước mặt vô căn cứ xuất hiện một đạo kim sắc cửa. Diệp Phong không chút do dự đẩy cửa ra, đi vào. Hình chiếu tiêu tán không gặp, chỉ còn lại một giọng già nua ở trong cung điện chấn động chạy đi là một đứa nhỏ có ý nghĩa, chỉ mong ngươi có thể cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ đi. Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hết thảy trước mắt bắt đầu chậm rãi từ mơ hồ đến rõ ràng, hắn muốn phải tận lực giảm nhỏ mình làm ra động tĩnh, động tác nhỏ xíu hay là để cho Dịch Phàm mở hai mắt ra.
Ngươi tỉnh.
Dịch Phàm sững sốt một hồi, đứng dậy hướng ngoài cửa rời đi đàng hoàng đợi, ta để cho Kelly kêu phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn.
Lập tức trở về.
Qua không nhiều đại hội, Dịch Phàm mới trở về.
Thế nào?
Ta không đói bụng. Diệp Phong lắc đầu cười nói.
Ngươi cũng ngủ ba ngày, lại không ăn một chút gì sẽ ngủm.
Dịch Phàm tức giận nói bọn họ đã đi chuẩn bị, một hồi liền tốt, làm điểm cháo nhỏ các loại lưu chất thức ăn rất dễ dàng.
Ta ngủ ba ngày.
Diệp Phong hơi sững sờ, anh Long bọn họ thi thể đâu?
Người của Long gia phải đi về, cùng Lăng Khải cùng nhau. Dịch Phàm túi lầu xuống.
Anh Dịch, các người trở về đi thôi. Diệp Phong trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc làm ra quyết định.
Ngươi nói gì?
Dịch Phàm có chút mê muội, hắn không biết Diệp Phong rốt cuộc là ý gì. Ngươi
chẳng lẽ không cùng chúng ta cùng nhau rời đi?
Không được, ta muốn lưu lại.
Diệp Phong cho ra hết sức bình tĩnh trả lời.
Ngươi không được ngu ngốc, cái thế lực đó không phải cá nhân ngươi là có thể đối kháng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi có thể chờ sau này trở nên mạnh mẽ, lại tới tìm bọn họ tính sổ. Dịch Phàm lập tức cũng biết Diệp Phong muốn làm gì.
Nhưng mà ta không chờ được lâu như vậy. Diệp Phong lắc đầu, ta chỉ có 27 ngày sống khỏe.
27 ngày thời gian, ta không biết mình có thể làm những gì, bất quá, ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn, máu giá phải trả ba.
Ta nói qua, ta thiếu hắn, sẽ toàn bộ vẫn còn cho hắn, đáng tiếc hôm nay ta có thể làm, cũng chỉ có thể là vì hắn báo thù.
Chương 41, điên cuồng trả thù.
Diệp Phong từ mua trí năng quang tử pháo một khắc kia cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể trả hết nợ món nợ. Húng chi hắn từ vừa mới bắt đầu liền từ boy nơi đó biết vượt trị giá vì phụ trị sẽ đưa đến hậu quả dạng gì, hắn cho tới bây giờ không có bởi vì làm ra loại này lựa chọn mà hối hận.
Thằng đến hư vực hình chiếu cùng mình nói chuyện một khắc kia, biết mình còn lại nhiều ít thời gian, hắn trong đầu nghĩ cũng không phải như thế nào đi thanh thường vượt trị giá, mà là như thế nào lợi dụng còn giữ lại thời gian đi vì Long Thiên trả thù.
27 ngày.
Cho ta 27 ngày, nếu như 27 ngày sau đó ta còn sống. Ta sẽ hồi đến mọi người bên người, nếu như không có, như vậy mời mọi người quên mất ta đi. Diệp Phong nhìn về phía Dịch Phàm cùng mới vừa chạy tới cửa Kelly, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ mỉm cười.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tại sao chỉ có 27 ngày?
Nếu như là tật bệnh, ta có thể mời trên thế giới bác sĩ giỏi nhất vì người chữa trị.
Diệp Phong cắt đứt Dịch Phàm nói tiếp, không phải tật bệnh, là vận mệnh.
Là thần chết nói cho ta.
Ngươi biết ta là nói cái gì?
Ừ.
Ngươi năng lực.
Một mực đứng ở cửa cầm mâm Kelly rốt cuộc đi vào phòng, một cái tay bụm miệng.
Năng lực cắn trả.
Là ngày đó dùng cái vật kia duyên cớ.
Dịch Phàm mơ hồ đoán được cái gì, sau đó một cái tay bưng kín đầu, ta sớm nên nghĩ tới, có thể trong nháy mắt giết quỷ hút máu nam tức đồ.
Nhất định sẽ có tác dụng phụ.
Ngươi đã sớm biết phải không?
Ngươi đã sớm biết dùng cái vật kia ngươi sẽ chết phải không?
Dịch Phàm chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong.
Diệp Phong im lặng không lên tiếng gật đầu một cái, mang trên mặt vẻ mỉm cười.
Ngươi tại sao như vậy ngu đâu?
Như vậy đáng giá không?
Dịch Phàm lắc đầu.
Ta không biết có đáng giá hay không, ta chỉ biết là, làm người phải hiểu được tri ân báo đáp.
Ta từ nhỏ là đứa cô nhi, không có người thân.
Gặp phải anh Long sau đó, ta hiểu ý cái gì là người thân.
Hắn là cái đầu tiên, để tâm đi đón nạp người ta, cái đầu tiên không giữ lại chút nào người tín nhiệm ta, cái đầu tiên đem mình sau lưng giao cho người ta.
Nhưng mà ta như cũ không có thể bảo vệ tốt hắn. Diệp Phong chặt chẽ siết chặt mình quả đấm, móng tay thật sâu khảm nhập trong lòng bàn tay, kẽ ngón tay ở giữa thấm vào da tí ti máu tươi nhiễm đỏ trên giường dở dạp trải giường.
Ăn một chút gì đi.
Kelly đem mâm bưng đến Diệp Phong trước mặt, đối với hắn lộ ra một người mỉm cười, chúng ta tôn trọng ngươi quyết định, chúng ta ngày hôm nay liền rời đi.
Dịch Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Kelly, lại bị Kelly kéo rời đi Diệp Phong gian phòng.
Rời đi Diệp Phong gian phòng sau đó. Kelly nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu, từ trên má không dừng được tuột xuống, Dịch Phàm vẫn là lần đầu tiên thấy Kelly như vậy cảm tính một mặt, tạm thời bây giờ không biết như thế nào cho phải.
Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Kelly ôm cổ, nằm ở đầu vai một lần khóc lóc, Dịch Phàm ban đầu giang hai tay ra không biết để ở nơi đó, hồi lâu, hắn thở dài, nhẹ nhàng vỗ Kelly sau lưng.
Qua hồi lâu, Kelly rốt cuộc buông ra Dịch Phàm, lau khô nước mắt thật xin lỗi.
Dịch Phàm trộm trộm nhìn một cái mình đã ướt đẫm vai trái. Sau đó nhún vai, không có sao, thỉnh thoảng cho ngươi mượn dùng một chút lại thiếu không là cái gì.
Dịch Phàm gặp Kelly rốt cuộc ngưng khóc tỉ tê, không nhịn được hỏi ngươi mới vừa rồi tại sao đáp ứng Diệp Phong đâu.
Để cho hắn đi đi, đây là một cái người đàn ông tâm nguyện. Cuối cùng Kelly nghiêm túc nhìn Dịch Phàm.
Được rồi.
Dịch Phàm biết Kelly làm ra loại này quyết định là trải qua nghĩ cặn kẽ. Chúng ta ngày hôm nay liền rời đi, như vậy hắn là hơn một ngày dùng để chuẩn bị. Kelly ngày này nói so nàng đã qua nửa năm đều phải nhiều. Đưa mắt nhìn Dịch Phàm cùng Kelly hai người rời đi, Diệp Phong khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, hôm nay chỉ còn lại ta một thân một mình, sẽ để cho ta hoàn toàn điên cuồng một lần đi. Đêm khuya, trăng sáng nhô lên cao, đầy trời ngôi sao ánh sáng ở trăng sáng che giấu dưới tỏ ra thất sắc không thiếu. Cả người màu đen trang bị Diệp Phong đang đứng ở một cái nhà cao ốc lầu chót, mang dò xét cách đây bên gần 100 mét khoảng cách một cái nhà khác cao ốc. Dò xét bên trong hiện ra bất ngờ là Trân Châu cùng ngoài ra một người hơn 40 tuổi bóng loáng mặt mày mập mạp đang mặt đầy tươi cười nói cái gì. Diệp Phong lấy ra một cái M21 súng bắn tỉa, không hoảng hốt không vội vàng gắn xì ở nịt ống ham thanh. Lúc này mới mở ra ống kính nhắm ngay người mập mạp kia đầu, khỏe miệng hơi nâng lên, sau đó trùng trùng bóc cỏ. Xác nhận mập mạp chết, Diệp Phong lúc này mới đem họng súng nhắm ngay trong phòng những người khác, liên tục chính xác 4 phát sau này, trong phòng cũng chỉ còn lại có Trân Châu một người. Thấy trước mặt mình mập mạp bóc vỡ toang chết sau đó, cũng không đoái hoài phải dọn dẹp trên mình dính đỏ thám đậu hủ nao trạng dính trạng vật, nàng lanh lợi xoay mình nút ở ghế salon phía sau, còn không chờ nàng kịp phản ứng, trong phòng 4 tên hộ vệ cũng nhất nhất ngã xuống. Nàng lúc này mới cảm giác liền một hồi hoảng sợ, cảm giác là người của Long ra sao. Làm xong đây hết thể, Diệp Phong cũng không có tiếp tục đuổi giết Trân Châu, mà là thu hồi súng, sau đó tiêu sái rời đi. Sát thủ mục tiêu không phải ta. Trân Châu hồi lâu gặp đối phương không có liền động tĩnh, làm ra như suy đoán này, nhưng là nàng như cũ không dám vọng động, mà là bấm một số điện thoại. Một đám ngu xuẩn, mới rồi có tay súng bắn tỉa tiêu diệt ông chủ trường, nhanh chóng đi vào. Trân Châu hướng về phía điện thoại đối diện gầm thét. Không tới 10 giây, cửa phòng bị Trân Châu một đám thủ hạ đá văng ra, Trân Châu càng bị một đám thủ hạ bảo vệ rời đi gian phòng. Bất quá để cho Trân Châu cảm thấy có chút kỳ quái là, tay súng bắn tỉa cũng không có lại bắn súng công kích. Cái này càng phát ra để cho nàng xác nhận một cái ý nghĩ, có thể là ông chủ trương đắc tội người nào. Diệp Phong tùy ý tìm một lữ điếm ở, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc dù không biết ngươi là người nào, bất quá người buôn bán ma túy, chắc hẳn cũng không phải thứ tốt gì. Hấp thu người chết linh hồn số lượng, nam. Tổng cống hiến giá trị, 21, tổng tội ác trị giá, 257.812. Có thể đổi vực trị giá, 257.833 điểm. Phải chăng cần đổi vực trị giá? Diệp Phong trước mắt đột nhiên ở giữa đụng tới cái này khung đối thoại. 257833. 1, 2, 3. 6 con số. Diệp Phong đếm đếm, lúc này mới phát hiện mình không có nhìn lầm tội ác trị giá 257812. Do xét một phen cặn kẽ số liệu sau đó, Diệp Phong lắc đầu một cái, xem ra bán ma túy thật vẫn là bị không ít người oán hận. Nếu như một ngày tới một cái tên như vậy, ta vực trị giá thật vẫn có thể trả hết nợ đâu, bất quá tựa hồ loại này có khả năng không quá lớn. Người phụ nữ này đối với anh Long ra tay, chính là muốn đem ma túy làm ăn làm vào thành phố Hàng Châu, vậy ta liền khăng khăng không để cho ngươi như nguyện, ta sẽ từng cái giết sạch cùng ngươi có liên lạc chùm ma túy. Chương 42, nguy cơ giải trừ. Hả, khách sạn Sảng Dĩ La. Diệp Phong đeo kính mát, kéo ra sân thượng trước đẩy cửa, đối diện với hắn chính là khách sạn Sảng Dĩ La. Biết được Trân Châu ngày này lại hẹn mấy cái chùm ma túy nói chuyện làm ăn, Diệp Phong thật sớm liền đặt xong cái này thích hợp nhất đánh lén gian phòng. Đối với khách sạn Sảng Dĩ La bên này vừa vặn có một cái ban công nhỏ. Có thể đưa đến ống dòm tác dụng tham chắc khí rõ ràng quan sát đối diện vậy tòa cao ốc bên trong phát sinh hết thảy. Diệp Phong nhìn Trân Châu mang 4 tên chùm ma túy đi vào bọn họ dự định xong gian phòng, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Trân Châu, chuyện này tại sao không có ở đây các người lầu làm việc bên trong nói, muốn chạy đến nơi này đâu? Trong đó một người chùm ma túy không nhịn được hỏi. Nơi đó không an toàn, các người hẳn cũng nghe nói, ông chủ trương ngày hôm trước chết ở nơi đó. Mặc dù rất có thể là thù giết, bất quá, ta vẫn cảm thấy tới nơi này nói an toàn hơn không thiếu. Vì bảo đảm các ngươi an toàn, cũng bảo đảm chính ta an toàn. Cho dù thủ hạ ta, cũng chỉ biết là ta ở Sảng Dĩ La, cũng không biết ta ở đầu cái gian phòng. Ta đặt cái gian phòng này, số chỉ có các người 4 cái cùng ta biết, hơn nữa ta dùng tên giả, khách sạn cũng không biết tới nơi này là ta. Trân Châu tỏ ra rất là cẩn thận. Thật không hổ là lão giang hồ một người đầu nửa trọc. Nhìn qua chừng 50 tuổi chùm ma túy tán dương. Quá khen, ông chủ tống, cùng các người những tiền bối này so với, ta vẫn là quá non nớt. Trân Châu cười đến run rẩy. Chúng ta chỉ là thương nhân, không thể so các người những thứ này đi giang hồ, các người dùng mạng đổi tiền, dĩ nhiên đối với bảo vệ tánh mạng có một bộ, cái này chúng ta có thể kém xa bên cạnh một người bụng vệ, sắc mặt đen trung niên khoát tay lia lịa. 4 cái. Diệp Phong lấy ra M21, nhắm ngay bên trái nhất người kia đầu, bóp cò, không đợi đối phương kịp phản ứng, lại là một súng, tiêu diệt bên trái cái người thứ hai. Lúc này, trong khách sạn ba người lúc này mới lật đật chạy trốn, tên kia sắc mặt đen trung niên vô tình bị trên mặt đất thịt sống trắng vật chợt đến, cũng bị Diệp Phong nổ tung đầu. Trong cả căn phòng nhất thời chỉ còn lại tên kia trung niên họ Tống cùng Trân Châu hai người. Đáng chết! Cái tên kia nhất định là hướng về phía ta tới. Trân Châu núp ở ghế salon sau lưng dùng sức mánh nện đất mặt. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Trung niên họ Tống kinh hoàng nhìn về phía Trân Châu, chỉ là một ngay tức thì, cùng mình cùng nhau tới trước ba tên liền hoàn toàn biến mất, cái này làm cho hắn cảm giác được một hồi không có sức. Không có sao, ta sẽ xử lý. Trân Châu móc ra điện thoại di động, bấm một cái mã số, các người lập tức đi điều tra sảng gì là mặt đông vậy nóc cao ốc, có cửa sổ hoặc là sân thượng hướng nơi này, tầng thứ 15 đi lên tất cả gian phòng. Thấy người khả nghi lập tức mang về. Diệp Phong yên tĩnh nhìn trước mặt trong màn ảnh phát sinh hết thảy, bao gồm Trân Châu gọi điện thoại một màn kia, hắn vẫn không có rời đi, mà là lựa chọn lưu tại chỗ chờ đợi. Không tới 2 phút thời gian, phòng của mình cửa bị gõ, 4-5 tên ăn mặc âu phục đen người đàn ông cầm súng chỉ mở cửa Diệp Phong. Xin lỗi, chúng ta cần muốn đi vào tra nhìn một chút. Cầm đầu người đàn ông để cho phía sau mấy người sau khi xông vào, hắn dùng súng chỉ Diệp Phong, chờ đợi thủ hạ mình đưa tin kết quả. Lão đại, sân thượng nơi này có mấy người kia ở sân thượng nhìn thấy thanh kia súng bắn tỉa, lập tức hướng cửa hô. Diệp Phong không đợi trước mặt mình người đàn ông kịp phản ứng, liền không khách khí chút nào bóp gãy đối phương cái cổ, sau đó dùng hắn súng trong tay tiêu diệt ngoài ra 4 người. Khép cửa phòng lại, Diệp Phong lấy xuống tên đàn ông kia bên hông bộ đàm. Nghe được bộ đàm bị mở ra, Trân Châu có chút lo lắng hỏi thế nào. Có phải hay không bị hắn trốn? Không có, hắn bị chúng ta giết chết. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên. Cái kết quả này rõ ràng có chút ra Trân Châu ngoài dự liệu, nàng hơi thử ra chốc lát. Mà một bên trung niên họ Tống nghe được tin tức này, hắn nặng nề thở ra một hơi, đứng dậy, vỗ mông một cái, hướng trước ghế salon bàn đi tới. Hắn muốn uống miếng nước. Rốt cuộc an toàn, uống miếng nước để an ủi. Mà giờ khắc này Trân Châu cũng thoáng thò đầu ra, hướng một tòa nhà khác phòng nhìn sang, nàng mơ hồ thấy một người chàng trai trẻ ở một cái trên ban công hướng mình cái phương hướng này vẫy tay. Vội vàng hướng trung niên họ Tống hô mau trốn. Nàng lời còn chưa dứt, liền lần nữa nghe được tiếng thủy tinh bể, cùng với trung niên họ Tống chán nản ngã xuống đất, óc hỏa lẫn huyết dịch tung tóe toàn bộ vách tường. Thằng đáng chết, thật sự là hướng về phía ta tới. Trân Châu rụt đầu về, miệng to thở hổn hển. Mới vừa rồi phát sinh ở nàng trước mắt một màn này để cho nàng đại khái hiểu đối phương mục đích. Gặp mình mục đích đã tới, Diệp Phong thu hồi súng, sau đó nên ngang rời đi. Lần nữa tìm một khách sạn ở, Diệp Phong trước mặt khung đối thoại lúc này mới nhảy ra. Hấp thu người chết linh hồn số lượng, 9. Tổng cống hiến giá trị, 23. Tổng tội ác trị giá, 2092684. Có thể đổi vực trị giá, 2092707 điểm. Phải chăng cần đổi vực trị giá? Cái này là... 7 con số chữ. Diệp Phong trận to mắt nhìn lại số lần một lần cái, 10, 100, ngàn, 209 vạn. Diệp Phong có chút không dám tin tưởng lượt nhấn liền xác nhận. Đổi vực trị giá thành công, thanh thường vực trị giá 922.900, còn thừa lại vực trị giá 1169807. Thanh thường vực trị giá đạt được tưởng thưởng đặc biệt, cấp 1 ân xá quyền 1 lần. Vực trị giá duy nhất nô lên phá 1 triệu đạt được tưởng thưởng đặc biệt, cấp 1 cứu cực đặc quyền 1 lần. Nhìn liên tục bể ra 3 cái khung đối thoại, Diệp Phong cảm giác có chút mừng rỡ như điên. Thật trả sạch món nợ. Diệp Phong mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng. 1 triệu vực trị giá có thể sử dụng tới làm gì đâu. Tăng lên thực lực. Lực nguyên đan từ lực tính tăng lên tới 200 điểm lực tính, cần 1638400 điểm một cấp vực trị giá, càng không cần phải nói còn muốn tăng lên tinh thần lực và tốc độ. Rất hiển nhiên hậu kỳ thực lực tăng lên căn bản là không cách nào sử dụng loại đan dược này. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hoàn toàn buông tha dùng vực trị giá tới trực tiếp đổi lấy đan dược ý tưởng. Boy! Boy! Diệp Phong không kịp chờ đợi vào trong hư vực, hắn muốn cùng Boy chia sẻ cái tin tức tốt này. Nhưng mà ở trong hư vực tìm một vòng, nhưng là không có phát hiện Boy. Boy, ngươi ở nơi nào? Ta trả sạch vực trị giá, ta sẽ không biến mất ba. Ngươi đi ra à? Diệp Phong ở không có một bóng người hư vực trong lớn tiếng gào thét đi ra à ba. Hắn sẽ không đi ra ngoài nữa. Hơn nữa ngươi cũng biết quên mất hắn. Diệp Phong sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Diệp Phong xoay người, lần nữa thấy được vậy tấm cùng mình mặt giống nhau như lúc quần áo. Là ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn hư vực hình chiếu, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Boy đâu? Boy. Hán. Vì ngươi, trái với hư vực quy định, thành tựu cùng hư vực ký kết bảo vệ khế ước hắn, không tuân theo quy định, là muốn bị xử tử. Hình Chiếu mặt không chút thay đổi nói. Vì ta.
Diệp Phong không quá rõ Hình Chiếu rốt cuộc là ý gì.
Đúng vậy, nguyên bản hư vực vì phụ trị sẽ bị xóa bỏ chuyện này, là hư vực bí mật, vực chủ không có đích thân trải qua, là không có tư cách biết.
Hắn nói cho ngươi chuyện này liền là tử tội.
Hình Chiếu lạnh lùng nói bất quá, không quan hệ, dù sao nơi này có hay không hắn đều giống nhau, ngươi không sai biệt lắm đã chơi vòng vực thứ nhất, không phải sao.
Hơn nữa, hắn bị xóa bỏ sau đó, trong trí nhớ của ngươi cũng sẽ không có hắn tin tức, tương đương với cho tới bây giờ không có gặp qua hắn, như vậy không phải rất tốt sao.
Dù sao đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có cảm giác có tội.
Nói đi, muốn cái gì điều kiện ngươi mới chịu thả qua hắn.
Diệp Phong cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, hắn đã mất đi anh Long, không muốn lại mất đi Boy.
Cái này không phải ta quyết định, là nơi này quy tắc quyết định.
Ta không thể ra sức. Hình Chiếu lắc đầu một cái.
Diệp Phong lòng nhất thời chìm xuống, cái loại đó làm cho người ta chán ghét cảm giác vô lực giác lại lần nữa truyền tới. Tại sao, ta tổng là không đủ mạnh, không thể cường đại đến bảo vệ người bên người.
Mặc dù ta không có cách nào, bất quá, ngươi có thể cứu hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý.
Hình Chiếu đông nhiên nói.
Nên làm như thế nào?
Diệp Phong lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Hình Chiếu.
Ngươi mới vừa không phải thu được một cái cấp một ân xá quyền sao?
Ngươi có thể ân xá tội của hắn được.
Hình Chiếu nhắc nhở.
Như vậy thì có thể không?
Diệp Phong có chút không dám tin tưởng.
Không sai, bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, cấp một ân xá quyền, ở ngươi đột phá trở thành vực thứ hai vực chủ trước, là có thể miễn trừ mình một lần lỗi.
Nếu như ngươi một lần vực trị giá lần nữa vì số âm, hơn nữa không có cách nào thường lại, lúc này cấp một ân xá quyền có thể để cho ngươi vực trị giá từ số âm thanh linh, cứu ngươi một mạng.
Ở chỗ này dùng hết nói, thì tương đương với ít đi một lần bảo đảm.
Ngươi nhất định phải dùng sao?
Hình Chiếu an tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì.
Dĩ nhiên phải dùng.
Nói cho ta, nên làm sao dùng?
Diệp Phong không chút do dự cho ra mình trả lời.
Rất đơn giản, mở ra người mình vật thuộc tính phần bố cáo, lựa chọn cấp một ân xá quyền, truyền vào ân xá nhân viên tên họ, sau đó xác nhận là được rồi.
Hình Chiếu hai tay nhàn nhã cắm ở trong túi, khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười.
Diệp Phong dựa theo Hình Chiếu đóng cho mình phương pháp, lượt nhấn liền cấp một ân xá quyền.
Xin điền vào ân xá nhân tính tên.
Boy.
Phải chăng xác nhận ân xá Boy?
Văng ra cái này khung đối thoại đồng thời, phía dưới xuất hiện một cái Boy hiện trạng Hình Chiếu.
Diệp Phong thấy được đang bị xiềng xích trói, hơn nữa bị thả vào trên ngọn lửa phương nướng Boy, Boy hai chân đã biến mất không gặp.
Xác nhận.
Diệp Phong chẳng qua là chốc lát đờ đẫn liền làm ra lựa chọn.
Trong hư không nhất thời xuất hiện mới vừa Diệp Phong ở Hình Chiếu trong thấy cảnh tượng, chẳng qua là trên mặt đất ngọn lửa dần dần mờ đi xuống, ngọn lửa tạo thành màn sáng cũng dần dần rơi xuống, mặt đất vậy rằng khắp nơi dấu vết cũng tất cả đều dần dần không nhìn thấy.
Đỉnh đầu trong suốt màn sáng cũng văng tung tóe thành một vùng bể vùng, tiêu tán trên không trung.
Bốn phía không biết từ nơi nào thân đi ra ngoài xiềng xích cũng đều gãy thành từng đoạn tiêu tán, Boy từ không trung rơi xuống, Diệp Phong xông tới tiếp nhận hắn.
Ta cũng biết, ngươi sẽ trở lại, Boy nói xong ngất xỉu đi.
Chương 43, thần bí cứu cực đặc quyền.
Kết quả điều tra là cái gì?
Trân Châu có chút mong đợi nhìn trước mắt tên kia vẻ kiêu ngạo chính phái người đàn ông trung niên.
Tất cả mọi người đều là đầu trúng đạn bỏ mạng, trừ một cái, là bị chính diện bóp nát xương cổ.
Người đàn ông kia móc trong ngực ra một chồng tấm ảnh.
Trân Châu nhận lấy tấm ảnh, phía trên đều là người chết thi thể cùng với bị phóng đại dấu đạn. Trân Châu chau mày, từng tờ một bay qua trong tay tấm ảnh, ý đồ từ trong tìm ra một chút dấu vết tới.
Tất cả dấu đạn cũng là xuất hiện ở mi để tâm một chút, ở đối phương có bốn cái người cầm súng, lúc này hắn kỹ thuật bắn như cũ như vậy tinh chuẩn, chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là viên đạn đối với hắn không có tác dụng, hắn căn bản cũng không có chút nào sợ hãi.
Trân Châu từ trong tay một chồng tấm ảnh trong lấy ra một bản, kẹp ở tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa bây giờ.
Tay phải vướt mở tay ra ở giữa những thứ khác tấm ảnh, sau đó đưa mắt về phía mình tay trái mà tờ này tấm ảnh, hắn căn bản không phải bẻ gãy đối phương xương cổ, mà là bẻ gãy đối phương toàn bộ xương cổ.
Có lẽ có thể nói hắn là không có khống chế xong lực đạo, bất quá, cũng đủ để nói rõ, hắn cũng không phải là một người bình thường loại, cho dù là thủ hạ ngươi cái.
Loại đó trải qua đặc thù huấn luyện, lực lượng so người bình thường mạnh mẽ gấp mấy lần người, ở mặt đối mặt dưới tình huống cũng không thể nào làm được như vậy.
Trân Châu mặc cho hai ngón tay bông, tay trái tấm ảnh bay xuống mặt bàn, phía trên kia là một cái võ trang đầy đủ người đàn ông, một cái nằm dưới đất người đàn ông, nói xác thực hơn, là một cái cổ lấy không bình thường tư thái nghiêng hướng bên trái người đàn ông thi thể.
Ta cần phải biết, một đoạn thời gian gần đây tới nay, đạn trong mi tâm đưa đến chết tất cả án kiện, bao gồm phi bình thường án kiện, ta cần tất cả tài liệu.
Trân Châu chậm rãi đứng dậy, hướng tên kia hán tử đi tới, nhu nhược không xương tay trái dò lên chàng trai má phải, sau đó theo cái cổ đi xuống, một mực dạo chơi đi tới hắn ngực. Đem thân thể hướng phía trước nhỏ dò, hơi điểm lên liền mũi chân ở bên thai hắn nhẹ giọng nói ta biết, ngươi có thể nghĩ biện pháp giúp ta lấy được, phó sở trưởng đại nhân.